Chương 227, các đồ đệ của ta chính được phát tà. Chương 227, các đồ đệ của ta chính được phát tà. Đông Chủ huyện là đại cản cảnh nội có vài huyện lớn. Bởi vì thủy lục giao hội, thương nhân tụ tập, chợ búa hết sức phồn hoa, người đến người đi. Mặc dù chợt có tà túy làm loạn nghe đồn, nhưng trong huyện Chu tà tư phản ứng cấp tốc. Thường thường không đợi ủ thành đại họa, liền đã đem tà túy chém trừ. Cho nên bách tính sinh hoạt mặt ngoài coi như an bình. Tại huyện thành Bắc Ngoại Ô, sơn lâm thấp thoáng chỗ, có một tòa nổi tiếng bên ngoài chùa miếu, tên là Lan Nhân Tự. Chùa này có chút kỳ lạ, trong đại điện cung phụng cũng không phải là bình thường chùa miếu chư Phật Bồ Tát, mà là một tôn bạch ngọc điêu chát thiên nữ giống. Hôm nay nữ dung mạo tuyệt mỹ, dáng vẻ trang nghiêm bên trong mang theo một tia từ bi. Demi thủy mục, phản phất nhìn chăm chú thế gian rất nhiều phiền não. Bạch ngọc thiên nữ giống tả hữu, mỗi nơi đứng một tôn trận mắt tròn xoe, cầm trong tay pháp khí kim cương hộ pháp, thêm mấy phần nghiêm túc. Làm người khác chú ý nhất là thiên nữ điện trên vách tường hai bên cự phúc minh họa. Trên minh họa vẽ lấy đông đảo dáng người huyền chuyển bay trên trời nữ tử, hoặc ôm tỳ bà, hoặc chấp hoa sen, dây thắt lưng phất phới, nhanh nhẹn muốn bay. Nữ tử trong tranh bọn họ trạng thái tĩnh cực nhiên, sinh động như thật. Phản phất tiếp theo sát liền muốn phá bích mà ra, dáng lâm thế gian. Đông Chủ huyện bên trong lưu truyền, nếu có thể chưa lập gia đình nam tử đến Lan Nhân Tự thành tâm tham viếng thiên nữ, liền có thể quên mất trần thế ưu phiền, hiểu thấu đáo thế sự hư ảo, từ đó tìm được nội tâm chân chính an bình cùng khoái hoạt. Cho nên mỗi ngày đều có tiến đến Lan Nhân Tự cầu phúc nam tử, lấy khát vọng giải thoát tình sầu, tìm kiếm tâm linh an ủi người là rất. Ngày hôm đó chạm vào tối, Lan Nhân Tự nên đón ba vị khách không mời mà đến. Người cầm đầu là cái thanh niên, một thân huyền hắc kình trang, khuôn mặt lạnh lùng. Phía sau hắn có một thanh phong cách cổ xưa mang vỏ trường kiếm, đi lại im ắng. Theo sát phía sau là một vị thiếu niên mặc áo vàng, nhìn qua bất quá 15-16 tuổi, mặt mày thanh tú, lộ ra người vật vô hại. Bên hông hắn treo lấy một phương khéo léo đẹp đẽ ngọc ấn, có chút bắt mắt. Vị cuối cùng thì là cái áo xanh ăn mặc thanh niên. Hắn khuôn mặt tuấn nhã, khóe miệng tổng treo ý cười, cầm trong tay một thanh quạt xếp, nhìn ôn tồn lễ độ. Ba người tiến vào Lan Nhân Tự sau, cũng không giống bình thường khách hành hương như vậy, trực tiếp đi thăm viếng thiên nữ giống. Ngược lại dùng ánh mắt bốn phía dò xét, rơi vào cái kia sinh động như thật bích họa, cùng đoan trang nghiêm túc thiên nữ giống bên trên. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Giờ phút này trong chùa đã có hơn 10 tên nam tử, có chừng 20 tuổi thanh niên, cũng có 3-40 tuổi trung niên. Bọn hắn hoặc ngồi hoặc nằm, thần sắc khác nhau. Có mặt người mang si mê chờ mong, có ánh mắt trống rỗng. Tụ tập tại bích họa trước đó, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nghe nói mỗi khi bóng đêm giáng lâm, liền sẽ có trong bức tranh thiên nữ hiển hóa. Cùng người hữu duyên tại trong bích họa gặp gỡ, trung đăng cực lạc. Thanh niên áo đen, thiếu niên mặc áo vàng cùng thanh niên mặc áo xanh nhìn lướt qua, cũng đi đến bích họa trước. Nhưng bọn hắn cũng không giống những người khác như thế tùy ý nằm nằm, mà là tìm chỗ đất trống, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cùng chung quanh sao động mong đợi không khí không hợp nhau. Sát trời dần tối, mở nhạt đại nhật chìm vào tây sơn. Trong chùa sáng lên từng chiếc tạo hình phong cách cổ xưa, tản ra quang mang nhu hòa đèn lồng. Như là minh nguyệt treo chiếu, đem thiên nữ điện phản chiếu thoáng như ban ngày, lại dẫn một tia mông lung mộng ảo. Ngồi xếp bằng ba người gần như đồng thời mở to mắt. Đúng lúc này, trong điện bỗng nhiên có rực rỡ cánh hoa không có gió thổi mà tự rơi, dị hương sông vào mũi. Trên vách tường kia bích họa phảng phất sống lại, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa, từng cái dáng người biển chuyển, dung nhan tuyệt lệ thiên nữ, lại thật từ trong bức tranh lượn lờ mềm mại đi ra. Các nàng thân mang các loại nghệ thường, tóc mây hoa nhan, thân thể xinh đẹp, mang trên mặt hồn siêu phách lạc doanh doanh ý cười. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, bị ý tự nhiên. Khinh bạc dây thắt lưng tung bay, như có như không phất qua ở đây nam tử gương mặt. Thiên nữ đi ra. Rốt cục đợi đến các ngươi. Nguyên bản hoặc ngồi hoặc nằm các nam nhân lập tức kích động lên. Trên mặt bọn họ lộ ra si mê say mê thần sắc, nhao nhao đứng dậy. Ánh mắt cực nóng đi theo những ngày kia nữ thân ảnh. Để các vị lang quân đợi lâu, một vị dẫn đầu áo trắng thiên nữ giọng mang ấy nấy, thanh âm dã rời tận xương. Không sao không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy thiên nữ, các loại lại lâu ta cũng cam tâm tình nguyện. Nếu có thể một thân thiên nữ dung mạo, chính là lập tức chết cũng đáng a. Các nam nhân tranh nhau chen lời nói, thần tình kích động khó nhịn. Quỷ chết gấp cái gì thôi, tối nay ngày tốt cảnh đẹp, người người đều có phần mà, nhất định để chư vị lang quân tận hứng các thiên nữ cờ duyên. Một người dắt một người nam tử tay, liền muốn dẫn bọn hắn đi hướng lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc minh họa. Phản phất cái kia phía sau chính là cực lạc tiên cảnh. Ba vị khách không mời mà đến ngồi xếp bằng, lộ ra đặc biệt bột lột. A, ba vị này tiểu lang quân, vì sao không trả đổi thân? Chẳng lẽ là muốn tiếp thân tự mình đến xin mời phải không? Đầu lĩnh kia áo trắng thiên nữ chú ý tới bọn hắn, mang theo hai tên thân mang áo tím, áo lam thiên nữ, chậm rãi đi đến ba người trước mặt. Áo trắng thiên nữ dung mạo nhất là xuất chúng, khí chất thanh lãnh bên trong mang theo mỹ thái. Áo tím thiên nữ kiều diễm, lam y thiên nữ dịu dàng, đều là nhân gian tuyệt sắc. Nay cũng không cần thanh niên áo đen lạnh lùng mở miệng, dẫn đầu đứng người lên, gian làm việc mang theo một cỗ kiếm khí giống như sắc bén. Thiếu niên mặc áo vàng cùng thư sinh áo xanh cũng theo đó đứng dậy. Áo trắng thiên nữ che miệng cười khẽ, xóa mắt tại ba người trên thân lưu truyền, tiếp thân Bạch Thiến Nhi, gặp qua ba vị công tử. Không biết vị nào công tử nguyện cùng tiếp thân cùng tham khảo diệu pháp, cùng đăng cực là đâu. Nàng vốn cho rằng ba người này cũng sẽ nếu như hắn nam tử giống như không kịp chờ đợi, cướp lời ta. Áo tím cùng lam ý thiên nữ cũng ẩn ý đưa tình mà nhìn xem bọn hắn, chờ đợi đáp lại. Căn cứ trực giác của các nàng, ba người này đều là thượng đẳng căn khí. Thanh niên áo đen linh nguyên thần sắc không thay đổi, ngựa khí băng hàn, linh mộ đúng vậy nguyện cùng tà túy làm bạn. Cái kia nhìn như người vật vô hại thiếu niên mặc áo vàng trướng cảnh, nhếch miệng cười một tiếng, nói lời lại đằng đằng sát khí, đại sư minh, nếu không hay là đừng tìm nàng nhiều lời, trực tiếp đánh giết sạch sẽ. Thư sinh áo xanh Dương Mạnh lắc đầu, quạt xếp nhẹ hợp, nhìn xem tam vị thiên nữ dung nhan tuyệt mỹ, tham thẳm thở dài, nàng vốn giai nhân, làm sao là quỷ, nên giết. Tam vị thiên nữ nghe vậy, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Vừa rồi mị thái không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ xâm nhiên quỷ khí. Bạch Thiến Nhi nghiêm nghị quát, bọn tỉ muội, bọn hắn là đến gây chuyện. Không người phát giác nơi hẻo lánh, một sợi mịt mở thần niệm xoay quanh. Hứa Kiếm Thu bản thể mặc dù tại phía xa Thiên Nguyên Quan, nhưng vẫn là phân ra một sợi tâm thần chú ý các đệ tử lịch luyện. Vốn cho rằng có thể nhìn một chút nhân quỷ tình chưa hết, đáng tiếc ga đáng tiếc Hứa Kiếm Thu thần niệm có chút tiếc nuối nhìn phía dưới, ta cái này ba cái đồ đệ chính được phát tà, xem ra vong linh kỵ sĩ thể nghiệp thẻ, bọn hắn là nhất định lĩnh không tới. Không đối, tam đệ tử Dương Mạnh đã làm qua vong linh kỵ sĩ. Cái kia áo đen đeo kiếm mặt lạnh thanh niên, chính là Hứa Kiếm Thu khai sơn đại đệ tử, có bách luyện kiếm thể linh nguyên. Thiếu niên mặc áo vàng là từ Đại Ly Vương Triệu mang về, thân phụ thiên lôi thể chứng cảnh. Mà thanh niên mặc áo xanh kia thì là gần đây mới chính thức bái nhập môn hạ hắn, thuần dương thánh thể kiêm vong linh kỵ sĩ Dương Mạnh. Tam đại đệ tử đến Lan Nhân Tự chính là tham dự gột rửa đại cản tà túy hành động. Chỉ là không nghĩ tới, nhân quỷ tình chưa hết đùa giỡn còn không có mở màn, liền muốn thẳng đến trạm yêu trừ ma. Chương 228, nhân quỷ cấu kết, lựa trên gạt dưới. Chương 228, nhân quỷ cấu kết, lựa trên gạt dưới giết. Linh Nguyên phía sau phi kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lạnh lẽo hàn quang, thẳng chạm tiên nữ Bạch Thiến Nhi. Lôi Lai, Trương Cảnh đồng thời xuất thủ. Bên hông hắn bảo ấn rơi vào lòng bàn tay, trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một phương kim quang chói mắt đại ấn. Hắn một tay cầm ấn, tay kia bấm quyết. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lôi đỉnh màu vàng như là nộ long giống như từ trong ấn bắn ra, hướng phía cái kia tiểu diễm áo tím thiên nữ vào đầu chấn xuống. Chém. Dương Mạnh trong tay quả xếp bá khép lại, tại trong chốc lát hóa thành một thanh toàn thân đen kịt, sát khí quanh quẩn trường đao. Thân hình hắn như điện, đao quang như mực, chém thẳng vào hướng dịu dàng động lòng người áo lam thiên nữ. Cái này ba cái xinh đẹp thiên nữ tuy nói cũng có ngũ phẩm cảnh, có thể ở đâu là Hứa Kiếm Thu đệ tử thân truyền đối thủ. Kiếm quang lướt qua, lôi đình nhanh kích, lưỡi đao chém xuống. Ba đạo thê lương quỷ hào tiếng vang lên. Chỉ là vừa đối mặt, trắng, tím, lam, ba ngày nữ thân ảnh liền hóa thành khói đen tiêu tán. Các nàng xem dường như thiên nữ, kỳ thực là quỷ vật. Sư Minh đệ ba người không chút nào dừng lại, giết giết giết. Linh Nguyên kiếm quang phân hóa, như du long xuyên thẳng qua. Trương Cảnh lôi ấn tung bay, điện xà của vũ. Dương Mạnh đao thế lăng lệ, cuốn lên trận trận đao phong. Trong khoảnh khắc, những cái kia chính nắm chúng nam tử sắp chui vào bích họa thiên nữ, liền bị lăng lệ sát chiêu chém giết hầu như không còn. Bích họa trước quỷ khí âm trầm, một mảnh hỗn độn. Dừng tay a, các ngươi đừng lại giết. Ông trời của ta nữ, các ngươi lạm sát kẻ vô tội, ta muốn đi huyện nha cáo các ngươi. Không, nhanh đưa ta thiên nữ. Trơ mắt nhìn xem độ chính mình cực lạc thiên nữ bị giết. Những nam tử kia như là bị đoạt tan gia thú, từng cái muốn rách cả mí mắt, như là vô năng trợ phu. Nhưng mà bọn hắn phần lớn đã bị nữ quỷ hút quá nhiều dương khí, bước chân phù phiếm, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Xuất sinh a, các ngươi vậy mà giết thiên nữ, ta liều mạng với các ngươi. Một cái hốc mắt ham sâu, sắc mặt trắng bệch nam tử mặc cẩm y liễu, giống như điên dại. Hắn dương nhanh múa vuốt phóng tới đưa lưng về phía hắn Linh Nguyên. Linh Nguyên đầu cũng không về, trở tay một kiếm vung ra. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nam tử mặc cẩm y kia vọt tới trước động tác lập tức cứng đờ. Đầu lâu đông một tiếng lăn xuống trên mặt đất. Thi thể không đầu lung lay, ầm ầm ngã xuống đất. Mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra. Còn lại còn muốn tiến lên người, như là bị bóp lấy cổ con vịt, hoảng sợ che miệng của mình. Bọn hắn bị mị hoặc không giả, thế nhưng là cũng sợ chết. Trong nháy mắt đem tất cả bất mãn nuốt về trong bụng, run lẩy bẩy co lại đến nơi hẻo lánh, không dám tiếp tục nhiều lời nữa chứ. Dương Mạnh nhìn xem bọn này chấp mê bất ngộ ra hỏa, lắc đầu, khẽ thở dài, nhân quỷ không phân, thật đáng buồn, đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, phía trên cung điện tôn kia bạch ngọc thiên nữ giống, đột nhiên bộc phát ra bạch quang lóa mắt. Trong quang mang, pho tượng phảng phất sống lại, hóa thành một cái khuôn mặt thánh khiết, ánh mắt lại băng lãnh đoán độc nữ tử áo trắng. Nàng lơ lửng giữa không trung, nghiêm nghị quát, cùng đồ phương nào, dám can đảm ở thiên nữ điện bên trong lỗ mãng. Các ngươi giết thị nữ của ta, tất cả đều phải chết. Bạch ngọc thiên nữ bên người cái kia hai tôn tượng bùn kim cương cũng sống lại. Kim cương thân thể tăng gọn, cầm trong tay hàng ma sử cùng kim cương trạng, trợn mắt tròn xoe, tiếng như hồng trung, chết, chết. Cương hành uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên nữ điện. Chờ ngươi đã lâu. Linh Nguyên trong mắt kiếm quang nổ bắn ra, không hề sợ hãi. Hắn lấy phi kiếm làm dẫn, một đạo vô hình vô chất, lại lăng lệ đến cực điểm đại tự tại có vô hình kiếm khí phá thể mà ra. Thẳng giết áo trắng thiên nữ. Thiên nữ tay ngọc nhỏ dài nổi lên bạch ngọc quang trạch, mang theo tồi sơn liệt thạch chi lực, một trưởng vô hướng cái tia đạo vô hình kiếm khí. Một bên khác, Trương Cảnh toàn thân kim quang đại thịnh, như là thiếu niên thần linh. Hắn một tay nắm nâng biến thành hai trượng đại ấn màu vàng nóng, hướng phía bên trái trợn mắt kim cương hung hăng chấn áp xuống. Tay kia năm ngón tay mở ra, trưởng tâm lôi ánh sáng hội tụ, thi triển ra cương mãnh cực kỳ ngũ lôi hóa cực đại thủ ấn, chụp về phía kim cương mặt. Dương Mạnh khẽ quát một tiếng, quanh thân nổi lên quang trạch màu vàng nhạt, bất diệt kim thân trong nháy mắt tôi động. Thân hình hắn tới gần phía bên phải kim cương, một tay cầm trường đao đen kịt thẳng chém, một tay nắm tay vung ra. Chạy mau a! Thấy tình thế không ổn, chúng nam tử dọa đến vong hồn đại mạo, ngay cả lăn bỏ xông ra đại điện. Ầm ầm. Cương đại dư ba ở trên trời nữ trong điện điên cuồng va chạm. Thoáng chốc kim trụ đứt đoạn, ngói xanh bay tứ tung. Cả tòa đại điện cũng nhịn không được nữa. Tại một tiếng trong nổ rung trời, ầm vang sụp đổ, kích thích đẩy trời khói bụi. Một lát sau, ba đạo thân ảnh chém giết đối thủ phá vỡ phế tích, phóng lên tận trời. Vững vàng rơi vào đổ nát thê lương phía trên. Bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, cùng nhau nhìn về phía đông chủ huyện trong thành phương hướng. Huyện nha hậu viện, ngủ phòng bên trong. Huyện lệnh Vương Hoài Nhân chính ôm mới nhập mỹ thiếp ngủ say, tiếng ngáy như sấm. Đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đem hắn bừng tỉnh. Ngoài cửa truyền đến quản gia thất kinh thanh âm, lao ra, không xong, có người. Có người đánh vào huyện nha. Người nói cái gì? Vương Hoài Nhân trong nháy mắt tỉnh càng ngủ, vừa kinh vừa sợ. Hắn một bên luống cuống tay chân phủ thêm quan bảo, một bên quát hỏi, ai có lá gan lớn như vậy, dám ở bản quan trên địa bàn Dương Ai? Bọn hắn tự xưng là Thiên Nguyên Quan đệ tử, nói là đến hàng yêu trừ ma. Quản gia ở ngoài cửa thanh âm phát run. Vương Hoài Nhân sắc mặt biến hóa, âm tình bất định. Hắn kéo cửa phòng ra, nghiêm nghị liên tục truy vấn, người đâu? Bây giờ ở nơi nào? Nha dịch đều là làm ăn gì? Cho bản quan cầm xuống không có. Vương Hoài Nhân, ngươi cùng Tà Túy cấu kết sự tình đã bại lộ. Không đợi quản gia trả lời, một cái thanh âm băng lãnh như là kinh lôi tại trên sân nhỏ không nổ vang. Vương Hoài Nhân hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp ba đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Ba người quanh thân quang mang lập lòe, đâm vào hắn cơ hồ mở mắt không ra, khó mà nhìn thẳng, đành phải lấy tay che chắn. Cảm ứng được ba người trên thân truyền đến khí tức cường đại, Vương Hoài Nhân trong lòng run lên, cảm thấy không ổn. Nhưng hắn dù sao làm quan nhiều năm, cáo giả, cố tự chấn định nói, cái gì Tà Túy, cái gì cấu kết, ngươi chớ có ngậm máu phun người, ố bản quan trong sạch. Hắn nghĩa chính từ nghiêm quát, bản quan chính là mệnh quan triều đình, đại càn đông chủ huyện lệnh, các ngươi đến tuột cùng là ai? Là ai cho các ngươi gan chó, lại dám xông vào huyện nhà, đơn giản bất chấp vương pháp? Những năm gần đây, hắn cùng cái kia Lan Nhân Tự Thiên nữ sớm đã cùng một ruộng. Đông chủ huyện mặt ngoài an bình tường hòa, kỳ thực vụ trộm không biết có bao nhiêu người không hiểu chết thảm. Có người chỉ là nhiễm rất nhỏ phong hàn, liền bệnh nặng bỏ mình. Có phụ nhân lâm buồn, liền khó sinh mà chết, tạo thành một thi hai mệnh. Càng quỷ dị chính là, đông chủ huyện không gây một người có thể sống quá tuổi lục tuần, đều là lấy các loại nguyên do chết giả. Đây hết thảy đều là thiên nữ kia vì tăng cao tu vi, âm thầm hút sinh linh tinh khí bố trí. Mà những cái kia bị sắc đẹp sở mê, tiến về Lan Nhân Tự cùng trời nữ tướng biết nam tử trẻ tuổi, trở về không lâu sau cũng sẽ lần lượt tinh khí khô kiệt mà chết. Ở giữa cũng không phải là không có Chu Tả sư phát giác dị thường, bọn hắn ý đồ báo cáo lại đều bị Vương Hoài Nhân lợi dụng chức quyền cưỡng ép đè xuống. Thậm chí có mấy cái khăng khăng muốn để lộ chân tướng Chu Tả sư cũng bị hắn âm thầm xin mời thiên nữ xuất thủ, triệt để trên đời này biến mất. Dựa vào cùng Tà Túy cấu kết, Vương Hoài Nhân tại Đông Chủ huyện có thể nói một tay che trời, làm mưa làm gió. Hắn nhìn chúng nhà ai thế nữ, liền cướp đoạt. Nếu có khước phục, liền xin mời thiên nữ lược thi thủ đoạn, không người có thể chịu. Linh Nguyên ôm ấp trường kiếm, ngữ khí băng lãnh như sương. Thiên Nguyên Quan, Linh Nguyên. Vương Hoài Nhân chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hắn vội vàng từ trong tay áo móc ra một cái cao gần tấc bạch ngọc thiên nữ pho tượng, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, điên cuồng đem thể nội ít ỏi chân nguyên rót vào trong đó. Vương Hoài Nhân trong miệng la hét, thiên nữ cứu ta, xin mời giúp ta tru sát kẻ này. Thế nhưng là bạch ngọc kia pho tượng không phản ứng chút nào, mặt ngoài càng là hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Hắn chân nguyên lưu nhập, như đá ném vào biển rộng. Lao đầu, đừng gào. Trương Cảnh nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng nanh, ngựa khí lại mang theo đùa cợt, ngươi thiên nữ kia đã bị đại sư huynh của ta một kiếm chém giết. Dương mạnh ánh mắt sâm nhiên, nghiêm nghị nói, Vương Hoài Nhân, ngươi thân là đại cản quan biên, lại cấu kết Tà Túy, giết hại trì hạ bất tính, tội nghiệp ngập trời, ngươi đáng chết. Vương Hoài Nhân nghe vậy, vận chuyển chân nguyên liền muốn trốn bán sống bán chết. Hắn lại nhanh cũng không có phi kiếm nhanh. Linh Nguyên trong ngực phi kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, tự hành nhảy ra vào kiếm. Kiếm quang như điện, tại Vương Hoài Nhân chỗ cổ khẽ cuốn mà qua. Vương Hoài Nhân vẻ mặt sợ hãi ngưng kết ở trên mặt. Đầu lâu cùng thân thể tách rời, lăn xuống trên mặt đất. Phi kiếm trên không trung run rẩy, vung rơi mấy giọt máu châu, trở về Linh Nguyên trong ngực trong vỏ kiếm. Phi kiếm lấy người đầu, tiên gia thủ đoạn. Chương 229, Trảm Tiên Hồ Thành, Bắc Cương xâm phạm. Chương 229, Trảm Tiên Hồ Thành, Bắc Cương xâm phạm. Trước mặt kệ bọn hắn ba cái, cũng nên bận rộn chính ta chuyện. Thiên Nguyên Quan bên trong, Hứa Kiếm Thu kết thúc một trận tiếp tục mấy ngày giảng đạo. Đợi môn nhân đệ tử đều là đắm chìm ở trong nội đạo, hắn lặng yên về tới Lăng Tiêu Độc Tiên. Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, rất nhiều lóe ra tia sáng kỳ dị tài liệu quý hiếm, từ trong không gian chữ vật lơ lửng mà ra, vươn quanh tại quanh người hắn. Phượng Biên Thiết, Tinh Thần Sa, Thiên Tinh Thạch, không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới khó tìm đỉnh cấp linh tài. Hắn chuẩn bị luyện chế một kiện mới pháp bảo. Lửa đến, Hứa Kiếm Thu há mồm phun ra Tam Muội Chân Hỏa. Hỏa diễm giống như là có sinh mệnh, đem tất cả vật liệu bao khỏa trong đó. Tam Muội Chân Hỏa mãnh liệt thiêu đốt, bắt đầu dung luyện linh tài tinh hoa. Động tiên chi lực cũng bị hắn dẫn động, ra chỉ ở hỏa diễm phía trên, khiến cho quá trình luyện chế càng thêm thông thuận. Hứa Kiếm Thu vốn là tứ phẩm luyện khí sư, lại có Lăng Tiêu động tiên gia trì, luyện khí tay cầm đem bóp. Qua hồi lâu, Tam Muội Chân Hỏa trung tâm, một cái ước chừng lớn chừng bàn tay, màu sắc đỏ thẫm như máu hồ lô chậm rãi thành hình. Hồ lô mặt ngoài chạy xuôi huyền ảo đường vân, ẩn ẩn có phong duệ chi khí lộ ra. Hứa Kiếm Thu hai tay cấp tốc kết xuất vô số phức tạp huyền ảo ấn quyết, từng đạo ẩn chứa lực lượng quy tắc cấm chế, bị hắn đánh vào hồng hồ lô nội bộ. Hồ lô mặt ngoài hồng quang, theo cấm chế dung nhập càng nội liễm, khí tức lại càng phát ra thâm trầm đáng sợ. Đến lúc cuối cùng một đạo cấm chế hoàn thành, hồng hồ lô nhẹ nhàng chấn động, phát ra trận trận bù bù. Sau đó, linh quang dần dần thu liễm. Pháp bảo thượng phẩm, xem ra ta cái này luyện khí trình độ, coi như đem ra được. Hứa Kiếm Thu thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay nâng cái này hồng hồ lô. Pháp lực cùng thần thức đồng thời tuôn ra, bắt đầu đối với hồng hồ lô tiến hành luyện hóa. Bảo vật này liền gọi Trảm Tiên Hồ. Hắn sở dĩ luyện chế hồ lô này là vì phối hợp hệ thống ban thưởng thần thông Trảm Tiên Phi Đao. Thần thông này uy lực tuyệt luân, phi đao có thể lấy tính mạng người ta. Nhưng thi triển lúc cần một kiện đặc thù pháp bảo làm mật dẫn. Hứa Kiếm Thu liền tham khảo phong thần bên trong vị kia Lục Gáp đạo nhân nổi tiếng pháp bảo, luyện thành cái này cùng khoảng trạm tiên hồ. Đợi luyện hóa hoàn tất, Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, đem tự thân ngưng luyện ra cái kia đạo ẩn chứa sát phạt ý niệm trạm tiên phi đao thần thông bản nguyên, chậm rãi dung nhập trạm tiên hồ bên trong. Ông, trạm tiên hồ lần nữa run rẩy, thân hồ lô cái kia đỏ thẫm màu sắc phảng phất sống lại, ẩn ẩn lưu động. Một cỗ linh tính tự chém tiên hồ bên trong sinh ra, hồ lô cùng đạo thần thông kia bản nguyên hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt. Từ nay về sau, cái này trạm tiên hồ đã là uy lực mạnh mẽ pháp bảo, cũng là trạm tiên phi đao thần thông bật dẫn. Hứa Kiếm Thu mỉm cười, đem sơ bộ tế luyện hoàn thành trạm tiên hồ thu nhập thể nội, lấy tự thân pháp lực từ từ ôn dưỡng tế luyện, khiến cho cùng tự thân liên hệ càng thêm chặt chẽ, uy lực cũng có thể theo ôn dưỡng không ngừng tăng lên. Thu hồi hồ lô, hắn tâm niệm khẽ động. Thiên mục mở. Hứa Kiếm Thu khẽ quát một tiếng, mi tâm ra thịt hướng hai bên vỡ ra. Một cái dựng thẳng thần nhãn đột nhiên mở ra, bên trong lóe ra hào quang năm màu. Đây là hắn mới tu thành một môn khắc thần. Thiên mục mắt này không chỉ có nhìn rõ hư ảo, xem thấu huyễn tượng phá vọng chi năng, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể nhìn trộm một tia thiên cơ vận chuyển, càng có thể từ đó bắn ra uy lực kinh người phá ma thần ánh sáng, chu sát tà túy yêu ma. Đương nhiên, đối với Hứa Kiếm Thu mà nói, môn thần thông này chủ yếu nhất một cái ưu điểm chính là tạo hình đủ đẹp trai. Đây chính là vị kia nhị lang hiện thánh chân quân Dương Tiến cùng khoản thần nhãn, bước cách trực tiếp kéo căng. Thiên Đô hoàng cung, Thừa Thiên điện bên trên, nữ đế Khương Khuynh Thiên chính đoan ngồi tại trên hoàng tọa, nghe bách quan đấu, xử lý triều chính. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng cao giọng bẩm báo, báo, vạn giảm khẩn cấp quân tình. Bắc Cương Man tộc tập kết đại quân, quy mô phạm biên, biên quan báo nguy. Trong điện trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Lại là bọn này Bắc Cương mọi dợ, thật coi ta đại càn dễ khi dễ sao? Bắc Cương Man tộc lòng lang dạ thú, tâm hắn đang chết, nhất định phải cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn, để bọn hắn biết ta đại càn thiên uy không thể phạm. Giết giết giết, giết tới bọn hắn sợ hãi, giết tới man tộc tuyệt chủng. Ta nhịn bọn hắn rất lâu, lần này tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Bách quan lòng đầy căm phẫn, giận mắng không ngừng bên hai. Bắc Cương Man tộc nhiều lần quấy nhiễu, sớm đã là đại càn đại họa trong đầu. Trên hoàn tọa, Khương Khuynh Tiên trong mắt sát ý lạnh thấu xương. Nàng tay ngọc khẽ nâng, đè xuống ồn ào nghị luận, thanh âm uy nghiêm, Bắc Cương Man tộc không biết sống chết, chư vị ái khanh, có gì lui lịch thượng sách. Vừa dứt lời, một vị dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên nhanh chân ra khỏi hàng, chính là đại tướng quân Ngụy Khuyết. Hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm vang dội, mang theo một cố kiểm chế đã lâu bi phẫn cùng quyết tuyệt, bệ hạ, thần nguyện xuất quân tiến về, thống kích địch tới đánh, chắc chắn Bắc Cương Man tộc nhất cử tiêu diệt, dương ta đại càn chi uy. 3 năm trước đây, hắn xuất quân cùng Bắc Cương Man tộc huyết chiến, lại bởi vì khô cốt lão quỷ đánh lén, tăng thêm man tộc đại tế ti thi triển quỷ dị chi thuật, dẫn đến 100,000 tướng sĩ chôn xương biên quan, chính hắn người cũng bị thương nặng, nhục thân cơ hồ bị hủy. Nếu không có quốc sư Hứa Kiếm Thu hao phí tâm huyết cho hắn tái tạo nhục thân, hắn bây giờ còn nằm tại trên xe lăn. 3 năm này, Ngụy Quyết bao giờ cũng không nghĩ rửa sạch sỉ nhục, là cái kia 100,000 tướng sĩ oan hồn báo thù rửa hận. Khương Khuynh Thiên nhìn phía dưới xin chiến Ngụy Quyết, có thể cảm nhận được hắn cái kia cơ hồ muốn dâng lên mà ra chiến ý cùng hận ý, nàng vươn người đứng dậy, tay ngọc vung lên, chỉ nói 3 chữ, lại mang theo không thể nghi ngờ bá khí, chấm chuẩn. Tạ bệ hạ long ân. Ngụy Quyết thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Chờ đợi một ngày này, hắn đã chờ quá lâu. Mặc dù chỉ có 3 năm, lại tựa như 30 năm như vậy dày vò. Lần xuất chinh này, hắn thể phải để Bắc Cương Man tộc nợ máu trả bằng máu. Khương Khuynh Thiên hỏi, đại tướng quân, lần xuất chinh này cần bao nhiêu binh mã? Ngụy Quyết suy nghĩ một chút, nói ra, bẩm bệ hạ, thần chỉ cần 3000 tinh nhuệ là đủ. 3 năm trước đây thảm bại, để đại càn nguyên khí bị hao tổn, hắn không còn dám muốn quá nhiều binh mã. Hắn tin tưởng, trải qua quốc sư truyền thụ luyện tiên đạo luyện thể chi thuật 3000 tinh nhuệ, đủ để bù đắp được đi qua mấy vạn đại quân. Khương Khuynh Thiên nhìn hắn một cái, không chút do dự gật đầu, tốt, chấm liền cho ngươi 3000 tinh nhuệ. Chấm trong chiều lặng chờ đại tướng quân đắc thắng trở về. Ngụy Quyết một mặt cảm kích, thần định không phụ bệ hạ tín nhiệm cùng long ân. Trận chiến này nếu không thể thắng, thần đưa đầu tới gặp. Chiều hội tán đi sau, Khương Khuynh Thiên nỗi lòng khó bình. Nàng mặc dù đã làm ra bố trí, nhưng Bắc Cương Man tộc từ trước đến nay hung hãn đau hiểm, lần này quy mô phạm biên, nàng cuối cùng có chút không yên lòng. Trầm ngâm một lát, Khương Khuynh Thiên thân ảnh lóe lên, đã rời đi hoàng cung, đi vào mây mù lượn lờ Thiên Nguyên Sơn. Hứa Kiếm Thu ngay tại trong động phủ lĩnh hội rất nhiều đạo pháp thần thông, cảm ứng được cái kia quen thuộc mà tôn quý khí tức tới gần, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở trước sân môn. Hứa Kiếm Thu một cách tự nhiên đưa tay nắm ở chậm chậm mà đến nữ đế eo nhỏ nhắn, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, bệ hạ hôm nay sao có rảnh đích thân tới ta cái này Thiên Nguyên Sơn? Thế nhưng là mấy ngày không thấy, thầm nghĩ niệm cực kỳ. Khương Khuynh Tiên giờ phút này lại không tâm tình cùng hắn trêu chọc, vẻ mặt nghiêm túc nói lên chính sự, quốc sư, Bắc Cương Man tộc lần nữa đột kích, ta đã mệnh Ngụy Khuyết xuất 3000 tinh nhuệ xuất trình. Nhưng man tộc cấm hiểm xảo trá, ta cuối cùng có chút yên lòng không xuống. Hứa Kiếm Thu nghe vậy, ra vẻ mất mát thở dài, cho nên bệ hạ sôi động chạy đến, cũng chỉ là vì Ngụy Khuyết cùng Bắc Cương chiến sự. Thật là khiến thần cực kỳ thương tâm. Gặp hắn bộ dáng như vậy, Khương Khuynh Tiên biết hắn là cố ý, bất đắc dĩ mấp máy môi, thả mềm giọng khí, chỉ cần quốc sư chịu trợ Ngụy Khuyết một chút sức lực, bảo đảm trận chiến này tất thắng, ngươi muốn cái gì? Chấm đều ứng ngươi. Hứa Kiếm Thu nhãn tỉnh sáng lên, tiến đến nàng bên hai, hạ giọng, mang theo một tia mập mờ nói, đây chính là bệ hạ chính miệng nói, ta muốn ngươi mặc vào cái kia thân hắc kim long bảo, vì ta múa đơn một khúc. Sau đó, lại giúp ta hảo hảo tu hành một phen. Khương Khuynh Thiên nghe vậy, tuyệt mỹ gương mặt trong nháy mắt thêm ra hai vệt đỏ hồng. Nàng thân là nữ đế, chưa từng làm qua bực này lấy lòng người sự tình. Nhưng nghĩ tới trận chiến này liên quan đến đại càn, không cho sơ thất, nàng cắn cắn môi dưới, cuối cùng khẽ mút cằm, "Tốt, chương 230, nữ đế khẽ múa Khuynh Thành chương 230, nữ đế khẽ múa Khuynh Thành Lăng Tiêu động thiên bên trong." Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, liền vạch ra một phương mây mù lượn lờ không gian độc lập, làm nữ đế bệ hạ chuyên môn sân khấu. Hắn lười biếng tựa ở một tấm thoải mái dễ chịu trên ghế nằm, trên mặt ý cười, dùng tay làm dấu mời, "Bệ hạ, mời đi. Xin bắt đầu biểu diễn của ngươi." Khương Khuynh Thiên mặc trên người hắc kim long bào, nhưng điều dáng lại cùng trên triều đình cái kia trang trọng phức tạp đế bào có chỗ khác biệt. Bao phục phát họa ra huyền chuyển đường cong, cổ áo cùng nơi ống tay áo vừa đúng bị đơn giản hóa. Thêm mấy phần như có như không thanh lương cùng dụ hoặc. Kia đôi thon dài trực tiếp bùi ngọc, bị mỏng như cánh ve màu đen tơ dệt tất chân chăm chú bao khỏa. Tại cao xẻ tà long bào bên dưới như ẩn như hiện. Dưới chân thì là một đôi lấy linh tinh luyện chế thủy tinh giày cao gót. Đưa nàng vốn là cao gầy dáng người, tôn lên càng ngạo nhân. Một thân trang phục này, đem đế vương ung dung hoa quý cùng khác mị hoặc dung hợp. Cao quý bên trong lộ ra một tia làm cho người rung động cảm giác. Những này tất cả đều xuất từ Hứa Kiếm Thu thủ bút. Luyện khí sư cao siêu thủ đoạn, bị hắn thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Luyện khí tốt, luyện khí phải học. Nghe Hứa Kiếm Thu cái kia xem kịch vui giống như ngữ khí, Khương Khuynh Thiên thầm nghĩ trong lòng, đến tột cùng ngươi là hoàng đế hay là chấm là hoàng đế? Như vậy hưởng thụ, chấm cũng chưa từng có. Trong hư không không người tấu nhạc, lại có mở mịt không linh tiên lạc vang lên. Như dòng nước, giống như phong âm. Khương Khuynh Thiên tập trung ý chí, theo cái kia tiên lạc, nhanh nhẹn nhảy múa. Nàng vũ bộ cũng không phải là mềm mại đáng yêu không xương cung đình mềm múa, mà là mang theo một loại đặc biệt vật bị, thân hình phiêu hốt linh động. Trong tay giải dài trong huy sái, đã có đế vương bàng bạc mạnh mẽ, lại không mất nữ tử ôn nhu phong thái. Hắc kim long bảo theo nàng xoay tròn phi dương, lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái kia màu đen tất chân cùng thủy tinh giày cao gót, càng là giao phó cái này vũ đạo một loại lực trùng kích. Cái này có thể thật là khéo, ta thiết kế không thể bỏ qua công lao. Hứa Kiếm Thu ánh mắt dần dần trở nên chuyên chú, sáng lên kinh diễm quan mang. Hắn không nghĩ tới, vị này ngày bình thường uy nghiêm nữ đế, dáng múa càng như thế xuất chúng. So tự mình khổ luyện qua Khương Lam nhảy còn tốt hơn. Lại thêm hắc kim long bảo, hiệu quả trực tiếp kéo căng. Khẽ múa kinh hồng, khuynh quốc khuynh thành. Múa đến lúc này, Khương Khuynh Thiên bỗng nhiên một cái lượn vòng, ánh mắt lưu chuyển, đối với Hứa Kiếm Thu ánh mắt, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này, phong hoa tuyệt đại, trực kích tâm linh. Con mắt phảng phất biết phóng điện. Hứa Kiếm Thu trong lòng đột nhiên nhảy một cái, như bị mũi tên bắn trúng bình thường, rung động không thôi. Nhảy tốt như vậy, cái này ai chịu nổi? Rất khó không yêu a. Trong lòng của hắn đùi ngùi mãi thôi. Khác hoàng đế, là để vũ cơ tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Hắn lại là, để càn khôn độc đoán nữ đế vì chính mình tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Phần này độc nhất vô nhị thể nghiệm, thật sự là tuyệt không thể tả. Khẽ múa kết thúc, dư vận lại là chưa nghỉ. Khương Khuynh Tiên bay đến Hứa Kiếm Thu trước người, đôi trong mắt kia giờ phút này phảng phất bao hàm thu thủy, bà quang liễm diễm. Nàng nhẹ giọng hỏi, "Quốc sư đại nhân, trước cái này khẽ múa còn đập vào mắt. Từ lần trước gặp Khương Lam vụng trộm luyện múa tranh thủ tình cảm sau, nàng vị cô này kiêm nữ đế, thế nhưng là vụng trộm không ít luyện tập, chỉ vì không rơi người sau. Chưa từng nghĩ, hôm nay thật có đất dụng võ." Hứa Kiếm Thu cười một tiếng dài, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, hít một hơi lưu khí, nào chỉ là đập vào mắt, đơn giản tuyệt không thể tả. Bất quá, múa đơn không khỏi không thú vị, không bằng ta cùng bệ hạ cùng múa một phen. Âm sơn bên ngoài, Bắc Cương Man tộc đại quân khí thế hung hùng, đến hàng vạn mã tính doanh trướng, lít nha lít nhít bày khắp ngoài núi Hoa Nguyên. Man tộc tướng sĩ phần lớn tóc hai bù sù, chân chuối bắp thịt quần quần thân trên. Phía trên vẽ lấy giữ tợn đen kịt đồ đằng đường vân. Từng cái khí tức bưu hãn, cưỡi hình như hổ sói, răng nanh lộ ra ngoài hùng mãnh man thú. Phát ra trận trận rít gào trầm trầm. Trung thiên huyết khí cùng sát khí ngưng tụ thành mây, ép tới người thở không nổi. Đại can biên quan trên tường thành, quân coi giữ các tướng sĩ nhìn xem bên ngoài đầy khắp núi đồi man tộc đại quân, từng cái nắm chặt trong tay binh khí, nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt đã có phẫn nộ, càng gặp nạn hơn lấy vung đi kiểm chế cùng ngưng trọng. Đáng chết man tộc, lại tới quấy nhiễu. Chờ xem, các nước sư phạm người vừa đến, chính là tử kỳ của các ngươi. Trong lòng bọn họ yên lặng mong mọi thân ảnh kia. Man tộc trong trung quân đại trướng, trên chủ bị ngồi hai người, bên trái một người, dáng người cực kỳ cao lớn hùng tráng, giống như một tòa thiết tháp, người khoác nặng nề áo giáp, khuôn mặt thô kệch. Một đạo vết sẹo dữ tợn từ hắn thái dương vẽ đến cằm, ánh mắt hung hãn như nhắm người mà vẽ manh thú. Hắn chính là lần này man tộc đại quân chủ tướng Kim Tụ. Bên phải một người, hắc bào thùng thình đem toàn thân bao phủ, ngay cả khuôn mặt đều giấu ở dưới bóng ma, chỉ lộ ra một đôi khô gầy tay, nắm thật chặt một cây đỉnh khảm trắng bệnh đầu lâu quỷ dị và trượng. Quanh người hắn tản ra âm lãnh mà khí tức thần bí, chính là man tộc địa vị tôn sùng đại tế ti Vũ Thương. Kim Tụ thanh âm vang dội, mang theo một tia khát máu hưng phấn, khô cốt lão quỷ trước đó vài ngày thua ở đại càn, nghe nói là bị kia cái gì quốc sư giết đi. Đều nói quốc sư kia thủ đoạn thông thiên, không biết đại tế ti thấy thế nào. Áo bào đen phía dưới, truyền đến Vũ Thương khàn khàn thanh âm trầm thấp, khô cốt lão quỷ chết đáng đời, chúng ta lần này là dâng ý chỉ của thần, đến đây thu phục đại càn mảnh này màu mỡ thổ địa. Kia cái gọi là đại càn quốc sư, bất quá là sâu bọ thôi, trong nháy mắt liền có thể đem hắn diệt sát. Ha ha ha, tốt. Có đại tế ti câu nói này, bản tướng liền triệt để yên tâm. Kim Tụng nghe vậy, cất tiếng cười to, thanh trấn doanh trướng. Trong trướng mặt khác man tộc tướng lĩnh cũng nhao nhao đi theo cười như điên, phản phất đại càn đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Buông thả tiếng cười truyền ra doanh trướng, lây nhiễm phía ngoài mấy vạn man tộc đại quân. Bọn hắn nhao nhao giơ lên binh khí, phát ra như dã thú chu lên. Từng cái trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, hận không thể lập tức giết vào trong quan, thỏa thích cướp bóc đốt giết. Biên quan trong thành, Ngụy Khuyết xuất lĩnh lấy 3000 tinh nhuệ tướng sĩ rốt cuộc đến. Trên tường thành những ngày đêm kia chờ đợi viện quân thủ biên tướng sĩ, nhìn thấy phía sau mà đến đội ngũ, lập tức mừng rỡ. Nhưng nhìn rõ ràng cái kia vẹn vẹn 3000 số lượng lúc, trong lòng không khỏi trầm xuống. Vừa mới dâng lên hy vọng, lập tức bị thất lạc cùng ngưng trọng thay thế. Đối diện là mấy vạn như lang như hổ man tộc đại quân, a bọn hắn coi như tăng thêm cái này 3000 biệt quân, tổng số cũng không đủ 10. Không, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Một cỗ bi quan cảm xúc lặng yên lan tràn. Ngụy Khuyết không nhìn chung quanh quăng tới phức tạp ánh mắt, nhìn chằm chằm tại Âm Sơn bên ngoài cái kia liên miên man tộc doanh trại bên trên. Trong mắt là bị đè nén 3 năm, cơ hồ phải hóa thành thực chất khắc cốt sát ý cùng tử hận. Hắn có chút những người, đối với bên cạnh nam tử áo trắng cung kính xin chỉ thị, quốc sư đại nhân, man tộc thế lớn, quân ta nên như thế nào ứng đối? Còn xin quốc sư bảo cho biết. Cứ việc Ngụy Khuyết nội tâm khát vọng tự thân lên trận, chính tay đâm cửu địch. Nhưng chỉ cần có vị này sâu không lường được quốc sư đại nhân ở đây, trận chiến này kết quả liền đã nhất định. Hắn cần làm, chính là nghe theo mệnh lệnh. Hứa Kiếm Thu ánh mắt đảo qua nơi xa ồn ào náo động man tộc đại doanh, phản phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Hắn đứng chắc tay, lạnh nhạt mở miệng, không cần cái gì sách lược, ngươi tiến đến khiêu chiến, để cái kia man tộc chủ tướng cùng đại tế ti đến đây nhận lãnh cái chết liền có thể. Ngụy Khuyết nghe vậy, trong lồng ngực hào khí tỏa ra, ôn quyền trầm giọng nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Hắn lúc này điểm đủ 3000 tinh nhuệ, phi thân mà ra, vững vàng tại man tộc đại quân trận trước. Vẫn đủ khí tức, thanh âm như là lôi chấn, quần quân truyền khắp man tộc doanh địa, vu thương lão tặc nhân tại. Còn có man tộc chủ tướng, nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết. Ta đại càn quốc sư ở đây, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Trong trung quân đại trướng cùng tiêu im bặt mà dừng. Kim Tục đột nhiên đập nát trước mặt bàn, giận tím mặt, cái nào không biết sống chết đồ vật, dám lớn lối như vậy. Bổn tướng quân muốn nhìn là ai? Áo bào đen bao phủ vu thương, giấu ở dưới bóng ma khuôn mặt lại là có chút ngưng tụ, trong lòng kinh nghi không chừng. Ngụy Khuyết, hắn 3 năm trước đây liền chúng phải ta nuốt nguyên vệ hồn thuật, mặc dù không chết, cũng nên tu vi mất hết mới là, tại sao lại ở chỗ này? Kim Tục cùng vu thương, tại một đám tướng lĩnh chen chúc bên dưới, nhanh chân đi ra doanh trướng. Ngẩng đầu liền nhìn thấy lơ lửng giữa không trung, người khoác áo giáp đằng đằng sát khí Ngụy Khuyết. Thật đúng là hắn. Vu Thương thanh âm khàn khàn mang theo sát ý, "Ngụy Khuyết, 3 năm trước đây để cho ngươi may mắn trốn được một mạng, không nghĩ tới ngươi còn dám đến đây chịu chết. Hôm nay sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán." Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ngụy Khuyết ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Vu Thương, đọc lại 3 năm huyết hải thâm cửu ẩm vàng một phát. Hắn quát lạnh nói, "Vu Thương lão tặc, hôm nay ta Ngụy Khuyết tất lấy trên cổ ngươi đầu người, tế ta 100,000 tướng sĩ trên trời có linh thiêng." Nữ đế khẽ múa khuynh thành chương 231, biểu diễn chút đi bà bối. Chương 231, biểu diễn chút đi bà bối. A, bại tướng dưới tay. Đại tế ti Vu Thương áo bào đen phồng lên cười nhạo, trong tay khô lâu quải trượng chỉ phía sang Ngụy Khuyết. Hắn dùng thanh âm khàn khàn đối với bên cạnh chủ tướng Kim Tụng nói ra, "Kim tướng quân, săn bằng Âm Sơn, một tên cũng không để lại." Tức Kim Tụng một mặt dữ tợn, phát ra một tiếng rung trời gào thét. Thân thể của hắn điên cuồng bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một tôn cao tới bát trượng, bắp thịt quần quật như nham thạch rất tự nhiên. Kim Tụng song quyền trùng điệp đánh chính mình lồng ngực, phát xuất chiến trống giống như hoành minh, tiếng giống giận dữ vang vọng chiến trường, toàn quân nghe lệnh, san bằng Âm Sơn. San bằng Âm Sơn. San bằng Âm Sơn. Mấy bạn man tộc chiến sĩ cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm giống như là biển gầm quét sạch mà đi. Dưới người bọn họ các loại man thú cũng theo đó ngửa mặt lên trời thét dài, khát máu ánh mắt gắt gao tiếp cận Âm Sơn quan hải. Toàn bộ đại địa đều tại man tộc trong gào thét rung động. Hơn 10 tên man tộc tướng lĩnh cũng nhao nhao cuồng hóa, thân hình cất cao đến chừng 10 trượng, tản mát ra hung lệ khí tức. Âm Sơn quan khẩu trên tường thành, quân coi giữ tướng sĩ đối mặt cái này chấn thiên động địa thanh thế, đều sắc mặt trắng bệch, tim đập như trống trầu. Có người thậm chí có thể cảm giác được chính mình tay cầm binh khí tại run nhẹ nhẹ. Nhưng nghĩ đến sau lưng chính là đại càn cùng thân nhân, thủ hộ gia quốc trách nhiệm trong nháy mắt áp đảo sợ hãi. Có cái tuổi trẻ tướng sĩ hận thân thể của mình run rẩy, đột nhiên dùng nắm đấm đập một cái bụng của mình, mượn nhờ thống ý cương ép xua tan khiếp ý ánh mắt trở nên kiên định. Từ chiến không lùi. Hắn ngay từ đầu vốn định nện hạ thể của mình, nhưng sợ quá đau mất đi sức chiến đấu. Ngụy Khuyết mang tới 3000 tinh nhuệ, lại là một phen khác cảnh tượng. Bọn hắn đối mặt hơn 10 lần tại mình địch nhân, trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại bộc phát ra sát khí ngất trời cùng chiến ý giết địch. 3000 người động tác đều nhịp, sáng như tuyết trường thương cùng nhau trước chỉ, khí huyết chi lực cấu kết hội tụ, phản phất một đạo không thể phá vỡ thiết huyết tường thành. Ngụy Khuyết trong tay thêm ra một cây xích hồng trường thương. Giết. Hắn mang theo đọc lại 3 năm huyết hải thâm cửu, hóa thành một đạo xé rách trường không cầu vồng màu đỏ, thẳng đến Vu Thương. Muốn chết. Vu Thương hừ lạnh một tiếng, trong tay khô lâu quải trượng trùng điệp đông nhiên. Phía sau hắn hư không bặm mẹo, một đạo tản ra nồng đậm tử khí cùng oán niệm đen kịt môn hộ ẩm vang mở rộng. Địa ngục chi môn, vô số hình thái bặm mẹo, phát ra thê lương chu lên tà túy, như là vỡ đê hồng thủy. Từ địa ngục chi môn bên trong chen trúc mà ra, nào về phía Ngụy Khuyết cùng đại càn quân trận. Đồng thời, Vu Thương quải trượng đỉnh đầu lâu kia tự động bay lên. Trên không trung đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một cái cao tới bắt trượng, hốc mắt tiêu đốt lên quỷ hỏa màu trắng bạch cốt khô lâu cự nhân. Cầm trong tay một thanh to lớn cốt đao, mang theo thu hoạch hồn phách tâm phòng, hướng phía Ngụy Khuyết hung hăng chém tới. Man tộc chủ tướng Kim Tụng hai tay đều nắm một thanh tựa như gò nhỏ giống như cự truy. Hắn đang muốn cùng Vu Thương phối hợp, trước đem cái này chướng mắt Ngụy Khuyết nện thành thịt nát. Lại đột nhiên phát hiện, một đạo nhỏ bé thân ảnh màu trắng, chẳng biết lúc nào ngăn tại trước mặt hắn. Đường này không thông. Hứa Kiếm Thu đứng chắp tay, ngăn lại Kim Tụng đường đi. "Cũng ngay." Kim Tụng nhìn cũng không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này trướng mắt đến cực điểm. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vung lên tay phải tự truy, mang theo nghiền nát sơn nhạc lực lượng, hướng phía Hứa Kiếm Thu đập xuống giữa đầu. Cuồng phong gào thét, đàng đàng sát khí. "Biểu diễn chút đi bà bối." Hứa Kiếm Thu không tránh không né, ung dung mở ra tay phải. Trong lòng bàn tay, đỏ thẫm như máu Trảm Tiên Hổ Lô chống rông xuất hiện. Miệng hổ lô mở ra, một đạo cô đọng như thực chất, cao chừng 7 thước hình người bạch quang từ miệng hổ lô chui ra. Đạo bạch quang này manh mối mơ hồ, toàn thân tản ra làm người sợ hãi phong duệ chi khí. Hình người bạch quang mới vừa xuất hiện, trong mắt liền đống nhiên bắn ra hai đạo sáng chói chói mắt kim quang, chiếu vào Kim Tụng trên thân thể cao lớn kia. Kim Tụng cái kia đủ để khai sơn phá thạch cự truy, tại cách Hứa Kiếm Thu đỉnh đầu còn có mấy trượng khoảng cách lúc, đột nhiên đỉnh trệ giữa không trung. Hắn cao tới bách trượng thân thể, phản phất bị vô hình xiềng xích tầng tầng trói buộc. Ngay cả một ngón tay đều vô pháp động đậy, trực tiếp bị ổn định ở nguyên địa. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì tà thuật? Kim Tụng trong lòng hãi nhiên, điên cuồng thôi động thể nội bàng bạc ma lực, ý đồ tránh thoát cái này quỷ dị trói buộc. Hắn cơ bắp sôi sục, nổi gân xanh. Không khí chung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, nhưng này giam cầm chi lực lại không núp nhích tí nào. Kim Tụng trong lòng lại không hoảng hốt, ta tu luyện man thần thể đã tới lại thành, nhục thân kim cương bất hoại, vạn pháp khó xâm. Coi như bị hắn định trụ, hắn cũng đừng hòng làm tổn thương ta mảy may. Đợi ta tránh thoát, nhất định phải đem hắn đập chết. Hắn có chỗ cậy vào, trong lòng còn có may mắn. Lại không biết, định trụ hắn là tiếng tăm lừng lấy Trảm Tiên Phi Đao. Ngay cả chân chính tiên thần đều có thể chém giết, huống chi hắn cái này tương đương với nguyên anh cảnh giới tam phẩm ma tướng. Hứa Kiếm Thu cho mình luyện chế bảo bối này thiết định chú ngữ, cũng không phải là kinh điển xin mời bảo bối quay người, mà là đơn giản hơn thô bạo, phù hợp tâm ý của hắn. Hắn đưa tay chỉ bị định trụ Kim Tụng, phun ra hai chữ, gọi hắn. Không sai, chú ngữ chính là gọi hắn. Chính mình tự tay luyện chế bảo bối, đâu còn cần khách khí nói xin mời. Trực tiếp hạ lệnh chính là. Cái kia lơ lửng giữa không trung hình người bạch quang nghe lệnh mà động. Hóa thành một ngụm bất quá dài 3 tấc, lại phảng phất có thể cắt ra thế gian vạn vật sáng chói phi đao. Trảm Tiên Phi Đao nhanh chóng đi vào Kim Tụng trên thân, vòng quanh cái kia tráng kiện cái cổ, nhẹ nhàng nhất chuyển. Kim Tụng trên mặt giữ tợn cùng kinh hãi ngưng kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đầu lâu to lớn kia cùng bách trượng thân thể đống nhiên tách rời, phóng lên tận trời. Như là thác nước huyết dịch từ cổ gãy chỗ cuồn phún mà ra, đem phía dưới mảng lớn thổ địa nhuộm thành huyết hồng. Mất đi lực lượng treo chống thi thể không đầu, như là bị chặt đổ ngọn núi. Âm vang đánh tới hướng mặt đất, phát ra một tiếng lột ngạt đến cực điểm tiếng vang. Chấn động đến đại địa kịch liệt lay động, kích thích khói bụi cao tới mấy chục trượng. Vừa lúc đập trúng khu vực này, hàng trăm hàng ngàn cái né tránh không kịp man tộc tướng sĩ, tính cả bọn hắn man thú, trong nháy mắt bị ép thành thịt nát. Viên Tiết Như cùng phòng phòng lớn nhỏ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, dính đầy bụi đất. Hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Đại tướng quân chết. Man tộc đại quân trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng. Chủ tướng bị đối phương như là giết gà làm thịt dê giống như tùy tiện chém giết. Khủng bố như thế cảnh tượng, đem bọn hắn trước đó phách lối khí diễm triệt để dập tắt. Quân tâm trong nháy mắt sụp đổ. Ngay tại man tộc lâm vào thời khắc hỗn loạn, Ngụy Quyết mang tới 3000 tinh nhuệ bộc phát ra giống giận rung trời. Đại Càn binh sĩ, giết. Bọn hắn như là da áp mãnh hổ, chủ động khởi xướng công kích. 3000 người khí huyết, sát ý, chiến ý hoàn mỹ dung hợp. Tại chiến trận gia trì bên dưới, lại hóa thành một thanh vô kiên bất tồi màu đỏ cự nhận, hung hăng giết vào hỗn loạn man tộc trong đại quân. Những nơi đi qua người ngựa thú lật, huyết nhục văng tung tóe. Một bên khác, Ngụy Quyết trong tay xích hồng trường thương vũ động như rồng. Thương mang lướt qua, vu thương phóng thích ra những tà ma kia nhao nhao tán loạn. Phá! Ngụy Quyết quát to một tiếng. Trường thương hóa thành một đạo xé rách thiên địa xích hồng, đánh vào bạch cốt khô lâu cự nhân chém xuống cốt liêm phía trên. Vâng. Cái kia to lớn cốt liêm tính cả khô lâu cự nhân thân thể cao lớn, tại dưới một thương này trong nháy mắt băng liệt, hóa thành đầy trời bộ xương phiêu tán. Ngụy Quyết khí thế như hồng, xích hồng trường thương khóa chặt áo bào đen tung bay vu thương, sát ý ngập trời. Hắn đã xưa đâu bằng nay. Vu thương nắm quải trượng tay có chút căng lên, trong lòng kinh sợ không thôi, đáng chết, cái này Ngụy Quyết thực lực như thế nào khôi phục được nhanh như vậy, thậm chí viễn siêu lúc trước. Còn có người áo trắng kia, hắn dùng đến cùng là cái gì tà môn đồ chơi? Hứa Kiếm Thu hồi trước kia đã một lần nữa hóa thành nhân hình bạch quang, chui về hồ lô Trảm Tiên Phi Đao. Tay hắn nắm hồng hồ lô, có chút hăng hái nhìn về phía man tộc đại tế ti Vu Thương, nhàn nhạt hỏi, ta rất hiếu kỳ, là ai cho man tộc dũng khí đến tiến đánh đại cản? Chương 232, thần, ma Phật. Chương 232, thần, ma Phật. Man tộc chủ tướng bị giết, quân tâm tan rã, hiển nhiên đại thế đã mất. Vu Thương đối với Ngụy Khuyết cùng Hứa Kiếm Thu có thể nói là hận thấu xương. Rõ ràng ưu thế tại ta, tại sao lại biến thành dạng này? Vu Thương ánh mắt quét qua, hết thảy đều là bởi vì hai người này tồn tại. Chỉ cần giết bọn hắn, thắng lợi vẫn như cũ thuộc về man tộc. Ha ha ha, các ngươi rất nhanh liền biết. Vu Thương phát ra điên cuồng tiếng cười. Trên người hắn món kia hắc bảo rộng thùng thình đột nhiên nổ tung, hóa thành mảnh vỡ bay tán loạn, lộ ra trắng bệ khuôn mặt, biến thành một cái khô gầy lão giả đầu trọc. Vu Thương sắc mặt phức tạp, quanh thân toát ra hắc khí, hướng phía Bắc Cương man tộc phương hướng, đầu giảm xuống đất, thành kính bị lạy, cung nên thần của ta giáng lâm. Thần. Hứa Kiếm Thu cùng Ngụy Quyết nghe vậy, đều là khẽ giật mình. Tiếp theo sát, sáng chói chói mắt Phật quang màu vàng, lại từ Vu Thương cái kia khô quắt trong thân thể ẩm vàng bộc phát. Phản phất một vòng đại nhật màu vàng từ hắn thể nội dâng lên, trong nháy mắt chiếu sáng cả âm sơn chiến trường. Phản âm vang lên, hùng vĩ trang nghiêm. Đầy trời hoa sen vàng hư ảnh chống rông ngưng kết, lộn xộn bay lên về xuống. Tại vô số người kinh hãi cùng nhiệt trong ánh mắt, Vu Thương thân ảnh hóa thành vô tận Phật quang. một tôn cao tới ngàn trượng, toàn thân tựa như thuần kim rèn đúc, khuôn mặt thương xót mà uy nghiêm kim vật, đem Vu Thương thay vào đó, xuất hiện ở trên chiến trường vương. Kim vật bảo cùng nhau trang nghiêm, sau lưng có mênh mông Phật quốc hư ảnh hiện hiện. Trong đó vô số tỳ khưu, La Hán ngồi xếp bằng, cùng theo lên tụ kinh. Thần thánh không thể xâm phạm khí tức phô thiên cái địa. Man tộc tướng sĩ nhao nhao quỳ xuống đất. A Di Đà Phật. Đại Phật màu vàng chắp tay trước ngực, xếp bằng ở đài sen màu vàng phía trên, thanh âm như là hồng trung đại lữ, mang theo quan sát chúng sinh hờ hững, các ngươi phản phù, ngăn cản ta chi sứ giả làm việc, khinh nhẫn thần uy, phải bị tội gì? Phật âm như lôi âm rót vào tai, ẩn chứa cường đại độ hóa chi lực. Phía dưới cái kia 3000 đại càn tinh huệ, từng cái chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, thái dương nổi gân xanh. Trong hai lập đi lặp lại quanh quần quy y ngã Phật hùng vị thanh âm. Ý chí hơi yếu người, ánh mắt đã bắt đầu trở nên mê mang. Phản phất muốn bị tương ép kéo vào cái kia hư ảo trong Phật quốc. Ngụy quyết đồng dạng thừa nhận áp lực lớn. Hắn không thể không toàn lực vận chuyển chân nguyên, gắt gao giữ vững tâm thần, chống cự cái kia vô cùng bất nhập Phật quang độ hóa. Hứa kiếm thu hồi trạm tiên hổ. Hắn đối mặt bất thình lình thần Phật, trên mặt chẳng những không có kính sợ, ngược lại cười nhạo một tiếng, lang thanh chất vấn, ngươi luôn mồm tự xưng là thần, hiển hóa lại là Phật thân, ngươi đến tuột cùng là thần hay là Phật? Đại Phật màu vàng bảo tướng thần thánh, thanh âm như sấm, thế gian văn pháp, trăm sông đổ về một biển, ta đã là thần, cũng là phổ độ chúng sinh Phật. Ta nhìn ngươi không phải thần, cũng không phải Phật, rõ ràng là ma. Hứa kiếm thu quát chói hai một tiếng. Hắn mi tâm mắt dọc thiên mục, đống nhiên mở ra. Ông, vũ sát phá ma quang hoa từ thiên mục bên trong bắn ra, như là chiếu yêu bảo kính, trong nháy mắt chiếu xạ tại cái kia ngàn trượng kim Phật phía trên. Thần quang lướt qua, hư ảo phá diện. Cái kia nguyên bản thần thánh không gì sánh được cảnh tượng, trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Đâu còn có cái gì thương xót kim Phật? Trước mắt rõ ràng là một tôn cao tới ngàn trượng, quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm hắc khí, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn ma Phật. Sau lưng nó Phật quốc hóa thành huyết chỉ cốt sơn hình thành khủng bố ma vực. Những cái kia tụng kinh tỳ khưu cũng hiện ra yêu ma quỷ quái nguyên hình. Trang nghiêm phản âm cũng thay đổi thành mê hoặc tâm thần quỷ dị ma âm. Bị cương ép phá vỡ ngụy trang, cái kia thiên trượng ma Phật trên thân ma khí mãnh liệt, lại không nửa phần thần thánh có thể nói. Ngụy quyết thấy được rõ ràng, trong lòng hãi nhiên, cái này đúng là một tôn nhập ma Phật. Người khinh nhẫn thần Phật, nghiệp chướng nặng nề, khi nhập 18 tầng địa ngục, chịu nỗi khổ luân hồi. Ma Phật bị vạch trần chân diện mục, giận tím mặt. Một cái bao trùm lấy ma văn cự trưởng che trời, mang theo nghiền nát hết thể uy thế khủng bố, hướng phía Hứa kiếm thu hung hăng che bên dưới. Đem hắn sau lưng Ngụy quyết cùng 3000 tinh nhuệ toàn bộ bao phủ. Ma trưởng chưa đến, uy áp đáng sợ kia đã để đại địa vỡ ra. Cái gì cầu thí thân phận, cũng xứng định tội của ta. Hứa kiếm thu đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một trường, không hề sợ hãi. Hắn đưa tay giương lên, ngón cái cùng ngón giữa ở giữa, đã nhặt lên một viên đen trắng khí tức lưu chuyển, phản phất tận chứa vũ trụ sinh diệt chí lý quân cờ. Hắn giờ phút này, không giống cái kia chấp cờ bố của người, ngược lại giống như là một viên không cam lòng bị vận mệnh bài bố, muốn ngang nhiên lật tung quân cờ trên bàn cờ. Viên kia quân cờ đen trắng hóa thành một đạo không đáng chú ý lưu quang, nghịch thiên mà lên, bắn thẳng đến cái kia che thiên ma trưởng. Kỳ thế tựa như sâu kiến lay thương long, thiên nguyên một kích, quân cờ cùng ma trưởng ầm vang va chạm sát na, ma Phật theo dự liệu nghiền ép cũng không xuất hiện. Cái kia nhìn như nhỏ bé quân cờ, lại bộc phát ra xuyên thủng hết thảy phong mang, dễ như trở bàn tay liền đem cái kia che thiên ma trưởng xuyên qua. Ma Phật phát ra gầm lên giận dữ, bàn tay khổng lồ trong nháy mắt vỡ vụn, liên quan thứ nhất cánh tay cũng tận gốc đứt gãy, hóa thành tinh thuần ma khí tiêu tán. Ta nhìn ngươi này cầu thí ma Phật, khẩu khí rất lớn, bản sự lại chẳng ra sao cả thôi. Hứa kiếm thu lắc lắc tay, khắp khuôn mặt là khinh thường cười lạnh. Tại trong cảm ứng của hắn, cái này ma Phật nhìn như thanh thế dọa người, kỳ thực miệng quạ gan thỏ, lực lượng cấp độ bất quá tương đương với nhị phẩm cảnh. Có lẽ là mượn nhờ Vu Thương nhục thân giáng lâm, hạn chế nó thực lực chân chính. Ta quản ngươi cái này cái kia. Hứa kiếm thu đắc thế không tha người, một kích đoạn nó cánh tay, sát tâm càng lên. Hắn quyết định nhất cổ tác khí, đem cái này giả thần giả quỷ ma Phật triệt để lưu lại. Nghiệt chướng, làm sao dám hủy ta pháp thân, tội không thể tha. Ma Phật chỗ cụt tay ma quang phun trào, ý đồ tái sinh. Chu thân ma khí sôi trào, một cỗ càng thêm nguy hiểm bạo ngược khí tức bắt đầu ngưng tụ. Hứa kiếm thu mi tâm thiên mục nhảy lên, trong cõi u minh cảm ứng được một cỗ uy hiếp. Uy hiếp này đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với phía dưới Ngụy quyết cùng 3000 đại cản tướng sĩ tới nói, không khác tai họa ngập đầu. Tuyệt không thể cho cái này ma Phật thi triển liều mạng thủ đoạn cơ hội. Thế là, Hứa kiếm thu không lưu tay nữa, chân chính bật hết hỏa lực. Pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay. Oanh! Thân thể của hắn đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành đỉnh thiên lập địa vạn trượng cự nhân. Bên cổ phốc phốc hai tiếng, sinh ra hai cái đầu. Dưới vai cùng lúc, bốn đầu cánh tay mới phá thể mà ra. Hai đại thần thông cùng một chỗ thi triển. Còn có, ngũ chỉ sơn. Sáu cái cự thủ che trời đồng thời nâng lên. Lòng bàn tay ngũ sát thần quang lưu chuyển, ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng, diễn hóa phong thiên tỏa địa ngũ chỉ thần sơn. Sáu tòa ẩn chứa ngũ hành sinh diệt chi lực thần sơn nguy nga hư ảnh, hướng phía ma Phật oanh nhiên trấn bên dưới. Đồng thời, Hứa kiếm thu ba cái đầu chỗ mi tâm tiên mục đồng thời mở ra. Ông, ông, ông. Ba đạo so trước đó tráng kiện gấp trăm lần ngũ sát phá ma thần ánh sáng, hung hăng chiếu vào ma Phật trên thân thể cao lớn. A, ngươi đến tột cùng là ai? Ma Phật phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét. Quanh người hắn ma khí tại phá ma thần ánh sáng cùng ngũ chỉ sơn song trọng chấn áp xuống phi tốc tan rã. Ma Phật chi thân bị phá. Hắn mặc dù đã nhập ma, đã từng cũng là một tôn chân Phật. Nhưng trước mắt này ba đầu sáu tay, chấp trưởng ngũ hành vạn trượng cự nhân, nó cho thấy vô thượng uy nghiêm, so với hắn càng giống một tôn chân Phật. Ngươi đoán? Hứa Kiếm Thu lười nhác nói nhảm, sáu cánh tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Ầm ầm. Sáu tòa ngũ chỉ thần sơn ầm vang kết lại, đem thiên trượng ma Phật bao phủ hoàn toàn. Vô tận ngũ sắc thần quang bộc phát, như là thiên địa dung lô, điên cuồng luyện hóa trong đó ma khí. Ma quang cấp tốc chôn bụi, Vu Thương cái kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng nhục thân trước hết nhất sụp đổ, hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, cái kia ma Phật pháp thân cũng tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận nhanh chóng tan rã. Bản Phật nhớ kỹ ngươi, ngày khác ổn thỏa đích thân tới, đưa ngươi thần hồn câu diệt. Một đạo tràn ngập án độc thanh âm, quanh quẩn ở giữa thiên địa, lập tức chậm rãi tiêu tán. Hứa Kiếm Thu thu hồi tất cả thần thông, khôi phục chân thân, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hắn vừa diệt sát, cuối cùng chỉ là ma Phật mượn nhờ Vu Thương thể xác giáng lâm một tôn pháp thân. Đối phương chân thân không biết giấu ở nơi nào. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hứa Kiếm Thu mở ra bàn tay, một sợi yếu ớt mà tinh thuần đen kịt ma Phật khí tức, như là sợi tóc giống như tại đầu ngón tay hắn quấn quanh. Nhìn xem sợi khí tức này, Hứa Kiếm Thu trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường, thậm chí mang theo vài phần nụ cười âm hiểm. Kiệt kiệt kiệt, có sợi khí tức này, mặc cho ngươi giấu đến thiên nhai hải giác, cũng đừng hỏng chạy ra lòng bàn tay của ta. Chương 233, Man Thần trên điện thần lưu máu. Chương 233, Man Thần trên điện thần lưu máu. Âm Sơn ngoài biên quan, chiến trường thế cục đã thay đổi. Man tộc đại quân trước người mất đem kim tụ. Đại tế Ti Vu Thương cùng cái kia dáng lâm Man Thần đều bị Hứa Kiếm Thu dễ như trở bàn tay giống như đánh tan. Man tộc tướng sĩ tín ngưỡng sụp đổ, sĩ khí triệt để tan rã. Đại tế Ti không có, Man Thần chết. Vì sao lại sẽ thành dạng này, ta muốn về nhà. Mấy bạn Man quân như là con rồi không đầu, lại không nửa phần chiến ý, chỉ còn lại bản năng cầu sinh. Giết. Đại càng cái kia 3000 tinh nhuệ càng hung hãn, trong mắt đằng đằng sát khí. Bọn hắn kết thành chiến trận, khí huyết nối thành một mảnh, như là hổ vào bầy dê, tại hỗn loạn Man tộc trong quân trận tung hoành trùng sát. Đao quang lấp lóe, thương ảnh như rừng. Những nơi đi qua, Man binh như là bị thu gặt rơm rạ giống như liên miên ngã xuống. Tan tác Man quân lẫn nhau trà đạp, kêu khóc rung trời. Rất nhiều người tại hoảng hốt chạy bừa trong chạy trốn, ngược lại bị người một nhà cuồng bạo tọa kỵ Man thú tươi sống dẫm chết. Trang diện vô cùng thê thảm. Chân cụt tay đứt cùng phá toái binh khí hỗn tạp cùng một chỗ. Máu tươi đem đại địa nhuộm dần thành đỏ sẫm một mảnh. Tôn Tiêu ngàn trượng ma Phật hủy diệt, như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Để thắng lợi đích thiên bình triệt để đảo hướng đại càn. Cứ việc đại càn tướng sĩ cũng có thương vong, nhưng cùng chiến dịch này tiêu diệt mấy vạn Man quân, cùng triệt để tiêu trừ Bắc Cương trăm năm qua uy hiếp so sánh, điểm ấy đại giới cơ hồ có thể không cần tính. Biên giới chiến trường, Ngụy Quyết một thân một mình nhìn năm đó 100,000 tướng sĩ nơi chôn xương, thân hình cao lớn bịch quỳ xuống. Hắn lấy ra một vò liệt tiểu, đẩy ra nê phòng, đem rượu chỉnh trọng đẩy vào trên thổ địa. Vị này trấn quốc đại tướng quân yên lặng không nói, chỉ là túi thấp đầu, tùy ý Sơn Phong gợi lên tóc của hắn. Các minh đệ, nghỉ ngơi đi, nợ máu của các ngươi hôm nay cuối cùng là báo. Trong lòng của hắn cự thạch rơi xuống, lại mang theo một tia thất vọng mất mát. Tiếc nuối tự nhiên là có, không thể tự tay đánh chết cái kia Vu Thương lão tặc. Nhưng Ngụy Quyết nghĩ lại, nếu không có quốc sư ban cho hắn đại tạo hóa, hắn bây giờ còn tại trên ghế ngồi nằm. Phế nhân một cái, làm sao đàm luận báo thù? Chỉ cần Vu Thương đền tội, đại thù đền báo, là ai ra tay cũng không có gì khác biệt. Đám người ai cũng bận rộn. Tướng sĩ giết địch, Ngụy Quyết tế điện đồng bào. Hứa Kiếm Thu đúng vậy dự định từ từ thu được về tính sổ sách. Hắn bình thường đều là có thù tại chỗ liền báo. Nếu như tại chỗ báo không được cũng muốn mau chóng giết chết cửu nhân, không phải vậy suy nghĩ không thông suốt. Hứa Kiếm Thu thân hình lay nhẹ, đã từ chiến trường biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại Âm Sơn dãy núi chỗ sâu. Một tòa yên lặng trong sơn cốc. Hắn vất tay trận kỳ bay ra, bố trí xuống một tòa ẩn nấp cùng phòng ngự gồm cả trận pháp. Lập tức lấy ra một thanh tràn ngập sinh cơ linh thảo. Linh thảo như là bị bàn tay vô hình bệnh, cấp tốc luyện thành một cái mơ hồ hình người. Mơ hồ có thể nhìn ra ngồi xếp bằng Phật đà hình dáng, chỉ là mặt kia cho trống rỗng, mang theo một loại trang nghiêm cùng quỷ dị xen lẫn cảm giác. Hứa Kiếm Thu lấy ra cái kia sợi được từ ma Phật pháp thân ma khí, đem nó rót vào người rơm thể nội. Chỉ một thoáng, người rơm phảng phất được trao cho sinh mệnh, mặt ngoài nổi lên quỷ dị ma quang. Linh thảo luyện thành người rơm, manh mối sinh ra, thậm chí ẩn ẩn lộ ra cùng loại huyết nhục cảm nhận. Cùng chỗ xa xa tồn tại nào đó, thành lập một tia như có như không liên hệ. Hứa Kiếm Thu lúc này quanh chân ngồi xuống, tay bấm chú quyết, lại một lần thi triển cách không chú sát đinh đầu thất tiễn thần thông. Tại phía xa Bắc Cương nơi cực hàn Man tộc vương đỉnh, bọn hắn trong tổ địa cung phụng cũng không phải là tiên tổ anh linh, mà là một tôn được tôn sùng là Man thần vô thượng tổ đại. Man thần trong điện, một tôn cao tới 9 trượng 9 thước, toàn thân mạ vàng, dáng vẻ trang nghiêm Phật tượng ngồi ngay ngắn. Đông đảo Man nhân quý tộc cùng tín đồ đều là xếp bằng ở Phật tượng trước đó. Bọn hắn thần sắc thành kính, trong miệng tụng niệm lấy kinh văn. Từng sợi mắt thường khó gặp, lại ẩn chứa tín ngưỡng cùng sinh mệnh tinh khí màu tím đen khí tức, không ngừng từ những tín đồ này đỉnh đầu bay ra, như là trăm sông đổ về một biển, tụ hợp vào tôn kia màu vàng Phật tượng bên trong. Đúng lúc này, Phật tượng kia bên trong đột nhiên truyền đến uy nghiêm thần âm, vang vọng đại điện: "Các ngươi thành kính chi tâm, bản thân nhìn ở trong mắt, như kim nhị các loại công hành viên mãn, có thể nhập cực lạc thần quốc, được hưởng vĩnh sinh." Phật tượng tỏa ra ánh sáng chói lọi, đỉnh đầu hư không ba động, một tòa kim quang vạn trượng thần quốc môn hộ ầm vang mở ra. Bên trong có vô số tỷ khưu, kim cương, La Hán hư ảnh tụ kinh. "Thần của ta từ bi, nguyện cùng thần của ta cùng tồn tại, vĩnh hưởng cực lạc." Trong điện tín đồ mừng rỡ như điên, nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái. Từng đạo quang trụ màu vàng rơi xuống, đem bọn hắn tiếp dẫn, hút vào thần quốc kia trong cánh cửa. Khi bọn hắn đầy cõi lòng ước mơ bước vào thần quốc, cảnh tượng trước mắt nhưng trong nháy mắt phá vỡ. Nơi nào còn có cái gì tường hòa cực lạc? Kim quang rút đi, hiện lộ là huyết thủy quay cuồng khủng bố ma vực. những cái kia tỷ khưu kim cương cũng hóa thành gào thét gầm rú yêu ma. Không, đây không phải thần quốc, đây là địa ngục. Ta không phải tiến vào thần quốc sao? Man thần vì cái gì lừa gạt chúng ta? Thanh âm tuyệt vọng tại ma vực bên trong quanh quẩn. Ngồi ngay ngắn chỗ này ma vực chỗ cao nhất, đúng là bọn họ tín ngưỡng man thần. Giờ phút này lại chu thân ma khí lở lở, màu vàng cùng màu đen xen lẫn, giống như Phật không phải Phật, tựa như ma mà không phải ma. Khuôn mặt bặm mẹo, mang theo tham lam cùng tàn nhẫn. Sâu kiến, có thể vào bản Phật miệng là các ngươi may mắn. Ma Phật nhe răng cười, cự thủ một chảo, liền đem phía dưới hoảng sợ tín đồ mò lên, như là nhét vào hạt đậu giống như ném vào trong miệng lớn. Nhấm nuốt âm thanh làm cho người dùng mình. Đương nhiên, ma Phật động tác dừng lại, cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh cùng phiền ác. Là pháp thân bị hủy, phản vệ trầm trọng hơn a. Ngày sau bản Phật nhất định phải siêu độ ngươi. Hắn nghĩ tới thân ảnh kia, hận ý vô tận. Đè xuống trong lòng khó chịu, tiếp tục thôn phệ tín đồ, vững chắc tự thân khí tức. Nửa ngày sau, man thần trong điện lại nên đón mới một nhóm khát vọng thần ân tín đồ. Bọn hắn xếp bằng ở trong đại điện, rất nhanh liền đạt được man thần lọt mắt xanh, trong đầu hiện hiện huyền ảo man thần trải qua, bắt đầu thành kính tụng niệm. Tín ngưỡng của bọn họ cùng tinh khí, trong lúc vô tình, từng kia bị rút ra, từ dưỡng vật tượng bên trong ma Phật. Liên tiếp mấy ngày, ma Phật bất an trong lòng càng mãnh liệt. Hắn kinh nghi bất định ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu đại điện, nhìn về phía trên trời cao vầng kia mở nhạt đại nhật. Chẳng lẽ là hắn muốn thức tỉnh? Ma Phật cảm giác mình đối với thân thể khống chế ngay tại hạ xuống. Ngay cả duy trì cơ bản nhất Phật quang ngụy trang đều trở nên có chút gian nan, ma khí lúc đó có tiết ra ngoài. Sau 3 ngày, Âm Sơn Sơn Cốc, trong trận pháp, Hứa Kiếm Thu cảm giác được người dơm cùng xa xôi ma Phật bản tôn ở giữa nguyền rủa liên hệ đã mất so chặt chẽ. Chỉ cần lại chú 4 ngày, liền có thể nước chảy thành sông, lấy cái kia ma Phật tính mệnh. Nhưng hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Cái này ma Phật so trước đó vạn yêu hoàng kim bằng cảnh giới cao hơn, đã là nhất phẩm cảnh. Vạn nhất đối phương phát giác nguyền rủa, chó cùng rất dậu. Có thể là có cái gì bảo mệnh trốn chạy chuẩn bị ở sau, ít nhiều có chút phiền phức. Ấy, hay là đến khắc mệnh. Hứa Kiếm Thu ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa khắc mệnh. Thọ nguyên hóa thành âm độc nhất chú lực, âm vang rót vào người dơm thể nội, đem chú sát tiến trình điên cuồng gia tốc. Hắn tay trái hư nhất là cùng, tay phải cũng chỉ làm tiễn, nhắm ngay Phật tượng kia người dơm đầu lâu. Một chi cô đọc lấy vô tận tử ý cùng nguyền rủa huyết sắc mũi tên nhỏ, dần dần tạo ra. Đinh đầu thất tiễn, chu. Huyết tiễn trực tiếp chui vào người dơm đầu lâu. Bắc Cương, Man Thần Điện. Phật tượng bên trong, ma Phật quanh thân ngụy trang kim quang đột nhiên tán loạn, chỉ để hiển lộ ra giữ tận ma Phật bản thể. Từ nơi sâu xa, hắn phảng phất nhìn thấy xa xôi chi địa, một cái thân ảnh áo trắng, chính lấy người dơm làm dẫn, bắn ra một chi lấy mạng huyết tiễn, trực chỉ chính mình. Là ngươi. Ma Phật phát ra tức giận gào thét, trong thanh âm tràn ngập oán hận. Tiếp theo sát, một cỗ không thể kháng cự xé rách cảm giác đánh tới. Giang giác. Ma Phật thân thể trong nháy mắt chôn bụi. Hắn cổ tâm kiến tạo ma Phật chi quốc, tùy theo kịch liệt sụp đổ. Trong đó yêu ma tà thúy, nhao nhao hóa thành cho bụi. Man thần trong điện, những cái kia còn tại tụng kinh tín đồ, chỉ nghe cung phụng man thần giống bên trong, lại truyền đến liên tiếp tiếng vỡ vụn. Tại bọn hắn hoảng sợ muôn dạng ánh mắt nhìn soi mói, tôn kia chín trượng chín thức màu vàng Phật tượng, mặt ngoài hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, Phật tượng hai mắt mũi miệng bên trong, lại đồng thời chảy ra tản ra hôi thối đen kịt huyết dịch. Không tốt, man thần giống đã nứt ra. Thần lưu máu. Nhanh, nhanh đi xin mời rất vương. Xảy ra chuyện lớn. Trong điện bộc phát ra hoảng sợ thét lên. Man thần giống xảy ra vấn đề, so rất vương chết còn nghiêm trọng hơn. Hỗn loạn quét sạch toàn bộ man tộc vương đỉnh. Chương 234, Mạn Đà Thành, Ngọc Khác Biệt Bồ Tát. Chương 234, Mạn Đà Thành, Ngọc Khác Biệt Bồ Tát giải quyết. Hứa Kiếm Thu vươn người đứng dậy. Trước người hắn cái kia gánh chịu lấy ma Phật khí tức, cùng lực lượng nguyện rủa người dơm. Tại đứng dậy sát na, liền hóa thành cho bụi, tan đi trong trời đất. Nhất phẩm Phật Đà thế nào, cách vô tận hư không, bất quá đinh đầu thất tiễn một chú sự tình. Cũng liền như thế. Bây giờ tại vạn pháp giới, Hứa Kiếm Thu duy nhất kiêng kỵ, chỉ có đại nhật kia thế tôn Phật. Chính là cái này cách không chú sát, hao tổn thọ nguyên so trong dự đoán nhiều một chút. Bất quá vấn đề không lớn. Hứa Kiếm Thu lông mày cao lại, lâm vào suy tư, thế gian vậy mà xuất hiện nhập ma Phật, còn có thể ngoài người đi, mê hoặc ma tộc. Chẳng lẽ Tu Di Sơn tòa kia phong thiên tòa địa đại trận đã xuất hiện lỗ hổng, có thể là bị triệt để mở ra. Theo hắn biết, cái này vạn pháp giới Phật môn cường thịnh thời điểm. Tu Di Sơn bên trên, ngoại trừ trí cao vô thượng đại nhật thế tôn Phật, còn có 35 tôn Phật Đà, cùng 72 tôn Bồ Tát, 800 La Hán. 500 năm trước thiên biến, Tu Di Sơn phong thiên tòa địa, chư Phật đều bị khốn tại trên núi. Chỉ có bộ phận Bồ Tát, La Hán, lúc đó hành tẩu ở bên ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, Tu Di Sơn hơn phân nửa là đã xảy ra biến cố gì, dẫn đến có ma Phật đi ra. Xem ra nhất định phải tăng tốc chỉnh hợp bộ pháp, mau chóng đem thần võ vương hướng cùng đại cản triệt để liên thông, chỉnh hợp nhân tộc lực lượng, thuận tiện ta truyền đạo. Hứa Kiếm Thu trong lòng lập kế hoạch, thân hình thoát một cái, đã từ Âm Sơn chỗ sâu biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại Âm Sơn biên quan trong phủ. Ngụy Quyết đang cùng một đám tướng lĩnh tại trong đường, thương nghị giải quyết tốt hậu quả công việc. Chợt thấy hoa mắt, cái kia đạo quen thuộc thân ảnh màu trắng trống rông xuất hiện. Bái kiến quốc sư đại nhân. Ngụy Quyết phản ứng nhanh nhất, lập tức không mình hành lễ. Trong đường chúng tướng đầu tiên là giật mình, lập tức nhao nhao đứng dậy, đồng loạt không mình hành lễ, bái kiến quốc sư đại nhân. Mỗi người trong ánh mắt đều mang khó mà che giấu sùng kính. Bọn hắn trong lòng biết, nếu không có quốc sư xuất thủ, liên trảm man tộc chủ tướng, đại tế ti, còn có man thần. Trận chiến này tuyệt không có khả năng thắng được nhẹ nhõm như vậy. Bọn hắn thậm chí có thể sẽ toàn bộ mất mạng. Ngụy tướng quân cùng chư vị không cần đa lễ. Hứa Kiếm Thu đỡ dậy Ngụy Quyết, tâm niệm vừa động, đồng thời lực lượng vô hình cũng công chúng đem nâng lên. Hắn nhìn về phía Ngụy Quyết, nói thẳng: "Ngụy tướng quân, biên quan chiến sự đã xong, man tộc chủ lực mất sạch, đã không đáng để lo. Nơi đây giao cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, bản tọa đi đầu trở về Thiên Đô." Ngụy Quyết không chút do dự, ổn quyền đáp: "Mặt tướng tuân mệnh." Hắn biết rõ quốc sư làm việc tự có chương pháp, cũng không hỏi nhiều. Hứa Kiếm Thu khẽ bước cằm, quay người liền hướng bên ngoài phủ đi đến. Ngụy Quyết lần nữa không người, hướng phía tấm lưng kia hành lễ: "Ngụy Quyết, cùng tiễn quốc sư đại nhân." "Cùng tiễn quốc sư đại nhân." Chúng tướng cùng kêu lên hô to, tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Đại Càn Thiên Đô, hoàng cung quan tinh đài. Khương Khuynh Thiên đã tại này đứng lặng hồi lâu, dựa vào lan can trông về phía xa phương bắc. 3 ngày trước, nàng liền thu đến Ngụy Quyết chuyển đến tiền tuyến tin chiến thắng, biết được đại thắng tin tức. Nhưng này cá nhân ngày về, vẫn như cũ dẫn động tới dòng suy nghĩ của nàng. Thời khắc này nàng càng giống là đang chờ đợi trượng phu trở về thế tử. Đồng nhiên, Khương Khuynh Thiên lòng có cảm giác, đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo quen thuộc độn quang màu vàng, chính bằng tốc độ kinh người phá vỡ tầng mây, từ thiên ngoại mà đến. Nàng khẽ môi không tự giác giơ lên, tuyệt mỹ kinh diễm, thân hình nhanh nhẹn bay ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hai người giữa không trung gặp nhau. Hứa Kiếm Thu tán đi đột quang, nhìn trước mắt ung dung hoa quý lại dẫn một tia vội vàng nữ đế, trêu tức cười nói: "Để bệ hạ tự mình nên đón, thần thật sự là kinh sợ, thụ sủng nhược kinh a." Khương Khuynh Thiên lại không để ý tới hắn trêu chọc, tiến lên chủ động giữ chặt tay của hắn, trong đôi mắt đẹp dạng lấy rõ ràng tình ý: "Lần này vất vả quốc sư của ta đại nhân." Hứa Kiếm Thu nhíu mày, được một tức lại muốn tiến một tức mà hỏi thăm, cái này xong, chỉ là miệng thăm hỏi. Khương Khuynh Thiên bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nghiêng thân tiến đến hắn bên hai, thổ khí như lan, chấm muốn hung hăng ban thưởng ngươi, nhất định để ngươi hài lòng. Hứa Kiếm Thu nghe vậy, con mắt lập tức phát sáng lên, một thanh nắm ở bờ eo của nàng, cười nói: "Vậy hạ miệng vàng lời ngọc, chọn ngay không bằng đụng ngày, thần thế nhưng là không thể chờ đợi." Hắn hóa thành một đạo lưu quang, nắm cả trong ngực nữ đế, trực tiếp nhìn về phía dưới hoàng cung chỗ sâu. Thật sự là một trận chiến vừa bình, một trận chiến lại lên a. Mấy ngày sau, Thiên Đô thành bên ngoài, một chi sát khí trùng thiên đội ngũ đã tập kết hoàn tất. Nhân số không đến 1000, lại đều là tinh thiêu tế tuyển chu tà sư. Bọn hắn thống nhất thân mang đặc chế huyền hắc chiến giáp, tại đại nhật bên dưới hiện ra u lanh quang trạch. Mỗi người trên thân tán phát khí tức, thấp nhất cũng là lục phẩm cảnh giới. Trong đó càng nắm chắc hơn người đạt tới tứ phẩm cảnh, có thể xưng đại cản tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trên điểm tướng đài, Khương Khuynh Thiên một thân hắc kim giao nhau long văn chiến giáp, đưa nàng điều điệu lại tràn ngập lực lượng dáng người, tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Tư thế hiên ngang, uy nghi ngàn vạn. Khương Khuynh Thiên ánh mắt đảo qua phía dưới đứng trang nghiêm chu tà sư. Một phen dõng dạc cùng hộ sĩ khí sau, nàng rút ra bên hông bội kiếm, trực chỉ phía trước, thanh âm truyền khắp toàn trường, theo chấm xuất trinh. Này nàng muốn ngự giá thân trinh, không chỉ có là vì dọn sạch cùng đại càn cùng thần võ vương hướng ở giữa chướng ngại, càng là phải hướng thần võ vương hướng, hiện lộ rõ ràng đại càn bây giờ quốc lực. Loạn trong giặc ngoài đã trừ, nàng lại không nỗi lo về sau. Là thời điểm để đại càn cờ xí xuyên khắp mảnh đất này mỗi một hẻo lánh. Thần võ vương hướng quốc đô, nữ võ thần Hạ Văn Quân đồng dạng xuất lĩnh lấy một chi khí huyết như rồng, trang bị tinh lương thần võ vệ tinh nhuệ, bước lên hành trình. Mục tiêu của nàng cùng Khương Khuynh Thiên nhất trí, đó chính là đả thông hai nước ở giữa thông đạo, thanh trừ chiếm cứ trong đó tất cả tà túy. Hai đại vương triều, một trái một phải, như là hai thanh to lớn kiếm sắt, bắt đầu hướng về nơi trung gian mang hợp lực tiến lên. Mảnh này rộng lớn khu vực, có hiểm ác núi non trùng điệp, có lao nhanh quần quận giang hà, có tà túy chiếm cứ hung hiểm tuyệt địa, cũng có nhân tộc gian nan cầu sinh thành trì. Mạn Đa thành chính là dạng này một tòa ở vào khu vực hỗn loạn bên trong cố thành. Thành này có chút kỳ lạ, trong thành ngoài thành, khắp nơi có thể thấy được nở rộ lấy trắng loan đóa hoa Mạn Đa La, ung tùm không gì sánh được. Cái kia một mảnh tinh khiết màu trắng, tại cái này ô chọc trong loạn thế, lộ ra đặc biệt bắt mắt, phảng phất một mảnh bị lãng quên tỉnh thổ. Một ngày này, một vị tay nâng bình bạch ngọc nữ tử, trần trụi hai chân, đi lại nhẹ nhàng đi vào trong thành. Nàng thân mang trắng thuần sa y, da thịt trắng hớt tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, mi tâm một chút chu sa tăng thêm mấy phần thánh khiết. Nhưng so sánh nàng cái kia thánh khiết thoát trần khí chất, mỹ mạo ngược lại chẳng có gì lạ. Nàng đến, lập tức đưa tới trong thành cư dân chú ý là Ngọc Khác Biệt Bồ Tát. Ngọc Khác Biệt Bồ Tát trở về: "Bồ Tát, nhà ta hôm nay làm trai đồ ăn, xin ngài cần phải đến nhà ta ăn cơm chiều." Lưu Nhị Cầu: "Hôm qua Ngọc Khác Biệt Bồ Tát ngay tại nhà ngươi dùng cơm chay, hôm nay giờ đến phiên nhà ta. Tới nhà của ta đi, Ngọc Khác Biệt Bồ Tát, nhà ta mới hài núi nấm." Mọi người nhao nhao xuống lại tới, mồm năm miệng mười phát ra mời, trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành. Trong mắt của bọn hắn cũng không có đối với thần Phật loại kia điên cuồng quỳ bái, càng nhiều hơn chính là một loại phát ra từ nội tâm thân cận cùng sùng kính. Được xưng là Ngọc Khác Biệt Bồ Tát nữ tử, đối mặt đám người nhiệt tình, chỉ là không màng danh lợi mỉm cười. Nàng thanh âm nhu hòa như gió xuân phất qua ao sen: "Đa tạ các vị thí chủ hậu ý, tâm lĩnh, hôm nay ta đã chuẩn bị tốt cơm chay, không tiện phải dậy." Ngọc Khác Biệt Bồ Tát trên thân không có chút nào cao cao tại thượng giá đỡ, phần kia tự nhiên lực tương tác, để nàng phảng phất vốn là cái này Mạn Đà thành bên trong một thành viên, mà không phải mây kia bưng phía trên, bị người hương hỏa thần Phật. Mảnh này yêu ma trong loạn thế tình độ, tựa hồ cùng vị này thần bí Ngọc Khác Biệt Bồ Tát có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Chương 235, Phật Tâm Ma Tâm, một thể song sinh. Chương 235, Phật Tâm Ma Tâm, một thể song sinh Mạn Đà trong thành. Ngọc Thù Bồ Tát xuyên qua rộn ràng đám người, đi vào một mảnh cây sa la rừng chỗ sâu. Nàng đi vào cây kia cổ xưa nhất che trời cây sa la bên dưới mặt mở sàn ạ. Một sợi huyết dịch màu vàng từ khóe miệng nàng tràn ra, như là mảnh vàng vụn giống như nhiễm tại Ngọc Thù Bồ Tát trắng thuần trên bà áo. Thánh kiết bên trong lộ ra mấy phần thê diễm. Ta nhìn ngươi chính là không có khổ miễn cưỡng ăn, một bầy kiến hôi mà thôi, ngươi bảo vệ bọn họ 500 năm đã đủ, thật muốn đem tính mệnh cũng chột vào. Mang theo giọng địa mai cùng không kiên nhẫn thanh âm nữ tử vang lên. Lúc này, một đạo hư ảnh màu đen tại Ngọc Thủ Bồ Tát trước người chậm rãi ngưng tụ. Hư ảnh kia dung mạo cùng Ngọc Thủ Bồ Tát không khác nhau chút nào, tuyệt mỹ vô cùng. Lại thân mang đen như mực áo, hai đầu lông mày đều là lẫm lệ. Cùng áo trắng Ngọc Thủ Bồ Tát từ bi thánh khiết phảng phất hai thái cực. Trong mắt ngươi, bọn hắn là sâu kiến, đối với cái này mênh mông thiên địa, vô ngần đại đạo mà nói, người ta sao lại không phải càng lớn sâu kiến? Ngọc Thủ Bồ Tát lạnh nhạt đáp lại, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo kiên định, 500 năm trước, nếu không có Mạn Đà thành bách tính xả thân cứu rút, ta sớm đã hồn phi phách tán. Ân này tình này, bảo vệ bọn họ cùng hậu đại chu toàn, là của ta bản phận, mặc dù cuối cùng đốt hết tính mệnh, cũng là cầu nhân đến nhân. Bản phận? Tốt một cái bản phận, nữ tử áo đen hư ảnh nộ khí càng tăng lên, ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi? Ngươi muốn tìm cái chết, ta lười nhắc cản. Nhưng ngươi đừng liên lụy ta đi chết, bộ thân thể này cũng không phải một mình ngươi định đoạt. Vô luận như thế nào, Mạn Đà thành ta hộ định. Ngọc Thù Bồ Tát mặt lộ từ bi, ánh mắt vô cùng kiên định. Tốt tốt tốt, nữ tử áo đen nói liên tục ba chữ tốt, giận quá mà cười, tin hay không chờ ta lần sau sử dụng thân thể lúc, đem Mạn Đà thành cho đổ, chó gà không tha, ngay cả trứng gà cũng cho nó lắc đều đặn. Ngươi như đồ thành, ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Ngọc Thù Bồ Tát đối với mình sinh tử tựa như hồn nhiên không thèm để ý sinh tử coi nhẹ, không phục liền nhất phách lưỡng tán. Ngươi, nữ tử áo đen bị nàng cái này không chút nào tiết mệnh thái độ tức giận đến thân ảnh một cơn chấn động, hư ảo lồng ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng chỉ có thể cắn răng giọng căm hận nói, ta thật sự là đổ tám đời vết môi. Nàng không chút nghi ngờ, tên cờ này nữ nhân tuyệt đối nói được làm được. Ngọc Thù Bồ Tát không tiếp tục để ý áo đen Ngọc Thù, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nàng quanh thân nổi lên yếu ớt bạch quang, bắt đầu hấp thu bốn bề mỏng manh linh cơ khôi phục thương thế. Áo đen Ngọc Thù phẫn hận trừng mắt nàng, nhưng lại không thể làm gì, hư ảnh dần dần làm nhạt, một lần nữa biến mất. Thời gian lưu chuyển, tháng đến trung thiên. Nửa đêm, cây xa la bên dưới, Ngọc Thù Bồ Tát đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đầu lông mày không còn là từ bi, mà là lạnh lẽo ngân lệ, ma khí u tùm. Trên người nàng trắng thuần sa y, tại mở mắt sát na liền biến thành màu đen. Cả người khí chất trong nháy mắt từ thánh khiết Bồ Tát hóa thành là sát ma nữ. Áo đen Ngọc Thù cảm thụ được thương thế trong cơ thể, không khỏi nhíu chặt lông mày, thấp giọng chửi mắng, không trải qua ta đồng ý, liền đem thân thể này trà đạp thành bộ dáng này, thật sự là đáng giận. Thể nội thuộc về áo trắng Ngọc Thù ý thức phảng phất lâm vào ngủ say, đối với nàng oán trách không có nửa phần đáp lại. Phiền chết. Áo đen Ngọc Thù bực bội mắng âm thanh, thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại Mạn Đà thành trên không. Nàng quan sát phía dưới ở dưới ánh trăng yên lặng thành trì, trong mắt lóe lên một tia bạo ngược, thật muốn đem các ngươi tất cả đều nuốt, bồi bổ thân thể. Áo đen Ngọc Thù giơ tay lên, nhìn xem chính mình này đôi quấn quanh lấy từng tia hắc khí tay, cuối cùng vẫn cưỡng ép đè xuống cái tia cô hủy diệt xúc động. Nàng như nuốt Mạn Đà thành, áo trắng Ngọc Thù tuyệt đối sẽ cùng nàng liều mạng. Áo đen Ngọc Thù hóa thành một đạo cơ hồ dung nhập bóng đêm bóng đen, nhanh chóng bay ra Mạn Đà thành. Ngoài thành mấy trăm dặm rừng sâu núi thẳm, là Tà Túy chiếm cứ nhạc viên. Áo đen Ngọc Thù rơi vào một chỗ trong rừng, trong lòng bàn tay hắc khí ngưng tụ, hóa thành vô số phiến mỏng như cánh ve, lưu chuyển lên u quang lưới đao màu đen. Nàng mặt không biểu tình, thân hình ưu nhã, phất tay hấp nhận như gió táp mưa rào giống như bắn ra, đến hướng trong rừng cất giấu Tà Túy. Suy suy suy, vô số Tà Túy tại hấp nhận phía dưới như là bị thu gặt cỏ dại, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành tinh thuần âm tà chi khí. Áo đen Ngọc Thù môi son khẽ nhếch, một cỗ hấp lực chống rông sinh ra, đem cái kia tràn ngập âm tà chi khí đều thôn vệ vào bụng. Dễ chịu. Trên mặt nàng hiện lên một tia thỏa mãn, lập tức lại trở nên âm trầm, tiếp tục tìm kiếm đám tiếp theo con mồi. Quần sơn bạn hát ở giữa, sát khí tràn ngập, Tà Túy hoành hành. Không biết bao nhiêu tu luyện có thành tựu yêu ma chiếm núi làm vua, phân đất vi cương, đem ngộ nhập hoặc bắt người tới tộc, như là súc vật giống như nuôi dưỡng, làm tu luyện huyết thực cùng nô bộc. Chân Tâm núi chính là trong đó một chỗ yêu ma xảo huyệt. Sơn chủ tự xưng Chân Tâm đại vương, dưới trướng yêu binh mấy trăm, chiếm cứ phương viên trăm dặm, hung danh hiển hách. Dưới ánh trăng, một cái hóa hình còn không hoàn toàn, còn đỉnh lấy đầu mèo tuần sơn miêu yêu, chính dọc theo chân núi tuần tra. Nó khiêng một mặt thêu lên Chân Tâm hai chữ rách dưới tiểu kỳ, bên hông treo một cái đinh đương rung động trung đồng. Một đôi mắt mèo lấp lóe trong bóng tối lấy u lục qua mang, cảnh giác quét mắt bốn phía. Đột nhiên, nó toàn thân lông tóc có chút nổi lên, phát giác được một tia dị dạng. U lục con mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía trước cách đó không xa bóng ma. Cút ra đây cho ta. Miêu yêu quát lạnh một tiếng, trong mắt màu xanh lá yêu quàng bắn ra, rơi vào chỗ bóng tối, muốn đem chướng nhãn pháp phá bỡ. Nơi đó không gian phảng phất như nước gợn một trận dập dờn. Ngay sau đó, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện ra. Người kia toàn thân bao trùm lấy tạo hình dữ tợn huyền hắc áo giáp, ngay cả bộ mặt đều bị mặt nạ che chắn, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh vô tình con người. Hắn liền như thế lặng lặng đứng đấy, phảng phất vốn là hắc ám một bộ phận. Hắc, có đuôi mù huyết thực chính mình đưa tới cửa. Miêu yêu trong lòng mừng thầm, đầu lưỡi liếm qua sắc nhỏ răng, trong mắt khát máu quang mang đại thịnh. Nó đè thấp thân thể, hai chân kéo căng, đang chuẩn bị nhào tới, đem cái này lạc đàn hắc giáp nhân xé nát tan bụng. Ngay tại nó sắp phát lực nhảy ra trong nháy mắt, hắc giáp nhân kia sau lưng, nguyên bản không có vật gì hư không, phản phất mặt hồ giống như, gợn sóng cấp tốc quyết tán. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái. Trong nháy mắt, hắc giáp nhân kia sau lưng hiện lộ ra mấy trăm đạo đồng dạng thân mang huyền hắc chiến giáp thân ảnh, sát khí đập vào mặt. Bọn hắn như là từ trong địa ngục đi ra quân đội, mang theo núi thây biển máu giống như cảm giác gáp bách kinh khủng. Mèo. Miêu yêu tấn công động tác ngạnh sinh sinh cứng đờ, doa đến trực tiếp hiện ra mèo hoa nguyên hình. Làm sao nhiều như vậy a? Toàn thân nó lông tóc chuẩn bị dựng thẳng, cái đuôi kéo căng thẳng tắp. Trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Trốn, mau trốn về núi báo cáo tin. Hốt, đao quang như kinh hồng lóe lên. Miêu yêu kia thậm chí không thể thấy rõ đao từ đâu đến, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Ý thức trong nháy mắt lâm vào vô biên hắc ám. Dưới ánh trăng, thân thể của nó trên không trung bị một phân thành hai. Ấm áp yêu huyết hắt vây tại băng lãnh trên núi đá. Một đạo lạnh lẽo bá đạo giọng nữ vang lên, phạt núi lô rách, tà túy một tên cũng không để lại. Cần tuân bệ hạ chi lệnh, mấy trăm hắc giáp nhân cùng kêu lên đáp lời, hướng phía chân tâm núi quét sạch mà đi. Đám người thanh âm mặc dù lớn, lại bị phong tỏa tại bốn bể, cũng không truyền ra bao xa. Chương 236, Tu Di Sơn. Tay trái mỹ nhân tay phải trải qua chương 236, Tu Di Sơn. Tay trái mỹ nhân tay phải trải qua thực tình trong ngọn núi, đã sớm bị móc sạch thành tổ ong bình thường. Từng cái âm u ẩm ướt trong cái hố, giam giữ lấy xanh sao vàng gọn, ánh mắt chết lặng nhân tộc. Mỗi cái cửa hang đều có cầm trong tay cốt nhận yêu binh trấn giữ, từng cái diện mục dữ tợn, tràn ngập huyết tinh cùng tuyệt vọng khí tức. Một cái hình dạng coi như thanh tú nữ tử trẻ tuổi, bị hai cái yêu binh thô lỗ kéo lấy, đưa đến lòng núi lớn nhất thực tình trong động. Vách động khảm phát ra xanh lét quang mang tầng đá, phản chiếu bốn bể như là quỷ vực. Nhìn xem chung quanh những cái kia nhè răng trợn mắt, ánh mắt tham lam yêu binh, nữ tử thân thể run lên cầm cập, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hang động chỗ sâu, có một tấm do bạch cốt chế tạo to lớn chỗ ngồi. Phía trên ngồi một nam tử trẻ tuổi, thân mang cầm bảo, dung mạo tuấn mỹ, tại rất nhiều yêu binh bên trong như hạt giữa bầy gà. Hắn một đôi mắt sáng ngời có thần, thậm chí mang theo một tia ôn hòa. Hắn là ai? Thực tình đại vương sao? Nữ tử thanh tú trong lòng đoán ra, cái này chỉ sợ sẽ là cái kia ăn tươi nuốt sống thực tình đại vương. Nàng vốn đã tuyệt vọng chờ chết, nhưng nhìn thấy đối phương tuấn mỹ khuôn mặt dễ nhìn bàng, đấy lòng lại vô hình sinh ra một tia may mắn. Có lẽ vị đại vương này không hề giống trong truyền thuyết như vậy hung tàn. Thực tình đại vương từ xương chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt một vòng như gió xuân ấm áp mỉm cười, dạo bước xuống. Nữ tử thanh tú bị hắn thấy gương mặt từng đỏ, không tự chủ được túi đầu xuống. Trong nội tâm nàng cái tia tia ý xấu hổ lại vượt trên sợ hãi, cảm thấy đại vương càng xem càng làm nàng ưa thích. Thực tình đại vương đi đến nữ tử trước mặt, đụng rất gần, ấm áp khí tức thổi tới nàng bên hai, thanh âm trầm thấp, ngươi không sợ ta sao? Nữ tử tim đập như trống trầu, ánh mắt trốn tránh, đại vương dáng rất tốt như vậy nhìn, ta không sợ. Nàng lúc đầu sợ sệt muốn chết, nhưng nhìn thấy đối phương khuôn mặt dễ nhìn kia, giống như cũng không có sợ như vậy. À, không sợ. Thực tình đại vương nụ cười trên mặt trở nên quỷ dị, ngữ điệu đột nhiên chuyển đổi, vậy ngươi lại nhìn kỹ một chút. Hắn biểu lộ biến đổi, tuấn mỹ mặt đột nhiên xé rách, hiển lộ ra một tấm lông xù giữ tận mặt mèo. Con ngươi u lục, răng nanh răng nhọn, nồng đậm yêu khí cùng gió tanh đập vào mặt. A, nữ tử thanh tú phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên. Nàng hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trước đó một chút tiểu diễm, trong nháy mắt hóa thành vô biên sợ hãi, trên cả khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Hừ, dối trá, ngươi căn bản không phải thật lòng. Thực tình đại vương dùng cặp kia u lục con mắt ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy nàng. Thanh âm hắn bén nhọn chói tai, dám ở bản vương trước mặt khẩu thị tâm phi, liền muốn trả giá đắt, đem ngươi giả tâm dâng ra tới đi. Nó lợi chảo như điện nô ra, thổi phù một tiếng, tùy tiện xuyên thấu nữ tử lồng ngực. Nữ tử thanh tú thân thể kịch liệt run lên, hai mắt dần dần mất đi thần thái. Miêu yêu thu hồi móng vuốt, lòng bàn tay nâng một viên còn tại nhảy lên ấm áp trái tim. Nó nhìn cũng không nhìn cái kia mất đi sức sống thi thể, tùy ý phất tay. Bên cạnh yêu binh lập tức tiến lên, ma lợi đem thi thể kéo ra ngoài. Ha ha, thực tình. Thế gian này nào có nhiều như vậy thực tình. Thực tình đại vương chảo phúng dưới đất thấp ngữ, lập tức mở ra che kín răng nhỏ miệng, đem trái tim kia nguyên lành nuốt vào. Nó liếm liếm khóe miệng vết máu, thỏa mãn ngồi trở lại sân tòa, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà phần này thỏa mãn cũng không tiếp tục bao lâu. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ sơn động đột nhiên kịch liệt lay động, đá vụn tuôn rơi xuống. Bên ngoài truyền đến yêu binh thê lương bi thảm, cùng nhân tộc hoảng sợ kêu khóc. Thực tình đại vương đột nhiên mở mắt, u lục con ngươi co rụt lại. Một cô bá đạo khủng bố khí cơ đã đem nó một mực khóa chặt. Có cường địch, nó toàn thân lông tóc tại thời khắc này chuẩn bị dựng thẳng. Bang, một đạo màu đen vàng lưu quang lôi cuốn lấy chôn vùi tà túy vô thượng ý chí đánh tới. Thực tình đại vương thậm chí không thể thấy rõ đó là cái gì, chỉ cảm thấy tim mắt lạnh. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong cơ thể nó ầm vang bộc phát. Nó rốt cục nhìn thấy, đó là một chi quanh quẩn lấy hắc kim sát khí mũi tên quán xuyên bộ ngực của nó, đưa nó gắt gao đính tại sau lưng trên vách đá. Thực tình đại vương nghèo đầu, trong mắt lưu quang cấp tốc cảm động, cuối cùng lưu lại ý thức, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đạo người mặc hắc kim chiến giáp, cầm trong tay trường cung thân ảnh tuyệt mỹ, tại cửa động trong quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Giết! Tại mệnh lệnh lạnh như băng âm thanh bên trong, vô số hắc giáp chiến sĩ giống như nước thủy triều tràn vào trong động, từng cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại yêu binh như bị chém giết, đầu hàng cũng giết không tha, từng cái cầm tù nhân tộc cái hố bị cưỡng ép phá vỡ, yêu ma đã chết, các ngươi tự do. Mỗi cái cửa hang đều có tương tự thanh âm vang lên, tựa như kim quang chiếu phá hắc ám. Trong động bị nuôi dưỡng nhân tộc nhìn thấy, là từng cái người mặc hắc giáp đại cản chu tà sư. Hứa Kiếm Thu cùng Khương Khuynh Tiên sánh vai mà đi, phía sau là trải qua rèn luyện 800 chu tà sư. Bọn hắn đoạn đường này như là đánh tan, dễ như trở bàn tay. Những nơi đi qua, chiếm cứ tà túy bị nổ tận gốc, từng tòa yêu ma xảo huyệt bị dẹp yên. Đến hàng vạn mà tính bị nuôi dưỡng nhân tộc trùng hoạch tự do. Đem cứu ra nhân tộc lâm thời an trí sau, đội ngũ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Hứa Kiếm Thu vừa mới phi kiếm truyền thư cùng Hạ Văn Quân liên lạc qua. biết được thần võ vương hướng đội ngũ, đồng dạng tiến triển thần tốc. Đoán chừng không ra mấy ngày, hai phe liền có thể thành công hội sư. Hứa Kiếm Thu trong lòng đã có quy hoạch, sẽ tại hội sư chi địa thành lập Thiên Nguyên Quan chỗ thứ nhất ngoại bộ trụ sở, cũng coi đây là trung tâm, đem tiên đạo hạt giống lan tràn ra. Trung quanh một chút lọt lưới tà túy, vừa vặn làm Thiên Nguyên Quan các đệ tử tuyệt hảo thí luyện hạch. Lại để bản tọa nhìn xem, phía trước còn có cái nào không có mắt tà túy chiếm cứ. Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, mi tâm thiên mục đột nhiên mở ra, vũ sát thần quang tại trong mắt dọc lưu chuyển. Ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu mấy trăm dặm sơn hà, nhìn rõ chú thiên. Rất nhiều tà túy trong mắt hắn không chỗ che thần. Hắn không có quản tốt phép, thiên mục thần quang tiếp tục hướng phía trước nhìn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng ở tại chỗ rất xa. Nơi đó có một tòa cự sơn nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, khí thế bằng bạc. Trên ngọn núi, mây mù lượn lờ ở giữa, ba cái chữ cổ cực lớn chiếu sáng rạng rỡ. Tu Di Sơn. Hứa Kiếm Thu ánh mắt xuyên thấu mây mù, rơi vào đỉnh núi. Phía trên đứng sừng sững lấy một tòa kim quang bản đạo, điểm lành rực rỡ to lớn chỗ miếu. Cửa miếu phía trên tấm biển, thình lình viết lấy bốn cái càng thêm rung động chữ lớn, Đại Nhật Thế Tôn. Tu Di Sơn. Đại Nhật Thế Tôn. Hứa Kiếm Thu trong lòng nhảy một cái, đây là làm cho ta chỗ nào tới? Không thích hợp, nhìn nhìn lại. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, chỉ gặp chùa miếu kia trong đại điện, bảo quang tràn đầy. Có rất nhiều Bồ Tát, La Hán bộ dáng thân ảnh mặt mở san ạ, đê mi thủy mục, phảng phất tại lắng nghe Phật pháp. Trong đại điện, một tôn kim Phật thân ảnh ngồi ngay ngắn cửu phẩm trên đài sen, dáng vẻ trang nghiêm. Nhưng mà cái này nhìn như thần thánh cảnh tượng, lại khắp nơi lộ ra quỷ dị. Cái kia đại Phật màu vàng trong ngực, lại lười biếng nằm một tên người khoác sa mỏng, đường cong lộ ra nữ tử yêu mị. Nữ tử cười nói tự nhiên, ngón tay còn tại Phật thân phía trên nhẹ nhàng huy động. Mà chung quanh những cái kia Bồ Tát La Hán, đối với cái này khinh nhẫn chi cảnh lại nhìn như không thấy, vẫn như cũ duy trì nghiêm túc tư thế ngồi. Toàn bộ tràng cảnh cho Hứa Kiếm Thu một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác cùng sơn trại cảm giác, tựa như là vụng về bắt trước, chỉ có kỳ hình lại không nó thần. Tay trái mỹ nhân tay phải trải qua, không phụ như lai không phụ khanh. Hứa Kiếm Thu lập tức không kiềm được, nhà ai đứng đắn Phật làm như vậy a, yêu nghiệt phương nào, gan to bằng trời, dám thăm dò Đại Nhật Thế Tôn. Đột nhiên tôn kiêm ngực ôm mỹ cơ đại Phật màu vàng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn cũng không từ bi trí tuệ, chỉ có bị mạo phạm nổi giận cùng xâm nhiên sắc cơ. Một đạo hỗn hợp có Phật quang cùng ma khí trùng kích, thuận Hứa Kiếm Thu theo dõi ánh mắt, ngang nhiên phản kích mà đến. Chương 237, vui vẻ cực lạc Phật, san bằng Tu Di Sơn. Chương 237, vui vẻ cực lạc Phật, san bằng Tu Di Sơn bị phát hiện à? Hứa Kiếm Thu cảm thấy cười lạnh. Hắn đã 100% xác định, chỗ này vị Tu Di Sơn cùng Đại Nhật Thế Tôn, chính là cái từ đầu đến đuôi hàng giả. Cảm ứng được cái kia đại Phật màu vàng thuận nhìn trộm ánh mắt phản kích mà đến tinh thần trùng kích. Hứa Kiếm Thu không chút do dự, vung tay lên, trong nháy mắt đem chúng quanh 800 chu tà sư đều thu nhập Lăng Tiêu Động Thiên bên trong. Bên người chỉ để lại Khương Khuynh Tiên một người. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Những này chu tà sư thế nhưng là Thiên Nguyên Quan tương lai khai chi tán diệp thành viên tổ chức. Hao tổn ở chỗ này không có lời. Thiên mục, phá. Hứa Kiếm Thu mi tâm mắt dọc ngũ sát thần quang lần nữa bắn ra. Như là khai thiên thần kiếm, đón lấy cái kia lan tràn mà đến Phật ma hỗn hợp trùng kích. Vâng. Vô hình va chạm tại hư không nổ vang. Hứa Kiếm Thu chỉ cảm thấy mi tâm mắt dọc truyền đến một trận nói nói, một cỗ tràn ngập khinh nhẫn, tham lam cùng ác ý ý chí, tựa như giỏi trong xương, ý đồ ăn mòn thần thức của hắn. Chút tài mọn, hắn cường hành thần thức như là cối xay giống như vận chuyển, trong nháy mắt đem cái kia sợi quỷ dị ý chí nghiền nát tiêu trừ. Một giọt huyết châu đỏ thẫm từ hắn mi tâm mắt dọc biên giới chậm rãi trượt xuống. Cầu vật, thật là có bản lĩnh, thế mà có thể thương tổn được ta. Hứa Kiếm Thu đưa tay xóa đi giọt huyết châu kia, ánh mắt lạnh xuống. Quốc sư, ngươi không sao chứ? Khương Khuynh Thiên gặp hắn mi tâm đổ máu, trong lòng căng thẳng, vội vàng lo lắng hỏi. Không sao, bị thương ngoài da. Hứa Kiếm Thu khoát khoát tay, ngữ khí sâm nhiên, đi, cùng ta đi phá hủy chuyện này miếu, diệt cái kia giá phận. Hắn từ trước đến nay có thủ tất báo, ăn một chút thiệt thòi nhỏ, vậy sẽ phải cả gốc lẫn lãi đòi lại. Hứa Kiếm Thu kéo Khương Quỳnh Thiên, hóa thành một đạo xé rách trường không độn quang màu vàng, lao thẳng tới tòa kia giả Tu Di Sơn. Ngụy Tu Di Sơn bên trên, Đại Nhật Thế Tôn điện bên trong. Đại Nhật kia Thế Tôn vừa thuận cảm ứng phát động phản kích. Ngay sau đó liền phát hiện một cỗ lăng lệ bá đạo, ẩn chứa phá diệt chi ý ngũ sắc thần quang ngược dòng mà đến. Trong nháy mắt đem hắn sen lẫn ma khí Phật niệm đánh chúng tán loạn. Đại Nhật Thế Tôn buông xuống đôi mắt run lên, hai hàng tản ra khí tức chẳng lành máu đen từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. "Thế Tôn, ngươi làm sao chảy máu?" Trong ngực hắn quần áo bại lộ mị cơ kinh hãi mà nhìn xem máu đen kia. "Ngươi nhìn lầm, Thế Tôn là sẽ không đổ máu." Đại Nhật Thế Tôn trên thân kim quang bắn ra, trong ngực mị cơ biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của hắn quét về phía điện hạ những cái kia dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát La Hán, thanh âm rộng lớn, "Bản Tôn đã cảm ứng được kẻ khinh nhẫn sắp tới, người nào nguyện đi, thay Bản Tôn đem nó bắt, lấy chính Phật pháp." "A Di Đà Phật, bẩm Thế Tôn, đệ tử nguyện đi cầm này cùng đồ, độ nó quy y." Một vị khuôn mặt từ bi, người khoác cẩm tú cả sa Bồ Tát vươn người đứng dậy. "Thiên hai, đi thôi, chớ đọa ta Tu Di Sơn uy danh." Đại Nhật Thế Tôn phất phất tay. Đệ bi Bồ Tát dưới chân dâng lên một tòa kim quang đại sen, nâng hắn bay ra đại điện, trôi nổi tại Tu Di Sơn bên ngoài trên mây, lặng chờ đến. Bất quá một lát, hai bóng người liền phá vỡ tầng mây bay tới. Một nam một nữ, nam tử áo trắng như tuyết, nữ tử hắc kim áo giáp nghiêm nghị. "A Di Đà Phật." Đệ bi Bồ Tát chắp tay trước ngực, ngăn trở hai người đừng đi, khuôn mặt thương xót. "Hai vị thí chủ xin dừng bước, đây là Phật môn thanh tịnh thánh địa, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, còn xin nhanh chóng rời đi." "A, một tổ tàng ô nạp cấu ma đầu, cũng dám nói rằng thánh địa." Hứa Kiếm Thu cười nhạo một tiếng, không chút lưu tình đâm thủng. Tệ Bi Bồ Tát lắc đầu thở dài, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, thí chủ vọng động lửa vô danh, miệng ra ác ngôn, đã nhập ma. Nếu thí chủ chấp mê bất ngộ, bản Bồ Tát chỉ có đưa ngươi bắt giữ, giao cho Thế Tôn xử lý. Còn lắp đặt nghiện đúng không? Hứa Kiếm Thu lười nhắc lại nói nhảm, thiên mục phía dưới, đối phương chân thân sớm đã không chỗ che thân. Trước mắt chỗ này bị Bồ Tát, nói giả đi cũng không giả, chỉ là đã nhập ma, toàn thân ma khí u tùm. Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, tung địa kim quang thần thông thôi phát đến cực hạn, thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện tại Tể Bi Bồ Tát trước mặt. Bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất. Hứa Kiếm Thu đưa tay, vô cùng đơn giản, một bàn tay quấn tới. Tể Bi Bồ Tát dù sao cũng là nhị phẩm cảnh tu vi, lại ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Trên mặt rắn rắn chắc chắc chịu một cái tát. Đùng. Thanh thúy tiếng tát hai vang dội quanh quẩn ở trong núi. Tể Bi Bồ Tát quanh thân Phật quang hộ thể bị một tát này trực tiếp rút tán, lộ ra dưới đáy ma khí sâm sâm bặm bẹo chân dung. Người Tể Bi Bồ Tát vừa sợ vừa giận, lời còn chưa nói hết, Hứa Kiếm Thu cái tay kia đã đặt tại đầu của hắn phía trên. Ngươi cái gì ngươi, tạm biệt không tiễn. Hứa Kiếm Thu năm ngón tay phát lực, bàng bạc pháp lực cầm vàng một phát. Giang rắc. Tể Bi Bồ Tát đầu bị hắn ngạnh sinh sinh từ trên cổ vặn xuống. Cổ gãy chỗ ma huyết dâng trào, thi thể không đầu lung lay, từ trên đài sen cắm rơi. Hứa Kiếm Thu tiện tay đem viên này mang theo hoảng sợ biểu lộ đầu, ném về phía trên núi tòa kia vàng son lộng lẫy đại Nhật Thế Tôn điện. Tể Bi Bồ Tát đầu lâu lăn xuống tại trước điện, cặp kia trừng lớn trong mắt còn lưu lại sợ hãi. Trong điện, những cái kia nguyên bản đê mi thủy mục, dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát La Hán bọn họ, giờ phút này rốt cuộc vô pháp duy trì trấn định. Nhao nhao hãi nhiên đứng dậy, tiếng quát mắng liên tiếp, cùng đồ, làm sao dám như vậy? Khinh nhẫn Bồ Tát, tội đáng chết vạn lần. Như thế nghiệt chướng, nhất định phải hắn nghiệp hóa đốt người, đánh vào địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Trên đài sen đại Nhật Thế Tôn ngồi yên bất động, chỉ là quanh thân kim quang có chút dập dờn. Hứa Kiếm Thu quay đầu đối với Khương Khuynh Thiên cười nói, ngữ khí mang theo vài phần buông thả, "Bệ hạ, hôm nay hai ta liền đánh lên cái này Tu Di Sơn, đem cái kia đại Nhật Thế Tôn từ trên đài sen giật xuống đến. Đến lúc đó vị trí kia, hai ta đi lên ngồi một chút, thể nghiệm một chút khi Phật cảm giác, như thế nào?" Tốt. Khương Khuynh Thiên khỏe môi khẽ nhếch, dứt khoát gật đầu. Nàng từ lâu nhìn ra, nơi đây tuyệt không phải chân chính Phật môn thánh địa. Nếu là thật sự Tu Di Sơn, sao lại không chịu được như thế? Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp giết tới núi đi. Chỉ một thoáng, Ngụy Tu Di Sơn bên trên tiếng chuông vang lên. Vô số thân hình khôi ngô, diện mục dữ tợn kim cương, cùng khí tức hung lệ La Hán, như là bị kinh động long vò vẽ, từ các nơi cung điện trong động quật đánh giết đi ra. Nhưng ở Hứa Kiếm Thu Thiên Mục phía dưới, những này cái gọi là hộ pháp thần linh, lộ ra nguyên hình. Bất quá là chút dạ xoa, tu la loại hình tà túy ma vật. Hứa Kiếm Thu cùng Khương Khuynh Thiên liên thủ, như là hổ vào bầy dê. Hứa Kiếm Thu hoặc thi triển lôi pháp, hoặc thôi động kiếm quyết. Chỗ đến, ma vật nhao nhao vỡ vụn chốt bụi. Khương Khuynh Thiên trên thân hắc kim chiến giáp lập lòe, thiên nhân kiếm ý tung hành, mỗi một kiếm đều chém giết một tôn La Hán tà túy. Hai người một đường huyết chiến, dễ như trở bàn tay. Ngụy Kim Cương giả La Hán tử thương thảm trọng, thây ngang khắp đồng. Cuối cùng, hai người thế như trẻ tre, giết xuyên trùng điệp trở ngại, bước vào tòa kia hùng vị nhất đại Nhật Thế Tôn điện. Trong điện, Tôn Địa Đại Phật màu vàng ngồi ngay ngắn cửu phẩm trên đài sen, chỉ là trong ngực đã mất mỹ cơ. Hứa Kiếm Thu chập ngón tay như kiếm, chỉ phía xa đài sen, thanh âm băng lãnh, mang theo không che giấu chút nào trào phúng, đừng đặt cái này trang mô tác dạng, nói đi. Ngươi là Tu Di Sơn 36 Phật bên trong vị nào nhập ma? Báo lên ngươi Phật hiệu, cũng tốt để cho ta biết, hôm nay siêu độ chính là ai. Trên đài sen đại Nhật Thế Tôn chậm rãi đứng dậy, thanh âm hùng vĩ quanh quần đại điện, A Di Đà Phật, đã ngươi khăng khăng muốn hỏi, bản tôn liền cáo chi ngươi. Quanh người hắn kim quang dần dần rút đi, hôn tạp hắc khí nồng đậm, hiển lộ ra chân thân. Trong mắt tà quang lấp lóe, màu vàng cùng ánh sáng màu đen ở tại trên thân sen lẫn lưu chuyển. Càng có một cỗ dẫn động lòng người đầy ý nghĩ sảng bậy cùng dục vọng là lớp chi khí phát ra. Sau người nó hư ảnh lưu động, hiện ra vô số nam nữ dây dưa, khó coi hình ảnh. Bản tôn chính là vui vẻ cực lạc Phật. Hắn tà dị ánh mắt vượt qua Hứa Kiếm Thu, cuối cùng rơi vào Khương Khuynh Tiên trên thân. Ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào tham muốn giữ lấy, đem nàng này lưu lại phụng tại bản tôn, ngươi liền có thể trở thành bản tôn tọa hạ vị thứ hai Phật, địa vị tôn sùng, hưởng hết cực lạc. Ngươi muốn cỡ nào tôn hiệu, cũng tùy ngươi tự rước, như thế nào? Hứa Kiếm Thu trong mắt sát cơ tăng gọn, như là băng xương tràn ngập ra, trực tiếp mắng lên, chó một dạng đồ vật. Nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám ngấp nghé. Hôm nay lão tử liền san bằng ngươi chuyện này Tu Di Sơn, làm thịt ngươi cái này mùi Phật. Có một cái tính một cái, cho hết các ngươi siêu độ, một tên cũng không để lại. Chương 238, Nam Đấu bắt đầu diệt Phật, Ngọc La Sát chương 238, Nam Đấu bắt đầu diệt Phật, Ngọc La Sát đã ngươi khăng khăng muốn chết, bản tôn liền chức thành vào ngươi, mới hảo hảo hưởng dụng nàng. Vui vẻ cực lạc Phật tà dị cười một tiếng. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Đại Hùng Bảo Điện cái kia hai phiến nặng nghề cửa lớn màu vàng nóng ầm ầm đóng cửa, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Phản phất ngăn cách trong ngoài thiên địa. Điện này tên là Đại Hùng Bảo Điện, chính là bản tôn tính mệnh giao tu vô thượng chí bảo. Vui vẻ cực lạc Phật giang hai cánh tay, ma khí cùng Phật quang xen lẫn, thanh âm tràn đầy không chế hết thảy tự tin, trừ phi là chân chính đại Nhật Thế Tôn đích thân tới, nếu không trên trời dưới đất, tuyệt đối không ai có thể từ trong điện thoát thân. Vui vẻ cực lạc Phật có thể nói là lòng tin tràn đầy, hắn sở dĩ tùy ý Hứa Kiếm Thu đánh lên Tu Di Sơn, chính là vì đến cái bắt rùa trong hũ. Hắn tự cho là tính toán không bỏ sót, đem Hứa Kiếm Thu dẫn vào tuyệt sát chi cục. Tại thế giới này, đại Nhật Thế Tôn Phật là chư Phật chi chủ. Dưới đó 34 tôn Phật, hắn đều biết. Trước mắt nam tử áo trắng, cũng không phải là chư Phật bên trong bất kỳ một cái nào. Giết ngươi, chẳng phải có thể đi ra? Hứa Kiếm Thu ngắm nhìn một phía, ngữ khí lạnh nhạt, không có chút nào thân hãm tuyệt cảnh bối rối. Ha ha ha, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, vui vẻ cực lạc Phật lên tiếng cuồng tiếu không chỉ. Ha 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 ha, trong điện những cái kia Ngụy Bồ Tát, Giả La Hán bọn họ cũng cực kỳ phối hợp phình bụng cười to. Trong điện tràn ngập càn rỡ mà bật mèo tiếng cười, ma khí cuồn cuộn. Hứa Kiếm Thu thiên mục đã qua, đem những này tà túy nội tình thấy được rõ ràng. Trong đó có là nhập ma Bồ Tát La Hán, có thì là thuần túy yêu ma choàng lớp ra, có thể nói là rắn chuột một ổ, ô hế không chịu nổi. Hứa Kiếm Thu tại một mảnh trong tiếng cười điên dại, nhàn nhạt mở miệng, ngươi biết không, nhân vật phản diện bình thường đều chết bởi nói nhiều. Hắn cả hai tay đồng thời nâng lên, lòng bàn tay trái một đạo tràn ngập tịch diệt xích hồng sắc thần quang u sáng lên, trong lòng bàn tay phải một đạo ẩn chứa sinh cơ bừng bừng nhưng lại giấu giếm tức đoạt chi lực màu xanh biết thần quang đồng thời nở rộ. Bắt đầu tư mệnh, lấy mình chi thọ gọt nhân thọ nguyên. Nam đấu tim mệnh, đoạt người chi thọ bổ bản thân. Hai đạo đại biểu cho sinh tử quy tắc thần quang tại vạn pháp giới lần đầu hiện lộ cao chót vót, đồng thời khóa chặt trên đài sen vui vẻ cực lạc Phật. Vui vẻ cực lạc trên mặt Phật cuồng tiếu bỗng nhiên cứng đờ, một cỗ lớn lao khủng bố để hắn toàn thân ma Phật chi lực điên cuồng sao động. Nguy hiểm, quanh người hắn buộc phát ra nồng đậm ma quang cùng Phật quang, thôi động tầng tầng lớp lớp hộ thân chi pháp, nhưng là hết thể đã trễ rồi. Hứa Kiếm Thu tay trái màu đỏ bắt đầu tư mệnh thần quang quét xuống, như là vô tình thiên đạo chi bút, trực tiếp xóa đi nó số tuổi thọ. Tay phải màu xanh nam đầu tư mệnh thần quang xoát qua, đem nó bằng bạc thọ nguyên điên cuồng cắt đoạn, trả lại tự thân. Một gọn một đoạn, hai bút cùng vẽ, tuần hoàn qua lại. Xoát. Vui vẻ cực lạc Phật ma Phật thân thể, trong nháy mắt mất đi tất cả quang trạch cùng sinh cơ. Quanh thân ma khí Phật quang đều ngưng kết. Trong một chớp mắt, vui vẻ cực lạc Phật liền bị Hứa Kiếm Thu thanh không tất cả thọ nguyên, chết đến mức không thể chết thêm. Trong điện, cái kia đinh thai nhức góc tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Tất cả Ngụy Bồ Tát, Giả La Hán nụ cười trên mặt đều cứng đờ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hứa Kiếm Thu hồi hai tay, nhìn chung quanh cả điện ngây người như phong tạt túy, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sơ mệnh răng, cười à. Các ngươi làm sao không tiếp tục cười? Là bởi vì không buồn cười, hay là trời sinh liền không yêu cười? Cả điện tà túy như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái sợ đến không dám động. Không phải, bọn hắn tôn sùng vui vẻ cực lạc Phật, cứ như vậy chết già rồi. Tính toán, không cùng các ngươi nói nhảm. Hứa Kiếm Thu lần nữa nâng lên hai tay, sinh hồng cùng xanh bích tư mệnh thần quang lần nữa bộc phát, như là mãnh liệt thủy triều, đột nhiên quét sạch toàn bộ đại hùng bảo điện. Xoát xoát xoát, vô luận là nhập ma Bồ Tát La Hán hay là ngụy trang yêu ma, đều là tại hai đại thần quang phía dưới thọ nguyên khô kiệt, có thể xưng mở vô song thanh tràng. Nguyên bản đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị Khương Quynh Thiên, gặp Hứa Kiếm Thu dễ như trở bàn tay, tạo trừ đại hùng bảo điện bên trong tất cả tà túy, bao quát cái kia tự xưng vui vẻ cực lạc Phật nhất phẩm ma Phật. Trong nội tâm nàng chấn kinh cũng không so những này tà túy thiếu. Cho tới giờ khắc này, Khương Quynh Thiên mới chính thức ý thức được, nguyên lai nhà mình quốc sư đại nhân một mực tại dấu rốt. Hắn dĩ vãng biểu hiện, có lẽ căn bản chưa từng chân chính hết sức. Lại hoặc là nói, thực lực của hắn sớm đã vượt ra khỏi chính mình có thể hiểu được phạm chủ. Cao xa như trời, sâu không lường được. Hứa Kiếm Thu thanh tràng hoàn tất, cảm thụ được thể nội cái kia chống rống tăng vọt bàng bạc thọ nguyên, thỏa mãn thở phào một cái. Về sau thi triển đinh đầu thất tiễn âm người, cũng không cần bận tâm, trực tiếp khắc mệnh. Đồng thời thi triển hai đại tư mệnh thần thông, đối với hắn mà nói không những không có chút nào hao tổn, ngược lại là một lần đại bổ. Chọn vẹn tăng trưởng hơn 2000 năm thọ nguyên. Bệ hạ, đang suy nghĩ gì đấy? Hồn đều bay. Hứa Kiếm Thu đi đến Khương Khuynh Thiên bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Khương Khuynh Thiên lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem hắn, nói khẽ: Quốc sư của ta trên người đại nhân đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu, là chấm không biết huyền bí. Ta cùng bệ hạ sớm đã thẳng thắn gặp nhau, hiểu rõ, sao phải nói những này? Hứa Kiếm Thu cười méo méo gương mặt của nàng, ngữ khí mang theo trêu tức. Khương Khuynh Thiên đè xuống trong lòng gợn sóng, u nói ra: Nếu để cho đại cản con dân biết được, trong lòng bọn họ huyền như thần Phật giống như quốc sư, trong âm thầm là bộ dáng như vậy, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Thế nhân như thế nào nhịn, cùng ta hạ kiện. Hứa Kiếm Thu nắm ở eo của nàng, ta thủy chung là ta. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, liền bắt đầu thanh lý chiến trường. Hứa Kiếm Thu đem vui vẻ cực lạc Phật cố kia mất đi tất cả sinh cơ ma Phật chi thân, phong cầm đứng lên, ném vào lăng tiêu đầu tiên. Ngày sau dùng để làm thao tải. Về phần những cái kia nhị phẩm, tam phẩm tà túy thi thể, hắn đã có chút không để vào mắt. Trực tiếp gọi ra tam muội chân hỏa, đem nó đều đốt là cho tàn. Về phần tòa này vây khốn bọn hắn đại hùng bảo điện, tại vui vẻ cực lạc Phật vẫn lạc trong nháy mắt, trong đó cấm chế liền đã uy lực giảm nhiều. Hứa Kiếm Thu hơi thi thủ đoạn, thuần thục liền tùy tiện phá vỡ cửa điện, cùng Khương Khuynh Thiên cùng nhau đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa điện, Hứa Kiếm Thu hơi nhíu mày, Thiên Mục cảm ứng được một tia mười phần ẩn nấp ý niệm, đang từ nơi xa dòm ngó bọn hắn. Hắn mi tâm mắt dọc Thiên Mục mở ra, ngũ sát thần quang như tiểu lưỡi kiếm sắc bén quét về phía thăm dò nơi phát ra. Ông, hư không một trận bập bẹo, một thân ảnh màu đen bị hắn cưỡng ép từ ẩn nấp trong trạng thái bước đi ra. Đó là một cái thân mặc áo đen, tư thái hiểu điệu nữ tử, quanh thân ẩn ẩn tản ra ma khí. Hứa Kiếm Thu trong mắt sát cơ lóe lên, liền muốn xuất thủ. Đại lao tha mạng a, thủ hạ lưu tình, cùng bên trong đám kia tạp toái không phải cùng một bọn. Nữ tử áo đen kia phản ứng cực nhanh, hai tay ngay cả bảy, ta là người tốt, thật. Cái kia vui vẻ cực lạc Phật cùng ta có thủ, mấy ngày trước đây còn đả thương ta đang chuẩn bị chữa khỏi vết thương tới tìm hắn báo thù đâu, kết quả là nhìn thấy đại lão ngài thần uy cái thế, đem hắn hang ổ đều cho bưng. Đại lao minh giám, trên người của ta ma khí này đúng đúng tình huống đặc thù, nhưng ta tuyệt đối không có nhập ma. Nàng rượu ngữ liên tiếp, nói một hơi một nhóm lớn. Sợ nói chậm liền bị người trước mắt này cho thuận tay siêu độ. Hứa Kiếm Thu vận sức chờ phát động sát chiêu có chút dừng lại, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Nữ tử áo đen gặp có chuyển cơ, vội vàng đáp, thanh âm mang theo một tia linh ngọn, về đại lão, ta gọi Ngọc La Sát, ngài cũng có thể gọi ta Ngọc khác biệt. Chương 239, Tiểu Hắc Tử, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Chương 239, Tiểu Hắc Tử, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Ngọc Thủ Hứa Kiếm Thu suy nghĩ một chút, cảm giác cái này tên có chút quen thuộc. Lại thêm đối phương có được nhị phẩm Bồ Tát cảnh tu vi. Đáp án miêu tả sinh động. Nàng chính là Tu Di Sơn 72 Bồ Tát đứng đầu, riêng có thánh khiết từ bi tên Ngọc Thủ Bồ Tát. Thế nhưng là đối phương nhìn cũng không thánh khiết. Hứa Kiếm Thu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Theo ta được biết, Tu Di Sơn trên dưới, chư Phật Bồ Tát đã đều nhập ma, ngươi toàn thân ma khí, vì sao nói mình không có nhập ma?" Hắn cũng không bởi vì đối phương tên tuổi mà buông lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm xem kỹ. Huyết Y Ngọc La Sát vội vàng giải thích: "Đại lão, ta chuyện này đi, tình huống tương đối đặc thù, xem như chỉ nhập ma một nửa." "Thật, ta Ngọc La Sát." "A không, ta Ngọc Thủ, tuyệt đối chưa từng làm cái gì thương thiên hại lý chuyện thất đức." Nàng tựa hồ cảm thấy ánh sáng chính mình nói không đủ có sức thuyết phục, lại dùng sức vỗ vỗ trán của mình, ngựa khí mang theo điểm thúc dục, cho ăn, Ngọc Thủ, ngươi đừng giả bộ ngủ, mau chạy ra đây cho đại lao biểu diễn chút, nói một câu à. Ngọc La Sát vừa mới dứt lời, một đạo tinh khiết áo trắng hư ảnh từ trước người nàng chậm rãi hiện hiện. Áo trắng hư ảnh dung mạo cùng Ngọc La Sát ti ổng nhau như lúc, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực. Áo trắng hư ảnh thánh khiết từ bi, quên thân tản ra làm lòng người tinh ánh sáng. Ma huyết y Ngọc La Sát, xem xét liền không giống người tốt. Một cái thánh như Phật, một cái tà như ma. A Di Đà Phật. Áo trắng Ngọc Thù hư ảnh chắp tay trước ngực, đối với Hứa Kiếm Thu khẽ bước cằm, thanh âm nhu hòa, Ngọc Thù gặp qua thí chủ, nàng lời nói không giả, còn xin thí chủ minh xét. Hứa Kiếm Thu nghĩ thầm, một thể song hồn à, có chút ý tứ hắn dùng thiên mục đảo qua, phát giác được Ngọc Thù cùng Ngọc La Sát ở vào một loại kỳ diệu cộng sinh quan hệ, hai cái chân linh chỉ tốt ở bề ngoài, tương đương với hai cái chân linh, dùng chung một thân thể. Gặp Hứa Kiếm Thu không có lập tức ý tứ động thủ, huyết ý Ngọc La Sát rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối với bên cạnh áo trắng hư ảnh phất phất tay, được rồi, biểu hiện không tệ, trở về nghỉ ngơi đi. Áo trắng Ngọc Thù Bồ Tát hư ảnh khẽ bước cằm, dung nhập Ngọc La Sát thể nội, cái kia khí tức thánh khiết cũng theo đó thu liễm. Nguy cơ tạm thời giải quyết, Ngọc La Sát lập tức khôi phục bộ kia như quen thuộc bộ dáng, cười hì hì lôi kéo làm quen, còn không có thỉnh giáo đại lao tôn tính đại danh. Ngày sau cũng tốt xưng hô. Hứa Kiếm Thu. Hứa Kiếm Thu lời ít mà ý nhiều, cũng không báo ra đạo hiệu cùng các loại tôn xưng. Hứa Kiếm Thu Ngọc La Sát thấp giọng đọc một lần, con mắt bỗng nhiên sáng lên, bật thốt lên khen, tình huống chưa nuốt biển, kiếm khí đã hoành thu, tên rất hay, bá khí lộ bên, quả nhiên xứng với đại lao ngài khí chất. Ngươi nói cái gì? Hứa Kiếm Thu ánh mắt ngưng tụ, khí tức quanh người trở nên lăng lệ. Kinh uống chưa nuốt biển, kiếm khí đã hoành thu đây chính là cố hương vị kia tử nhân tân khí tạc câu. Cái này vạn pháp giới, tại sao có thể có người biết được? A, Ngọc La Sát bị hắn đột nhiên lăng lệ phản ứng giật nảy mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Hứa Kiếm Thu nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, nghĩ, nói ra một câu có thể sừng kinh điện thăm dò ám hiệu, kỳ biến ngẫu không thay đổi. Ngọc La Sát đầu tiên là sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Hứa Kiếm Thu, nửa câu sau thốt ra, ký hiệu nhìn gấp gông. Ám hiệu đối mặt. Xuyên qua đạo hữu đều biết ám hiệu này. Một lần nữa đổi một cái. Hứa Kiếm Thu nói tiếp, luyện tập thời gian 2 năm rưỡi. Gà ngươi quá đẹp. Ngọc La Sát biểu lộ vui lên, đại lão, nguyên lai ngươi cũng là tiểu hắc tử. Lần này triệt để đối mặt. Hứa Kiếm Thu cũng là không nghĩ tới, tại yêu ma này hoành hành chư Phật nhập ma vạn pháp giới, vậy mà có thể gặp được một cái đồng hương. Ngọc La Sát cũng là người xuyên biệt. Khương Khuynh Thiên gặp Hứa Kiếm Thu cùng Ngọc La Sát bốn mắt nhìn nhau, nói kỳ quái lời nói. Bầu không khí từ trước đó dương cùng bạc kiếm, trở nên không hiểu hòa hợp. Khương Khuynh Thiên không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ hai người trước đây có biết, hay là nói lẫn nhau nhìn vừa ý. Ngọc La Sát giờ phút này nội tâm kích động, xa so với nàng biểu hiện ra còn mãnh liệt hơn. Nàng không nghĩ tới xuyên qua nhiều năm như vậy, thế mà có thể gặp được người xuyên việt đồng hương, hay là một đầu kim đại thối. Ngọc La Sát kìm nén không được hiếu kỳ, hỏi: "Hứa ca, trước ngươi thi triển cái kia là đạo gì?" "Quá châu bò đi." Thiên biến cái này 500 năm đến, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, nhân tài xuất hiện lớp lớp, các loại phương pháp tu hành càng là tầng tầng lớp lớp. Hứa Kiếm Thu thi triển đạo, nàng nhưng xưa nay chưa thấy qua. Hứa Kiếm Thu lạnh nhạt trả lời: "Tiên đạo." "Cái gì? Tiên đạo?" Ngọc La Sát thanh âm tràn ngập kinh ngạc, là cái kia ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa tiên đạo. "Cái kia tu tiên tiên đạo." "Không sai." Hứa Kiếm Thu nhẹ gật đầu. Hắn đã ở vạn pháp giới truyền xuống tiên đạo đạo thống, việc này sớm muộn mọi người đều biết, đối với Ngọc La Sát cũng không có gì tốt giấu giếm. Sau khi xác nhận, Ngọc La Sát con mắt tỏa sáng, một phát bắt được Hứa Kiếm Thu ống tay áo. Tại Hứa Kiếm Thu lãnh đạm dưới ánh mắt, lại ngượng ngùng buông ra. Giọng nói của nàng tràn ngập khát vọng: "Hứa ca, mang ta, về sau ta làm trâu ngựa cho ngươi, chịu mệt nhọc. Ngươi gọi ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ngươi để cho ta đuổi chó, ta tuyệt không đuổi gà. Hứa ca, ta quá muốn vào bước ca." Cái này liên tiếp vẻ thuận miệng đem Hứa Kiếm Thu chọc cười, cười trêu chọc nói, miệng đầy vẻ thuận miệng: "Ngươi muốn thi nghiên à?" Tuy là trêu chọc, nhưng ở cái này dị thế tha hương, có thể gặp được một cái có thể nối liền ngạnh đồng hương, quả thật làm cho trong lòng của hắn sinh ra mấy phần khó được cảm giác thân thiết. Bất quá, thân thiết về thân thiết, nên có phòng bị một chút không thể thiếu. Hứa Kiếm Thu trên mặt cười, lại ngâm đâm đưa tay. Hắn pháp lực khẽ nhúc nhích, từ Ngọc La Sát trên thân nhiếp thủ một sợi bản nguyên khí cơ. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, phía sau nã một phát súng sự tình hắn có thể nghe được nhiều. Lần đầu gặp mặt, biết người biết mặt không biết lòng, nên lưu chuẩn bị ở sau nhất định phải lưu. Nếu là cái này Ngọc La Sát ngày sau dám có cái gì tâm làm loạn, dù là cách Thiên Sơn và Thủy, hắn cũng có thể bằng sợi khí cơ này để nàng nếm thử đinh đầu thất tiễn tư vị. Ôi, thưa ca ngươi làm gì? Ngọc La Sát phát giác được tự thân khí cơ tựa hồ bị động một chút, nhưng nàng tu vi không bằng Hứa Kiếm Thu, vô pháp cảm giác cụ thể bị dở cho gì. Đành phải nháy mắt, bày ra một bộ vô tội lại dáng vẻ ủy khuất. Chúng ta trung thực không nói nhiều, Hứa ca ngươi vẫn chưa tin ta sao? Hứa Kiếm Thu cũng không giải thích, chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng. Ngọc La Sát bị hắn thấy trong lòng có chút run rẩy, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ sáng lạ, vội vàng biểu trung tâm, không có việc gì không có việc gì, Hứa ca ta hiểu, cẩn thận một chút tốt. Ngày tháng sau đó dài lắm, ngươi khẳng định sẽ biết, ta Ngọc La Sát, thiết hảo nhân một cái. Trong nội tâm nàng lại bắt đầu phi tốc tính toán, vị này Đồng Hương đại lão, thực lực sâu không lường được, giết cái kia vui vẻ cực lạc Phật như giết chó, hay là đường đường chính chính tu tiên hệ thống. Đầu này kim đại thối, nói cái gì cũng phải ôm chặt. Vì thế giới này quá nguy hiểm, thật vất vả gặp được cái đáng tin cậy Đồng Hương, phải nghĩ biện pháp để hắn triệt để tín nhiệm ta mới được sát dụ cái gì, cũng không phải không thể. Ngọc La Sát nhìn về phía Hứa Kiếm Thu ánh mắt, càng lộ ra chân thành đứng lên. Muốn thoát ly khổ hải, liền nhìn Đồng Hương. Chương 240, ngươi thấy ta giống không giống đạo lữ của ngươi? Chương 240, ngươi thấy ta giống không giống đạo lữ của ngươi? Ngươi cùng Ngọc Thu là tình huống như thế nào? Hứa Kiếm Thu nhìn về phía Ngọc La Sát, hỏi ra trong lòng hiếu kỳ. Cái này một thể song hồn, nửa Phật nửa ma trạng thái, quả thực có chút đặc thù. Ngọc La Sát nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia phức tạp, thở dài, ai, việc này nói đến coi như nói dài quá vậy liền nói ngắn gọn. Hứa Kiếm Thu đánh gây nàng cảm khái. Tốt tốt tốt. Ngọc La Sát tranh thủ thời gian thu liễm cảm xúc, giải thích nói, ta xuyên qua tới thức tỉnh túc tuệ đằng sau, liền phát hiện chính mình thành Bồ Tát, nói cách khác, thân thể này là ta cùng Ngọc Thu dùng chung. 500 năm trước thiên biến, Tu Di Sơn chư Phật Bồ Tát đều nhập ma, ta bộ phận này chân linh nhận lấy ma niệm ăn mòn, nhưng Ngọc Thu không có, nàng xem như giúp ta chống cự cũng tỉnh hóa một bộ phận. Cho nên ta mới có thể duy trì hiện tại loại này nửa nhập ma lại không hoàn toàn trầm luân trạng thái, xem như thể bột. Nghe xong Ngọc La Sát giải thích, Hứa Kiếm Thu trong lòng thầm nghĩ, cái này nghe làm sao tinh phân giống như. Hỏi lại ngươi chuyện gì? Hứa Kiếm Thu lại hỏi Ngọc La Sát. Hứa ca cứ việc hỏi. Ngọc La Sát thái độ rất là ân cần. Hứa Kiếm Thu hỏi, kề bên này trừ chuyện này Tu Di Sơn, còn có những địa phương nào chiếm cứ có thành tựu tà túy? Ngọc La Sát nghi nghĩ, hồi đáp, không dối gạt Hứa ca, cái này xung quanh hơi lợi hại điểm tà túy xảo huyện, trừ vui vẻ cực lạc Phật cái này ổn. Trước đó vài ngày cơ bản đều bị ta cùng Ngọc Thủ cho bình định. Ngọc Thủ diệt sát tà túy là vì che chở mạng đã thành bách tính, mà nàng thì là vì khôi phục thương thế. Hứa Kiếm Thu gật gật đầu, tiếp tục hỏi, cái kia người may mắn còn sống sót tộc đâu? Đều tại mạng đã thành. Ngọc La Sát chỉ hướng một cái phương hướng, cách chỗ này mấy ngàn dặm, Ngọc Thủ bảo bọc, mang ta đi nhìn xem. Hứa Kiếm Thu nói ra. Tốt Hứa ca, mời tới bên này. Ngọc La Sát lập tức ở trước dẫn đường. Hứa Kiếm Thu cũng không lập tức lên đường. Hắn mi tâm lôi quang màu tím lóe lên, tôn kia tóc tím áo bào tím, cùng hắn dung mạo bình thường thân ngoại hóa thân cất bước mà ra. Hứa Kiếm Thu thao túng thân ngoại hóa thân, đối với Khương Khuynh Thiên nói ra, "Vậy hạ, trong núi này còn cầm tù lấy không ít nhân tộc, để phòng vạn nhất, liền do ta hóa thân này cùng ngươi kết thúc công việc." Khương Khuynh Thiên nhìn một chút đầu kia tóc tím hóa thân, vừa nhìn về phía Hứa Kiếm Thu bản thể, vuốt cằm nói, "Tốt, quốc sư yên tâm." Ngọc La Sát ánh mắt chớp lên. Lôi đỉnh, kiếm quang, thân ngoại hóa thân. Những này đều là tu tiên giả thủ đoạn a đi thôi. Hứa Kiếm Thu bản thể cùng Ngọc La Sát hóa thành lưu quang, bay khỏi giả tu Di Sơn. Đãi bọn hắn rời đi, Khương Khuynh Thiên nhịn không được hiếu kỳ, nhìn về phía bên cạnh Trầm Mặc Ít nói thân ngoại hóa thân, hỏi: "Ngươi cùng quốc sư đến tuột cùng là tính cùng là một người, hay là tính đơn độc tách ra?" Tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài, đang cùng Ngọc La Sát phi hành Hứa Kiếm Thu nhất tâm nhị dụng, theo túng hóa thân hồi đáp, bệ hạ có thể hiểu thành, một cái ý thức đồng thời khống chế hai bộ thân thể, lẫn nhau tâm ý tương thông, bất quá hóa thân ngự khí mang theo một tia bản thể trêu tức, như bệ hạ muốn giúp ta tu hành, hay là đến tìm ta bản thể mới được, cái này thân ngoại hóa thân không thể được. Chính mình lục chính mình loại sự tình này quá độc, hắn cũng sẽ không làm. Việc bẩn việc cực giao cho hóa thân làm, nam ngựa hưởng phúc giao cho bản thể. Khương Khuynh Thiên nghe vậy, khẽ gắt một ngụm, lập tức lại nghĩ tới cái kia không giống người tốt Ngọc La Sát, nhắc nhở: "Quốc sư, chính ngươi cũng làm tâm chút, cái kia Ngọc La Sát nhìn xem liền không giống an phận, ngươi chớ có lấy nàng đạo, hồn bị nàng câu đi." Hứa Kiếm Thu dùng hóa thân lạnh nhạt đáp lại: "Vậy hạ yên tâm, ta định lực vẫn phải có, sẽ không dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc." Khương Khuynh Thiên chỉ là về lấy cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không thể nào tin hắn chuyện ma quỷ này. Sau một lát, Hứa Kiếm Thu tại Ngọc La Sát dẫn dắt bên dưới, vừa đi mấy ngàn dặm. Trong bóng đêm, một tòa thành trì hình dáng hiện ra. Mạn đà thành trong ngoài, nở rộ lấy mảng lớn trắng tinh không tì vết mạn đà la hoa. Ở dưới ánh trăng lặng lặng nở rộ. Tuy là đêm khuya, không chút nào không ảnh hưởng Hứa Kiếm Thu ánh mắt cùng thần thức. Hắn thần thức giống như thủy triều đảo qua cả tòa mạn đà thành, trong thành bách tính sớm đã nghỉ ngơi. Có không có chuyện làm tại vất vả cần cù tạo tiểu hài, có tiếng ngáy như sấm, cũng có số ít đang tu luyện. Làm cho Hứa Kiếm Thu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn dùng thần thức quét một lần, cũng không có phát hiện yêu ma vết tích, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Phản phất là thế ngoại đảo nguyên. Hứa Kiếm Thu hỏi Ngọc La Sát, đây đều là ngươi làm? Hắn chỉ là che chở nhân tộc nơi này. Nếu không có một tôn nhị phẩm Bồ Tát che chở, cái này mãn thành người sớm đã bị tà túy làm huyết thực. Ngọc La Sát nhếch miệng, ngữ khí mang theo điểm không tình nguyện, là Ngọc Thủ tên kia kiên trì muốn làm, ta cũng không có như thế Bồ Tát tâm địa. Nói đến nàng liền đến khí, nếu không phải Ngọc Thù cố chấp, nàng làm sao đến mức tại địa phương nhỏ này khô thủ 500 năm, trông coi những sâu kiến này. Nàng cũng không muốn lại khô thủ 500 năm, đã sớm đủ đủ. Ngọc La Sát thông qua rất nhiều manh mối, trong lòng ẩn ẩn có chỗ phỏng đoán, tham dò hỏi Hứa Kiếm Thu, "Hứa ca, mạo muội hỏi một chút, ngươi không phải thế giới này sinh trưởng ở địa phương người địa phương đi. Đối phương là người xuyên việt, không nhất định sẽ như vậy là xuyên qua đến thế giới này. Xác suất lớn là xuyên qua hai lần." Hứa Kiếm Thu trả lời, "Không phải." Ngọc La Sát trong lòng cũng hỉ, vội vàng truy vấn, thanh âm mang theo đội vàng cùng khát vọng, "Hứa ca, vậy ngươi còn có thể trở về sao?" Nàng chỉ trở về, không phải trở lại xuyên qua trước thế giới, mà là Hứa Kiếm Thu chỗ thế giới tu tiên. Nàng muốn chạy trốn nơi này. Hứa Kiếm Thu lườm nàng một chút, hỏi ngược lại, "Ta có thể trở về hay không, cùng ngươi có quan hệ gì?" "Có quan hệ, có thể quá có quan hệ buộc lại." Ngọc La Sát trong lòng biết, đối phương tuyệt đối có thể rời đi thế giới này. Nàng kéo lại Hứa Kiếm Thu cánh tay, ngẩng mặt lên, trong mắt tràn ngập cầu khẩn, "Hứa ca, van cầu ngươi, dẫn ta đi có được hay không? Ta thật không muốn lại đợi tại cái địa phương quỷ quái này, một thiên đô không muốn." Hứa Kiếm Thu bị nàng bất thình lình kích động làm cho khẽ giật mình, nghĩ thầm, địa bộ này làm sao khiến cho cùng muốn bỏ trốn giống như. Hắn rút về cánh tay, ngữ khí bình thản, "Dựa vào cái gì?" "Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Hai người không thân chẳng quen, chỉ tính là tha hương ngẫu nhiên gặp đồng hương." Hắn hứa mỗi người mặc dù không phải làm nhiều việc các người xấu, nhưng cũng không phải cái gì lạm hảo nhân, dựa vào cái gì muốn dẫn nàng rời đi. Ngọc La Sát gặp hắn thái độ lãnh đạm, quyết định chắc chắn, lần nữa xích lại gần. Nàng lần này cơ hồ đem toàn bộ thân thể kéo đi lên, kẹp lấy Hứa Kiếm Thu cánh tay, thanh âm trở nên mềm mại vũ mị, "Hứa ca ngươi còn thiếu đạo lữ sao?" Hứa Kiếm Thu mặt không đổi sắc, nhưng thân thể không nhúc nhích, không phải rất thiếu. Không phải rất thiếu. Đó chính là còn có chỗ trống. Ngọc La Sát quyết định không thèm đếm xỉa, cơ hội đang ở trước mắt, có bỏ mới có được. Nàng trong lòng biết, nam nhân liền không có mấy cái không háo sắc, chỉ có hẻo ở trên tường mới có thể trung thực. Nàng trước đó bí mật quan sát, cái kia mặc hắc kim áo giáp nữ nhân, liền cùng Hứa Kiếm Thu có đặc thù quan hệ, song phương còn cùng một chỗ tu luyện qua. Bởi vậy có thể suy đoán, Hứa Kiếm Thu tuyệt không phải cái gì không gần nữ sắc người. Huống chi, nàng cùng Ngọc Thù nhất thể song sinh, một cái chống đỡ hai, có thân phận tăng thêm, kích thích hơn. Ngọc La Sát đè xuống tạp niệm trong lòng, ánh mắt trở nên càng thêm hồn siêu phách lạc, môi đỏ khẽ mở, "Hứa ca, ngươi lại nhìn kỹ một chút thôi, ngươi thấy ta giống không giống như là ngươi mệnh trung chú định đạo lữ kia?" Ngay tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, Ngọc Thù nén giận ý niệm tại trong óc nàng nổ vang, "Ngọc La Sát, ngươi dám?" "Ta có cái gì không dám?" Ngọc La Sát ở trong lòng cười lạnh đáp lại, "Ngọc Thù, ngươi câm miệng cho ta, ngươi cũng không muốn mạng đà thành người toàn bộ mất mạng đi." Chương 241, một cá hai ăn, cây sa la bên dưới Bồ Tát tóc dài. Chương 241, một cá hai ăn, cây sa la bên dưới Bồ Tát tóc dài. Ngươi Ngọc Thù giận dữ. Ngọc La Sát không cho nàng cơ hội nói chuyện, tiếp tục uy hiếp, "Hắn là thực lực gì, ngươi cũng thấy đấy, ngay cả vui vẻ cực lạc Phật đều chết ở trong tay hắn, còn lại chư Phật cũng không có ai là đối thủ của hắn. Duy nhất có thể làm đối thủ của hắn, chỉ có Đại Nhật Thế Tôn. Người ta đều rõ ràng, thế giới này không cứu nổi, chỉ có dựa vào hắn mới có một chút hy vọng sống. Chủ yếu nhất là, hắn có thể rời đi thế giới này." Ngọc Thu nộ khí chưa tiêu, đáp lại Ngọc La Sát, "Vô luận như thế nào, ngươi cũng không nên như vậy. Ngày xưa Đại Nhật Thế Tôn cắt thịt tự yêu, đem nó cảm hóa, người ta lấy thân cứu thế, có cái gì không được?" Ngọc La Sát nói đến hiên ngang lẫm liệt, lẽ thẳng khí hùng, "Ngọc Thu, Tu Di Sơn đã vong, ta không muốn lại cùng ngươi rong dài. 500 năm, nàng không còn canh giữ ở nơi rách nát này." Không đợi Ngọc Thu đáp lại, Ngọc La Sát thanh âm mang theo vài phần điên cuồng, tiếp tục nói, "Việc này ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, nếu không dù là cùng ngươi đồng quy vu tận, ta cũng muốn trước lúc này diệt mạng đà thành bách tính." Đồng quy vu tận vốn là Ngọc Thu dùng để uy hiếp Ngọc La Sát át chủ bài. Nhưng khi Ngọc La Sát không quan tâm sinh tử đằng sau, mạng đà thành liền biến thành Ngọc Thu duy nhất chỗ yếu hại. Trong thức hải, Ngọc Sát lâm vào lâu dài trầm mặc. Ngọc Thu hiểu rất rõ Ngọc La Sát, các nàng vốn là một thể song sinh, biết được lẫn nhau hết thảy. Ngọc La Sát nửa nhập ma, một khi bị kích thích triệt để trầm luân, thật sẽ liều lĩnh ngọc thạch câu phần. Đến lúc đó, dù là chính mình lấy đồng quy vu tận bức bách, cũng ngăn không được nàng hủy diệt mạng đà thành. Mấy bạn bách tính là vô tội, không nên nhận dính líu tới của mình. Ngọc Thù không khỏi nhớ tới 500 năm trước, Đại Nhật Thế Tôn cắt thịt tự yêu điện cố. Nhục thân bất quá một bộ túi ra thôi. Nếu có thể đổi được mạng đà thành mấy bạn bách tính an bình, buông tha lại có làm sao? Thật lâu, Ngọc Thù thanh âm trở nên mỏi mệt, "Tùy ngươi vậy nói đi." Nàng triệt để ngăn cách cùng ngoại giới cảm ứng, lâm vào yên lặng. Nhìn thấy Ngọc Thù giả câm vờ điếc, Ngọc La Sát khỏe miệng có chút dương lên. Đối phó thánh mẫu, liền phải dùng đại nghĩa đến bắt cóc nàng. Ngoại giới bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đối mặt Ngọc La Sát ôm ấp yêu thương, Hứa Kiếm Thu trong lòng từ đầu đến cuối mang theo cảnh giác. Gặp hắn không nói lời nào, Ngọc La Sát ôm Hứa Kiếm Thu cánh tay, môi đỏ khẽ mở, "Hứa ca, ta đã cùng Ngọc Thù thương lượng xong, hai ta cùng một chỗ coi ngươi đạo lữ, ngươi thấy thế nào?" Nàng dương mắt nhìn lấy Hứa Kiếm Thu, trong mắt ba quang lưu chuyển, "Một cá hai ăn, ngươi cũng chưa thử qua đi. Ta cũng không tin ngươi hai mắt trống trơn, không nhúc nhích chút nào tâm." Hứa Kiếm Thu cúi đầu nhìn xem trong ngực ma khí lượn lờ, nhưng lại mị thái mọc lan tràn Ngọc La Sát, trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn. "Một cá hai ăn." Hắn thật rất muốn đối với Ngọc La Sát nói, "Ta thật không phải người như vậy." Nhưng là đi. Hứa Kiếm Thu càng nghĩ càng thấy đến trăm trảo cảo tâm. Nửa Phật nửa ma, một thể song sinh, hai loại thể nghiệm. Loại này phối chi đúng là có chút đồ vật. Cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận, Ngọc La Sát nhìn người thật chuẩn. "Vậy liên tử một chút." Hứa Kiếm Thu nói. thử một chút liền thử một chút. Ngọc La Sát Dây đón hắn lời nói, trong mắt lóe lên mưu kế được như ý ánh sáng. Mạn Đà thành bên trong, cây sa la rừng. Ánh trăng xuyên thấu qua cành lá vẩy xuống, trên mặt đất phát ra pha tạp quang ảnh. Ngọc La Sát tóc dài rối tung, tựa ở một gốc lớn nhất cây sa la bên dưới. Trên người nàng áo đen ở dưới ánh trăng hiện ra u ám quang trạch, cùng chúng quanh trắng loãng Mạn Đà La hình hoa thành so sánh rõ ràng. Hứa Kiếm Thu vận chuyển thiên địa giao chứng âm dương tạo hóa pháp lực cùng Ngọc La Sát thể nội Phật lực, ma khí xen lẫn. Mặc dù lực lượng tính chất khác biệt, nhưng ở công pháp huyền diệu tác dụng dưới, lại lẫn nhau có ích lợi cho nhau. Ngọc La Sát thân thể khẽ run, trong mắt lóe lên chấn kinh, "Hứa ca, ngươi thế mà lại còn cái này?" Nàng vốn chỉ là muốn trói chặt Hứa Kiếm Thu bắt đùi này, đuổi được rời đi thế giới này thời cơ. Bây giờ xem ra, chỗ tốt so với nàng trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Tại công pháp này tác dụng dưới, trong cơ thể nàng liên lặng nhiều năm tu vi vậy mà bắt đầu tăng trưởng. Đợi một thời gian, đột phá nhất phẩm cảnh thành Phật làm tổ, có hy vọng a ta biết có thể nhiều. Hứa Kiếm Thu cười nói. Ngọc La Sát co lại tản mát tóc dài, tiến đến Hứa Kiếm Thu bên hai, thanh âm mang theo mê hoặc, "Hứa ca, ngươi đừng động à, để cho ta hồi lâu sau." Hai người tựa ở cây sa la bên dưới, gió đêm thổi qua, mang đến Mạn Đà La hoa thanh hương. Hứa Kiếm Thu đột nhiên hỏi, "Ngươi xuyên qua trước là làm cái gì?" Ngọc La Sát lười biếng trả lời, "Anh Ngữ lão sư." Nàng vừa khi Anh Ngữ lão sư không có mấy ngày, tiền lương đều không có phát tới tay, liền xuyên qua. Hứa Kiếm Thu cười, "Tiếng Anh tốt, tiếng Anh phải học." Trong đầu hắn không khỏi hiện hiện Ngọc La Sát mang theo kính mắt, mặc đồ trắng áo sơ mi váy bao mông bộ dáng. Một chữ, "Rượu." Ngọc La Sát hiểu ngay lập tức hắn lạnh, đấm nhẹ hắn một chút, "Hứa ca, ngươi cũng muốn làm hầu tổng thị đi." "Không ao ước bên lương không ao ước tiền, hâm mộ hầu tổng mỗi một ngày." Hứa Kiếm Thu đáp lại nói. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Tại dị giới này tha hương, có thể gặp được một cái hiểu ngạnh đồng hương, xác thực có loại khó được cảm giác thân thiết. Cái này không phải là không đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau đâm một thương đâu. "Hứa ca, ta cho ngươi phơi bày một ít." Ngọc La Sát nháy mắt một cái, y phục trên người biến thành áo sơ mi trắng cùng váy ba mông. Trên sống mũi còn có một bộ kính mắt viền vàng. Sắp trời dần sáng, Ngọc La Sát đột nhiên ngồi dậy, đối với Hứa Kiếm Thu nói, "Hứa ca, ta hạ tuyến, để Ngọc thủ tới đón ban." Nàng nháy mắt mấy cái, trong tươi cười một tia giảo hoạt, "Ngươi có thể tuyệt đối đừng thương tiếc nàng." Vừa dứt lời, trên người nàng khí tức đột nhiên biến đổi. Nguyên bản lượn lờ ma khí, giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một cỗ tinh khiết thánh khiết Phật lực. Anh Ngữ lão sư giả dạng tại trong Phật quang dần dần biến mất, hóa thành trắng tinh không tì vết Bồ Tát trang phục. Ngọc Thù tiếp quản thân thể. Nàng vừa khôi phục đối với ngoại giới cảm giác, liền cảm nhận được thân thể dị dạng. Mấy trăm năm thanh tu, chưa bao giờ có thể nghiệm để nàng trong nháy mắt cứng đờ. Còn chưa kịp thích ứng, Hứa Kiếm Thu đã xích lại gần, thi triển điệu trưởng tra chi thuật. Ngọc Thù vô ý thức muốn đẩy hắn ra, nhưng trong đầu hiện ra Ngọc La Sát uy hiếp, cùng Mạn Đà thành mấy vạn bách tính khuôn mặt. Nàng nhắm mắt lại, dài tiệp khẽ run. Cuối cùng, đặt ở Hứa Kiếm Thu trước ngực tay, không dùng lực đẩy ra, mà là chậm rãi rủ xuống. Thần quang đẩy xuống, chiếu sáng cây sa la dưới thân ảnh. Sợi tóc hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Nơi xa Mạn Đà thành bên trong, chúng sớm băng lên, một ngày mới bắt đầu. Cây sa la bên trên, hoa rơi như mưa. Một cá hai ăn, sát thực rượu a. Hứa Kiếm Thu tâm tình vui vẻ. Đối mặt đổi một người ngọc thủ, hắn còn phải nhận thức lại một chút. Hứa Kiếm Thu nhìn về phía Bạch Ngọc không tì vết ngọc thủ Bồ Tát nói, "Ta gọi ngươi ngọc thủ đi, Ngọc La Sát đã cùng ta nói, cái này Mạn Đà thành bất tính, ta sẽ che chở." Hắn vốn là dự định tại Đại Càn Vương triều cùng Thần Võ Vương hướng ở giữa, sáng lập Thiên Nguyên quan phân quan, đến làm trung chuyển điểm. Không nghĩ tới ngủ gật tới có người đưa gối đầu. Cái này Mạn Đà thành có địa bàn có người, dùng để phát triển thành Thiên Nguyên quan trụ sở, lại thích hợp cực kỳ. A Di Đà Phật, chỉ mong Hứa thí chủ nói lời giữ lời. Ngọc Thù Bồ Tát chắp tay trước ngực. Chương 242, tác đầu thành minh, đều là tỷ bội chương 242, tác đầu thành minh, đều là tỷ bội đương nhiên sẽ. Hứa Kiếm Thu gật đầu đáp. Gặp hắn nên được dứt khoát, Ngọc Thù Bồ Tát mới yên lòng. Trong nội tâm nàng than nhẹ một tiếng, Ngọc La Sát nghiệt chứng này, quả nhiên là đem nàng hại khổ. Ngọc Thù đang nghĩ ngợi, Hứa Kiếm Thu đột nhiên tiến lên một bước, "Ngọc Thù, chúng ta tiếp tục." "Tiếp tục?" Ngọc Thù còn không có kịp phản ứng, liền bị Hứa Kiếm Thu ôm vào lòng. Đôi ánh mắt của nàng trừng lớn ký chủ khóa lại đạo lư Ngọc La Sát, Ngọc Thù ban thưởng gói quà hai Hứa Kiếm Thu xem xét trong đầu hệ thống nhắc nhở, nghĩ thầm, không hổ là một cá hai ăn, ngay cả ban thưởng đều là hai phần. Hắn lựa chọn xem xét gói quà, mở ra. Kỹ năng để thăng thẻ hai đạo pháp để thăng thẻ hai thần thông tác đậu thành binh một thần thông tụ lý càn khôn một không tệ không tệ. Hứa Kiếm Thu dành thời gian mở ra sau khi tiếp tục làm việc sống. Ngọc Thù thể nội, Ngọc La Sát thấy say xương ngon lành, sách khẩu hiểm thể chính trực ra hỏa. Ngọc Thù từ ban sơ bị động, dần dần trở nên phối hợp lại. Khoan hay nói, loại kia phương thức tu luyện coi là thật huyền diệu, để cho người ta có chút cấp trên. Ngọc La Sát không khỏi bắt đầu đang mong đợi bóng đêm tiến đến. Lúc kia lại là nàng sân nhà. Đây là nàng cùng Ngọc Thù cái này 500 năm đến ước định cẩn thận. Ban ngày thì Ngọc Thù, ban đêm là nàng. Giả tu Di Sơn bên kia, thân ngoại hóa thân cùng Khương Khuynh Thiên đã đem nuôi dưỡng nhân tộc đều giải cứu. Hóa thân tâm niệm vừa động, tìm cái cơ kéo dài thời gian, bệ hạ, trong những người này có lẽ có tư chất tu hành người, không bằng sàng chọn một phen, ngày sau có thể bổ sung thiên nguyên quan nhân tài. Khương Khuynh Thiên nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, liền theo quốc sư lời nói. Đợi sàng chọn hoàn tất, đã là đêm tận bình minh. Hóa thân cùng Khương Khuynh Thiên lái cương vân, mang theo đến hàng vạn mà tính nhân tộc hướng Mạn Đà thành bay đi. Đen nghịt đám người ở trên mây chen làm một đoàn, đa số người quần áo tả tơi, xanh xao vàng bọn. Mạn Đà thành bên trong bách tính nhìn thấy chân trời cương vân tiếp cận, lập tức hoảng loạn lên. Yêu ma lại tới. nhanh đi xin mời Ngọc Thù Bồ Tát. Một bộ áo trắng Ngọc Thù Bồ Tát lăng không hiện thân, thanh âm ôn nhuận bình thản, chư vị chớ hoảng sợ, người đến cũng không phải là tà túy, mà là thụ yêu ma hãm hại đồng tộc. Nàng đã từ Hứa Kiếm Thu chỗ biết được những người này muốn tới. Áo bào tím tóc tím thân ngoại hóa thân hạ xuống cương vân, mấy bạn người ô ương ương rơi vào mạn đà thành ngoại. Hóa thân hóa thành một đạo tử quang chui vào Hứa Kiếm Thu thể nội. Khương Khuynh Thiên sau khi hạ xuống liếc nhìn bốn phía, gặp mãn thành trắng loán mạn đà la hoa. Dân chúng trong thành mặc dù quần áo mộc mạc, lại tinh thần sung mãn, hoàn toàn không có gặp tà túy hãm hại thê thảm bộ dáng, trong lòng không khỏi khẽ động. Có thể tại yêu ma loạn thế che chở một phương bách tính 500 năm, ngọc này khác biệt Bồ Tát sắc thực công đức không nhỏ. Ngọc Thù đi vào ngoài thành, nhìn thấy mấy bạn quần áo tà tơi xanh sao vàng bọn nhân tộc, trong mắt hiện hiện thương xót. A Di Đà Phật nàng chắp tay trước ngực, nhẹ giọng tụng niệm Phật hiệu. Hứa Kiếm Thu nói ra, "Ngọc Thù, những người này liền giao cho ngươi an trí. Hứa thí chủ công đức vô lượng." Ngọc Thù gật đầu, đối với Hứa Kiếm Thu không khỏi nhiều một tia hảo cảm. Hứa Kiếm Thu phất tay, đem trước thu vào Lăng Tiêu động tiên 800 chu tà sư phóng ra, để bọn hắn giúp đỡ Ngọc Thù quản lý từ giả tu Di Sơn cứu ra bách tính. "Là Quốc sư đại nhân." Chu tả sư bọn họ lập tức bắt đầu hiệp trợ an trí nạn dân, duy trì trật tự. "Quốc sư, vậy ta đâu?" Khương Khuynh Thiên đi đến Hứa Kiếm Thu bên người hỏi. "Vậy hạ cũng cùng Ngọc Thù cùng một chỗ, hỗ trợ an trí bách tính đi." Hứa Kiếm Thu nói. Khương Khuynh Thiên ý vị thâm trường truyền niệm nhập mật, "Quốc sư của ta đại nhân, ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn." Nàng đã nhìn ra Hứa Kiếm Thu cùng cái kia Ngọc Thù Bồ Tát ở giữa, khí tức giao hòa, rõ ràng là song tu qua vết tích. Trong vòng một đêm, hai người liền thông đồng ở cùng một chỗ. Hứa Kiếm Thu ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không có giải thích. Hắn hứa mỗi người làm việc, không cần hướng người giải thích, chính là có khí phách như vậy. A Khương Khuynh Thiên vượt qua hắn, đi vào Ngọc Thù trước người, lãnh đạm chào hỏi, "Ngọc Thù Bồ Tát." Đối với vị này trong truyền thuyết Bồ Tát, nàng thái độ không tính là nhiệt tình. Mặc cho ai phát hiện chính mình nam nhân vừa cùng người khác tu luyện qua, cũng sẽ không quá nhiệt tình. "Khương thí chủ, làm phiền." Ngọc Thù chắp tay trước ngực đáp lễ, thần sắc bình tĩnh. Hai người lẫn nhau, trong không khí tràn ngập vi diệu không khí. Mạn Đà thành ngoại, Hứa Kiếm Thu đứng chắp tay, nhìn qua tòa thành trì này. Thành không tính lớn, nguyên bản dung nạp bản thành bách tính còn có thể. Bây giờ lại thêm mấy bạn nạn dân, liền lộ ra chật chội. Xem ra cần phải xây dựng thêm một chút. Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, từ lấy ra một đống tốt nhất linh tài, há mồm phun ra tam muội chân hỏa, linh tài tại trong hỏa diễm dần dần hòa tan. Hai tay của hắn kết ấn, từng đạo cấm chế đánh vào trong đó. Trong hỏa diễm chất lỏng, dần dần ngưng tụ thành từng viên vàng óng ánh hạt đậu. Trọn vẹn 3000 quả. Mỗi một quả trong kim đậu bộ đều khắc rõ phù văn, ẩn chứa công trình bằng gỗ chi lực cùng hành động chỉ lệnh. Khương Khuynh Thiên cùng Ngọc Thù đều nhìn lại, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Hứa Kiếm Thu nắm lên một thanh kim đậu, thiện tay bung ra. Soạt. Kim đậu rơi xuống đất trong nháy mắt, kim quang đại tác. Mỗi một quả kim đậu đều hóa thành một tôn trượng hai cao kim giáp lực sĩ, trên thân phủ văn lưu chuyển, trong mắt lóe lên hào quang màu vàng. 3000 kim giáp lực sĩ chỉnh tề xếp hàng, kim quang nối thành một mảnh, đem nửa cái bầu trời đều chiếu rọi thành màu vàng. Dân chúng trong thành chưa từng gặp qua bực này tiên gia thủ đoạn, nhao nhao quỳ lạy, Bồ Tát phù hộ. Ngọc Thu nhẹ giọng thở dài, A Di Đà Phật. Đây cũng không phải là công lao của nàng. Khương Khuynh Thiên đôi mắt hơi sáng, quốc sư thủ đoạn quá nhiều, mỗi lần đều để nàng mở rộng tầm mắt. Ngọc Thu thể nội Ngọc La Sắt cũng xuyên thấu qua cảm giác nhìn xem một màn này, trong lòng kinh ngạc, tác đầu thành binh, thế mà ngay cả cái này đều sẽ nên làm việc. Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, 3000 kim giáp lực sĩ lập tức hành động. Bọn chúng phân số đội, một đội cự trưởng phanh phanh đập xuống, mặt đất liền vung bức không gì sánh được. Một đội chặt cây vận chuyển vật liệu đá vật liệu gỗ, lực lớn vô cùng. Một đôi bắt đầu lũy thế tường thành, phản phất trời sinh công trình bằng gỗ thánh thể, mãnh liệt làm. 3000 kim giáp lực sĩ đồng thời khởi công, tràn diện cực kỳ trắng quan. Mạn Đà thành ngoại lập tức biến thành to lớn công trường. Tiếng đánh, vận chuyển âm thanh, đắp đất âm thanh nối thành một mảnh, lại ngay ngắn trật tự. Hứa Kiếm Thu đứng lơ lửng trên không, trong lòng phát ra chỉ lệnh. Đông khu xây dựng thêm khu cư trú, tây khu thiết công xưởng phiên trợ, nam khu thi công tiên học đường kim giáp lực sĩ một bên theo chỉ lệnh thi công. Tường thành hướng ra phía ngoài chuyển rời, trong thành diện tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Mới phòng xá như măng mọc sau mưa giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngọc Thù thấy suy nghĩ xuất thần. 500 năm đến, nàng che chở Mạn Đà thành bất tính, nhiều nhất chỉ có thể cam đoan bọn hắn không bị tà túy xâm hại. Về phần kiến thiết thành trì, cải thiện dân sinh, nàng một cái Bồ Tát nào hiểu những này. Bây giờ Hứa Kiếm Thu xuất thủ, mấy canh giờ liền làm đến nàng 500 năm đều làm không được sự tình. Khương Khuynh Thiên truyền niệm cho Hứa Kiếm Thu, quốc sư thủ đoạn này thật sự đến. Chút tài mọn thôi. Hứa Kiếm Thu khiêm tốn một câu. Ngươi định đem nơi này xây thành Thiên Nguyên Quan trụ sở? Khương Khuynh Thiên hỏi. Hứa Kiếm Thu gật đầu, chính là thành lập phân quan nơi tốt. Hắn nhìn về phía dưới bận rộn công trường, tiếp tục nói, ngày sau nơi này có thể làm đại cản cùng thần võ hai triều trung chuyển điểm, cũng có thể thu nhận giới này may mắn còn sống sót nhân tộc. Khương Khuynh Thiên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, cái kia Ngọc Thù Bồ Tát, ngươi dự định như thế nào an trí? Hứa Kiếm Thu, đều là tỉ muội. Đều là tỉ muội. Khương Khuynh Thiên giống như cười mà không phải cười, quốc sư ngược lại là biết nói chuyện. Bởi vì Hứa Kiếm Thu, nàng trống rỗng nhiều một đống khác cha khác mẹ tỉ muội. Hứa Kiếm Thu vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, bệ hạ ngươi nhìn, theo mức tiến này, một ngày liền có thể hoàn thành kiến thiết, đến lúc đó còn cần bệ hạ hiệp hỗ trợ quản lý hai người đang khi nói chuyện, phía dưới thành trì đã đơn giản quy mô. 3000 kim giáp lực sĩ không biết mệt mỏi làm việc, tường thành mới lũy lên cao 3 trượng, trong thành phòng xá liên miên xây thành. Các nạn dân bị có thứ tự an trí, Chu tả sư bọn họ phân phát đồ ăn uống nước. Ngọc Thù lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng phức tạp khó tả. Nam nhân này mặc dù làm việc hành hành không sợ, nhưng xác thực có năng lực cải biến thế giới này. Trong cơ thể nàng, Ngọc La Sát thanh âm thâm thẳm vang lên, "Thế nào, ta không chọn lầm người đi?" Ngọc Thù không có đáp lại, chỉ là chắp tay trước ngực. Hứa Kiếm Thu đứng chắp tay, tay áo theo gió mà động. Chương 243, thần võ bị ngăn trở, Hạ Văn Quân xin giúp đỡ. Chương 243, thần võ bị ngăn trở, Hạ Văn Quân xin giúp đỡ. Anh. Một cây màu xanh vòi voi như kình thiên trụ lớn, lôi cuốn lấy xé rách hư không như thế, hung hăng nện ở một tòa xích hồng trên chiến trận. Chiến trận màn sáng kịch liệt chấn động, hiện ra từng đạo vết rách. Phốc phốc phốc. Trong trận 1100 tên thần võ vệ tướng sĩ cùng nhau thổ huyết, khí tức trong nháy mắt bị bại. Cầm đầu nữ võ thần Hạ Văn Quân đồng dạng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra kim hồng huyết dịch. Nàng một thân chiến giáp màu vàng đã nhiều chỗ tổn hại, lộ ra bên trong nhuốm màu sân bảo. Lưng lại thẳng tắp như rồng. Một mình nàng gánh chịu thần võ đại trận gần 7 thành áp lực, đã bản thân bị trọng thương. Ngay tại lúc này, Hạ Văn Quân trong mắt tàn khốc lóe lên, hai tay kết ấn đột nhiên ép xuống. Trong chiến trận, tất cả thần võ vệ tướng sĩ đồng thời gầm thét, đem sức mạnh còn sót lại đều quan chú. Một cây xích hồng thần thương từ trong chiến trận ngưng tụ mà ra. Thân thương quấn quanh lấy huyết quang, hóa thành một đạo thần hồng xuyên phá trời cao. Thương ra như rồng, thuật cái kia trang kiện màu xanh vòi voi mà lên, hung hăng xuyên vào yêu vân chỗ sâu. Ngang, giống như long ngâm lại như tượng hống thê lương gào thét chấn thiên động địa. Yêu vân màu đen kịch liệt cuộn cuộn, một đầu quái vật khổng lồ hiện ra thân hình. Đó là cao tới mấy trăm trượng màu xanh long tượng. Nó hai mắt xích hồng, làn da màu xanh mặt ngoài có màu vàng giờ ánh sáng ẩn lúc hiện. Nhưng càng nhiều địa phương đã bị ma khí màu đen ăn mòn. Bốn vó đã không, mỗi bước đều dẫn tới hư không rung động. Cây kia mũi dài giờ phút này đang bị xích hồng thần thương xuyên qua, kém chút liền giết vào trong não, màu đen yêu huyết đẩy trời vẩy xuống. Long tượng Bồ Tát, hoặc là nói là nhập ma sau long tượng Bồ Tát. Nó cặp kia màu đỏ tươi cự nhãn gắt gao tiếp cận phía dưới chiến trận, trong mắt hận ý ngập trời. Thần thương nhập thể mang tới thương thế, để nó không còn dám tùy tiện tiến công. Giang co một lát, long tượng Bồ Tát gầm nhẹ một tiếng, thân hình khổng lồ chậm rãi lui vào yêu vân, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Hạ Văn Quân không có chút nào thư giãn, nàng cảm ứng được cái kia cố kinh khủng yêu khí cũng không chân chính rời xa, mà là tiềm phục tại ngoài mấy chục dặm trong tầng mây rình mò, chờ đợi bọn hắn lộ ra sơ hở. Vừa rồi một kích kia chỉ là trọng thương đối phương, xa không đủ để chí mạng. Đại tướng quân bên cạnh phó tướng sắc mặt trắng bệnh, thanh âm suy yếu, các huynh đệ sắp không chịu được nữa. Hạ Văn Quân liếc nhìn chiến trận, 1100 thần võ vệ, người người mang thương, gần 3 thành đã mất đi chiến lực. Chiến trận màn sáng ảm đạm không gì sánh được, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hạ Văn Quân kim giáp hạ thủ chỉ run nhẹ nhẹ. Nàng mang binh mở ra thần võ vương hướng cùng đại càn vương triều ở giữa thông đạo, ngay từ đầu 10 phần thông thuận. Dọc đường ta túy phần lớn là 4-5 phẩm, thần võ vệ có thể tự ứng phó. Ngẫu nhiên có tam phẩm đại yêu, nàng xuất thủ chém giết chính là. Thẳng đến 3 ngày trước, nàng chém một đầu tam phẩm long tượng đại yêu. Lại không nghĩ rằng, đó là long tượng Bồ Tát dòng dõi. Thế là dẫn tới tôn này nhị phẩm đại yêu điên cuồng trả thù. Hạ Văn Quân trong đầu, không tự chủ được hiện hiện một đạo thân ảnh áo trắng. Như hắn tại một cái long tượng Bồ Tát, gì đủ vi lự. Nàng lắc đầu, hất ra tạp niệm. Việc cấp bách là bảo toàn cái này 1100 tướng sĩ tính mệnh. Nàng có thể đối tự thân sinh tử không để ý, nhưng không có khả năng cầm các tướng sĩ mệnh đi cược. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có nhờ giúp đỡ. Hạ Văn Quân từ trong ngực lấy ra một thanh bạch ngọc phi kiếm. Đây là trước khi đi Hứa Kiếm Thu tặng cho, nói nếu có nguy nan có thể bằng này đưa tin. Nàng lấy ý niệm làm bút, tại thân kiếm lưu lại ngắn gọn tin tức: Quốc sư đại nhân, quân ta gặp được cường địch Long Tượng Bồ Tát, nguy cơ sớm tối, còn xin quốc sư xuất thủ tương trợ. Hạ Văn Quân bái tạ phi kiếm rút dậy, hóa thành một đạo vô hình kiếm khí phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Văn Quân nắm chặt song quyền, nhìn về phía phương xa yêu vân. Tại viện binh đến trước đó, nàng nhất định phải chống đỡ. Man Đảng ngoài thành, 3000 lực sĩ mặc kim giáp bận rộn không ngừng, thành mới hình dáng đã sơ bộ thành hình. Nguyên bản Man Đả tường thành đã bị dỡ bỏ, cũng mới thành khu hòa làm một thể. Về sau liền nên đổi tên gọi Thiên Nguyên thành. Khương Khuynh Thiên thân là nữ đế, năng lực làm việc không tầm thường. Tại nàng chủ tính trung bên dưới, mấy bạn nạn dân bị có thứ tự an trí, từng cọc từng kiện, nhẹ nhõm nắm. Xử lý xong công vụ, nàng tại cây sa la rừng chỗ sâu tìm được Hứa Kiếm Thu. Vị quốc sư này đại nhân chính tựa ở một gốc sa la dưới cây cổ thụ nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là nói, tại lĩnh hội tu hành. Khương Khuynh Thiên hắc kim áo giáp đã đổi thành một bộ hắc kim long văn sa y khinh bạc, phát họa ra ngạo nhân tư thái. Thon dài hai chân bọc lấy màu đen tơ dệt tất chân. Chân đạp một đôi bóng ánh sáng long lanh thủy tinh giày cao gót, từng bước một đi hướng Hứa Kiếm Thu. Mỗi bước bước ra đều mang nhiếp nhân tâm phách vật luật. Hứa Kiếm Thu mở hai mắt ra, nữ đế đã đi tới trước người hắn. Khương Khuynh Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngự tỷ âm bên trong mang theo bá đạo, quốc sư đại nhân mấy ngày liền vất vả, chớp quyết định hào hào khen thưởng ngươi. Hứa Kiếm Thu ánh mắt tại Khương Khuynh Thiên trên thân dừng lại, cười nói, không biết bệ hạ muốn thế nào khen thưởng. Ngươi cứ nói đi. Khương Khuynh Thiên đưa tay, đem Hứa Kiếm Thu đặt tại trên cành cây. Động tác nhìn như cường thế, đầu ngón tay lại mang theo một chút run rẩy. Nàng cúi người tới gần, môi đỏ cơ hồ dán lên lỗ tai của hắn, quốc sư tạ ơn chính là, lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy. Hứa Kiếm Thu nhãn tỉnh sáng lên, tốt tốt tốt, bệ hạ hậu thưởng, thần sao dám chối từ. Tạ bệ hạ long ân. Hắn đưa tay liền muốn thi triển cấm chế cách âm. Không cần. Khương Khuynh Thiên đè lại tay của hắn, trong mắt lóe lên một vòng thâm ý, làm gì che che lấp lấp. Hứa Kiếm Thu liền giật mình, lập tức xem thấu tâm tư của nàng. Đây là muốn biểu thị công khai chủ quyền. Hắn không có lại kiên trì, tùy ý trong rừng động tĩnh không có chút nào che lấp truyền ra. Tây xa la rừng một chỗ khác, Ngọc Thù Bồ Tát tính tọa tại dưới cây trắng đoán mạ đà la trong bụi hoa, chính nhắm mắt tụng kinh. Đồng nhiên, không che giấu chút nào tiếng vang truyền đến. Nàng như bạch ngọc khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên đường đỏ, tiếng tụng kinh im bặt mà dừng. Lông mi run rẩy, trong tay Phật châu vê động được nhanh mấy phần. Thể nội, Ngọc La Sát thanh âm vang lên, mang theo vài phần trêu tức, "Nha, động tĩnh không nhỏ à, vị tiên nữ đế bệ hạ, đây là đang hướng hai tà thị uy đâu?" Ngọc Thù nhắm mắt không nói, mặc niệm vật hiệu. "Giả trang cái gì đứng đắn?" Ngọc La Sát cười nhạo nói, trong lòng rõ ràng hiếu kỳ cực kỳ, càng muốn bày ra bộ này thành tâm quả dục bộ dáng, ngươi có mệnh hay không? "A Di Đà Phật." Ngọc Thù nhẹ giọng tụng niệm, trong tay Phật châu vê động càng lúc càng nhanh. Ngọc La Sát tiếp tục giật dây, "Muốn ta nói ngươi liền nên đi qua, để nàng biết cái gì gọi là cái sau vượt cái trước." "Đủ." Ngọc Thù lạnh lùng mở miệng, "Ngươi chớ có lại nói bậy." "Ta nói bậy?" Ngọc La Sát cười lạnh, "Ngọc Thù, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Vị tiên nữ đế chính là đang gây hấn với. Nàng cố ý không thiết cách âm, chính là muốn để cho ngươi nghe thấy, để cho ngươi biết ai mới là chính cung. Nàng thế nhưng là nhìn mấy trăm bộ cung đấu từ người, loại mánh khóe này rõ ràng." Ngọc Thù trầm mặc không nói, ngăn cách ngoại giới động tĩnh, sau đó ngay cả cùng Ngọc La Sát cảm ứng cũng ngăn cách. Ngọc La Sát gặp nàng không trả lời, cũng không còn thuyết phục, chỉ ở trong lòng thầm nghĩ, "À, cùng ta chơi cung đấu, thật coi ta những cái kia cung đấu kịch lạ xem không? Chờ xem, các loại hứa ca trở về, xem ta như thế nào lật về một ván." Nàng bắt đầu tính toán, vị tiên nữ đế xem bộ dáng là cái cường thế chủ, Ngọc Thù đầu gỗ này không trông cậy được vào, còn phải ta tự mình xuất mã. Một lúc lâu sau, một đạo bạch quang phá không mà tới, lơ lửng tại Hứa Kiếm Thu trước người, chính là Hạ Văn Quân trôi kia bạch ngọc phi kiếm. Hứa Kiếm Thu đưa tay tiếp được, thần thức dò vào trong đó, nhíu mày. "Quốc sư đại nhân, gặp chuyện gì?" Khương Khuynh Thiên đã một lần nữa mặc chỉnh tề, hắc kim áo giáp ra thân, khôi phục nữ đế uy nghi. Hạ tướng quân bên kia xảy ra chút phiền phức. Hứa Kiếm Thu đem phi kiếm đưa cho nàng, gặp được cái nhị phẩm Long Tượng Bồ Tát, lâm vào khẩu chiến. Khương Khuynh Thiên đọc đến tin tức sau, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, nàng mang điểm này binh lực, sát thực khó mà ngăn cản. Hạ Văn Quân chỉ là tam phẩm cảnh, đánh không lại á, ta phải đi một chuyến. Hứa Kiếm Thu đứng dậy. Chương 244, thật bắt ngươi không có cách nào, tụ lý cản khôn lớn chương 244, thật bắt ngươi không có cách nào, tụ lý cản khôn lớn muốn hay không chấm bồi quốc sư đi. Khương Khuynh Thiên hỏi Hứa Kiếm Thu. Không cần. Hứa Kiếm Thu lắc đầu, bệ hạ lưu tại nơi đây tọa trấn liền có thể. Ta đi một chút liền về. Khương Khuynh Thiên nói một cách đầy ý vị sâu xa, cái kia chấm sẽ không quấy rầy quốc sư đại nhân anh hùng cứu mỹ nhân. Hứa Kiếm Thu chọn Khương Khuynh Thiên cái cảm, bệ hạ lời nói này, ta đây là vì đại cục, vì đại cản. A. Khương Khuynh Thiên nhíu mày, cái kia hạ tướng quân có tính không đại cục một bộ phận. Hứa Kiếm Thu lập tức không phản bắt được. Vị này nữ đế bệ hạ, có chút ăn dấm a, hắn không tốt lại giả biện, tùy ý chỉnh lý áo bào, hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Khương Khuynh Thiên nhìn qua hắn rời đi phương hướng, trong mắt ánh mắt phức tạp. Hồi lâu, nàng than khẽ, xem ra lại phải nhiều một vị cái gọi là tỷ muội. Vị quốc sư này đại nhân cái nào đều tốt, chỉ có một điểm không tốt, đó chính là quá mức bác gái. Ấy, thật bắt ngươi không có cách nào. Khương Khuynh Thiên lắc đầu, quay người hướng thành mới phương hướng đi đến. Dưới mắt hay là trước tiên đem Thiên Nguyên thành xây xong lại nói. Về phần những cái kia nhi nữ tình trường cũng mắc, chờ hắn trở về lại chậm chậm tính sổ sách. Thần võ vệ trụ sở, chiến trận đã tán. 1100 tên thần võ vệ nuốt huyết đan, khuynh chân chữa thương. Có thể Long Tượng Bồ Tát thế công mãnh liệt, tất cả mọi người bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản vô pháp khôi phục thương thế. Ngoài mấy chục dặm, yêu vân chỗ sâu, Long Tượng Bồ Tát nhắm mắt dưỡng thương, trong con mắt màu đỏ tươi lại hiện lên một tia kiên kỵ. Thanh kia thần thương có thể bản nguyên, bản tôn chắc chắn thành Phật làm tổ, không thể cùng những sâu kiến này liều mạng. Xem ra chỉ có thể như vậy. Nó tâm niệm vừa động, đem ý niệm chuyển hướng nơi xa. Cực Lạc Tiên. Nhục Sơn giống như Cực Lạc Bồ Tát nằm tại Bạch Cốt Liên Thành trên đài sen. Nàng thân thể cồng kềnh như núi nhỏ, một tấm nữ nhân mặt khảm tại thịt trong đỉnh, lộ ra quỷ dị vừa kinh khủng. Nàng hít vào một hơi, đem một bộ hóa thành thây khô nam tử hải cốt từ trên thân giật ra, thiện tay vứt xuống đại sen. Phía dưới là run lẩy bẩy một đám nam tử. Ân. Cực Lạc Bồ Tát cảm ứng được Long Tượng Bồ Tát truyền đến ý niệm, trên mặt lộ ra mỉa mai ý cười, xuất sinh chính là xuất sinh, ngay cả cái tam phẩm cảnh đều bắt không được. Nàng đứng dậy, trên người thịt mỡ như là sóng lớn run run. Cũng được, liền đi nhìn xem, nếu có cơ hội, đem cái kia xuẩn tượng cũng cùng nhau nuốt. Cực Lạc Bồ Tát thân thể cao lớn bay lên trời, dưới thân ma vân cuộn cuộn, phản phất mây đen trở một tòa nhục sơn bay mất. Tốc độ nhanh đến kinh người. Trong yêu vân, Long Tượng Bồ Tát cảm ứng được Cực Lạc Bồ Tát khí tức ngay tại tới gần. Cực Lạc Bồ Tát từng là vui vẻ Cực Lạc Phật tọa dưới Bồ Tát, tu vi so với nó còn phải mạnh hơn mấy phần. Có nàng tương trợ, phía dưới những sâu kiến kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó mở ra con mắt lớn màu đỏ tươi, nhìn về phía ngoài mấy chục dặm thần võ vệ trụ sở. Các loại Cực Lạc vừa đến, chính là tử kỳ của các ngươi. Sau đó không lâu, vâng, xa trời truyền đến khủng bố ba động, một đoàn mây đen trở đục sơn phi lai. Cực Lạc Bồ Tát đến. Nàng treo tại Long Tượng Bồ Tát bên người, tấm kia nữ nhân mặt hướng nơi xa lướt qua, cười nhạo nói, liền ngươi đây cũng bắt không được. Long Tượng Bồ Tát kêu lên một tiếng đau đớn, nữ tướng kia chiến trận có chút môn đạo. Cực Lạc Bồ Tát không chút khách khí mắng một câu, phế vật. Ngươi Long Tượng Bồ Tát lựa chọn từ tâm nén giận. Hai tôn nhị phẩm Bồ Tát khí tức không có chút nào che lấp phóng thích, mây đen quay cuồng, thiên địa biến sắc. Không tốt. Hạ Văn Quân đột nhiên mở mắt, biến sắc. Nàng cảm ứng được hai cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách xa xa truyền đến. Một cỗ là quen thuộc Long Tượng Bồ Tát khí tức, một cỗ khác lại càng thêm âm tà quỷ dị, mang theo vui thích cùng sa đọa chi ý hai tôn nhị phẩm cảnh. Hạ Văn Quân lệ quát một tiếng, toàn thân khí huyết như rồng bốc lên, kết chiến trận. Tất cả thần võ vệ trong nháy mắt đứng dậy, không để ý thương thế thôi động khí huyết. 1100 đạo khí huyết quang trụ phóng lên tận trời, lẫn nhau cấu kết, hóa thành xích hồng chiến trận. Long tượng Bồ Tát cùng Cực Lạc Bồ Tát thân ảnh từ thiên ngoại tới gần. Cao tới bách trượng màu xanh long tượng chân đạp yêu vân, bốn vó như núi. Nó bên cạnh, cái kia đống lục sơn giống như Cực Lạc Bồ Tát mặc dù hình thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tán phát khí tức lại càng khủng bố hơn. Hạ Văn Quân sắc mặt trắng bệch. Một tôn long tượng Bồ Tát đã để bọn hắn tới gần tuyệt cảnh, bây giờ lại tới một tôn càng mạnh. Còn có thể đợi đến hắn sao? Hừ. Một vệt kim quang phá không mà tới, như lưu tinh truy, rơi vào chiến trận phía trước. Kim quang tán đi, hiện ra một đạo thân ảnh áo trắng. Hứa Kiếm Thu đứng chắp tay, áo bào bay phất phới. Hắn ngẩng đầu nhìn đến thiên ngoại bay tới hai đạo khí thế hung hăng thân ảnh, lại quay người nhìn về phía trong chiến trận Hạ Văn Quân, nói ra, xem ra ta tới không tính là mượn. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể đợi một chút Hạ Văn Quân sắp chết thời điểm, lại thần binh trên trời rơi xuống xuất thủ tương trợ. Nhưng không cần phải vậy. Hạ Văn Quân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt bắn ra kinh hỉ, quốc sư đại nhân. Nàng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hứa Kiếm Thu khoát tay áo, đem trận tản đi đi, các ngươi thương thế không nhẹ, lại duy trì chiến trận, sẽ chỉ tăng thêm thương thế. Là. Hạ Văn Quân không chút do dự, lập tức hạ lệnh giải trừ chiến trận. Màn sáng xích hồng tán đi, 1100 thần võ vệ sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong mắt đều dấy lên hy vọng. Long tượng Bồ Tát cùng Cực Lạc Bồ Tát tiếp cận, nhìn phía dưới đột nhiên tán đi chiến trận, đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn đang làm cái gì? Cực Lạc Bồ Tát trên mặt lộ ra nghi hoặc. Long tượng Bồ Tát nhìn chằm chằm thân ảnh áo trắng kia, con mắt lớn màu đỏ tươi nheo lại, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Hắn, Cực Lạc Bồ Tát nhìn lại, chẳng biết tại sao, trong lòng lại dâng lên một tia bất an. Nhưng Long tượng Bồ Tát đã bị cửu hận choáng váng đầu óc, hoặc là nói, căn bản không thèm để ý hai tôn nhị phẩm Bồ Tát xuất thủ, người nào tới người đó chết. Mặc kệ, tất cả đều phải chết. Long tượng Bồ Tát nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bốn vó như kình thiên trụ lớn, hung hăng đạp về phía dưới đám người. Cái này là mạnh, đủ để cho sông núi băng liệt. Cực Lạc Bồ Tát thấy thế, mặc dù cảm giác có chút không ổn, nhưng nếu Long tượng Bồ Tát động, nàng cũng chỉ có thể đuổi theo. Phía sau nàng toát ra ám kim quang luân xoay tròn cấp tốc, vô số nam nữ giao lưu hư ảnh từ đó bay ra, hóa thành sương mù màu đỏ tràn ngập xuống. Sương mù này có thể làm sinh linh tầng sâu nhất suy nghĩ, tại trong Cực Lạc trầm luân, sống mơ mơ màng màng. Song trọng sát chiêu, trước mắt đã áp sát. Hạ Văn Quân sắc mặt biến hóa, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nhưng Hứa Kiếm Thu lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Đỉnh đầu ngũ sắc hoa cái mở ra, đem mọi người che chở trong đó. Hắn nâng tay phải lên, tay áo không gió mà bay. Ống tay áo phảng phất hóa thành một cái vô biên thế giới, kinh khủng hấp lực từ đó bộc phát mà ra. Đây là tu lý càn khôn. Lấy hắn bây giờ tu vi, lĩnh hội môn thần thông này cũng không tính khó, đã sơ quy môn kính. Bây giờ vừa bật lấy ra luyện tập. Trong tay áo hấp lực đem cao tới bách trượng long tượng Bồ Tát bao phủ. Long tượng Bồ Tát cảm giác thân thể bị gông cùm xiềng xích, một cỗ lực lượng đáng sợ lôi kéo chính mình. Nó thân thể cao lớn bị lực lượng vô hình bao phủ, lại bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Cái gì? Long tượng Bồ Tát kinh hãi muốn tuyệt. Nó liều mạng dãy rủa, yêu khí điên cuồng bộc phát, lại như hãm vũng bùn, càng dãy rủa hãm đến càng sâu. Cực Lạc Bồ Tát, cứu ta! Long tượng Bồ Tát nổi giận gầm lên một tiếng, bách trượng thân thể co lại đến 10 trượng, 1 trượng, 3 thước, cuối cùng hóa thành một đạo thanh quang, bị hút vào Hứa Kiếm Thu trong tay áo. Thê lương tiếng giống còn tại không trung quấn quẩn, Long tượng Bồ Tát đã biến mất không thấy. Cực Lạc Bồ Tát trên mặt niệm mai ý cười trong nháy mắt ngưng kết, mang theo một tia sợ hãi. Không có chút gì do dự, nàng xoay người chạy. Công kênh lục sơn bộc phát ra tốc độ kinh người, hóa thành một đạo ám kim lưu quang bỏ chạy. Chương 245, đừng lề mề chậm chạp, ta không ăn thịt heo. Chương 245, đừng lề mề chậm chạp, ta không ăn thịt heo. Trốn chỗ nào? Hứa Kiếm Thu một tiếng quát lạnh, thân hóa kim quang đuổi sát mà đi. Tung điệu kim quang thần thông thi triển ra, tại hư không lôi ra một đạo chói mắt kim tuyến. Áo bào tím tóc tím thân ngoại hóa thân bay ra, nhìn về phía Hạ Văn Quân, giải quyết. Hạ Văn Quân nhìn trước mắt cái này đã từng đánh bại chính mình hóa thân, rung động trong lòng không gì sánh được. Nàng nguyên bản còn tồn lấy mấy phần cùng Hứa Kiếm Thu lần nữa luận bàn đấu tâm tư. Dù sao ban đầu ở Thần Võ Vương hướng, nàng từng bại vào tay hắn, một mực ý khó bình. Nhưng bây giờ, cái gì luận bàn, cái gì đọ sức, tất cả đều không có. Hai tôn nhị phẩm Bồ Tát, một tôn bị Hứa Kiếm Thu bản thể tiện tay thu nhập trong tay áo, một tôn nghe ngóng rồi chuẩn. Trên lệch quá xa, lớn đến nàng ngay cả khiêu chiến dũng khí đều không có. Phía sau nàng, 1100 tên thần võ vệ đồng dạng kinh hãi không gì sánh được. Bọn hắn liều chết khổ chiến, trả giá bằng máu mới miễn cưỡng làm bị thương Long tượng Bồ Tát. Khủng bố như thế yêu ma, tại vị kia đại cản quốc sư trong tay, không có lực phản kháng chút nào liền bị thu vào tay áo. Một cái khác càng là ngay cả giao thủ cũng không dám, trực tiếp đảm bệnh. Có chút chưa thấy qua Hứa Kiếm Thu thần võ vệ, vốn cho rằng đánh đâu thắng đó đại tướng quân, thua ở đại cản quốc sư trong tay chỉ là tin đồn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới tin tưởng là thật. Hạ Văn Quân lấy lại tinh thần, tiến lên một bước, hướng Hứa Kiếm Thu trịnh trọng ôm quyền không người, đa tạ quốc sư đại nhân ân cứu mạng. Trong thanh âm mang theo cảm kích. Nếu không có Hứa Kiếm Thu kịp thời đến rút, nàng cùng cái này 1100 thần võ vệ, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Kiếm Thu khoát tay áo, đỡ dậy Hạ Văn Quân, ánh mắt đảo qua trên người nàng tổn hại kim giáp cùng nhuốm máu sân bảo, hạ tướng quân bị thương không nhẹ, trước chữa thương, chuyện khác sau đó lại nói. Nói, hắn lấy ra một bình đan dược chữa thương đưa tới, phân phát, mỗi người một viên. Hạ Văn Quân tiếp nhận đan dược, lần nữa không người, tạ quốc sư đại nhân. Nàng quay người đi hướng thần võ vệ, bắt đầu chia phát đan dược. Chia xong sau, trong bình còn lại mấy hạt. Hạ Văn Quân đi trở về Hứa Kiếm Thu trước mặt, hai tay hoàn trả, "Quốc sư đại nhân, đây là còn lại đang dược."
"Không cần, ngươi giữ đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào."
Hứa Kiếm Thu đại khí quát tay, lại từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc khác, "Cái này cho ngươi." Trong bình ngọc có thể trông thấy một viên đan dược màu vàng, đan thể tròn trịa, mặt ngoài lưu chuyển lên quang hoa màu vàng, ẩn ẩn có long hổ hư ảnh vây quanh, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Cái này Hạ Văn Quân do dự, Hứa Kiếm Thu đã cứu được tính mạng bọn họ, lại cho đan dược chữa thương, như lại nhận lấy bực này vật chân quý, nàng thiếu ân tình cũng quá nặng. Quá nặng đi không trả nổi a. Hứa Kiếm Thu thấy thế, ngữ khí cường ngạnh, "Cho ngươi ngươi liền cầm lấy, thương thế làm trọng, đừng lề mề chậm chạp, cái này cũng không giống như là ta biết Hạ tướng quân." Hạ Văn Quân khẽ giật mình, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, "Ai lề mề chậm chạp?" Lời tuy như vậy, nàng hay là tiếp nhận bình ngọc. Hạ Văn Quân thân là thần võ vương hướng nữ võ thần, cuộc đời bậc cân quắc không thua đấm mày râu, trong lòng đối với Hứa Kiếm Thu lần giải thích này có chút bất mãn, nhưng càng nhiều là ấm áp. Được rồi, ai bảo hắn đối với ta có đại ân đâu? Hạ tướng quân đi chữa thương đi, ta cho các ngươi hộ pháp." Hứa Kiếm Thu nói ra. "Làm phiền quốc sư đại nhân." Hạ Văn Quân không chối từ nữa, tại chỗ khoanh chân tòa hạ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra bình ngọc, đổ ra kim đan. Đan dược vào tay, bàng bạc sinh cơ thuận lòng bàn tay tràn vào toàn thân. Nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Kiếm Thu một chút, đem phần ân tình này thật sâu khắc trong tấm khảm. "Hắn đại ân như vậy, ngày sau ta ổn thỏa báo đáp." Hạ Văn Quân không do dự nữa, ngửa đầu ăn vào đan dược. Kim đan vào bụng, hóa thành dòng nước ấm quét sạch toàn thân. Tổn hại kinh mạch cùng nhục thân bắt đầu khép lại, tiêu hao khí huyết khôi phục nhanh chóng. Hạ Văn Quân nhắm mắt ngưng thần, toàn lực luyện hóa dược lực. Hứa Kiếm Thu cố này thân ngoại hóa thân thì chắp tay đứng ở nguyên địa, thần thức trải rộng ra, bao phủ phương viên trăm dặm. Cực Lạc Bồ Tát liều mạng phi độn, công kênh núi thịt bộc phát ra tốc độ bất khả tư nghị. Nàng không dám quay đầu, sợ một chậm lại, thân ảnh áo trắng kia liền sẽ đuổi đến sau lưng. Một đường phi độn mấy trăm dặm, nàng ý niệm hướng về sau quét tới, không có cảm ứng được cái kia cố kinh khủng khí cơ. Cuối cùng trốn, con súc sinh kia kém chút hại chết ta. Cực Lạc Bồ Tát trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Nàng oán hận chửi mắng được Thu Long Tượng Bồ Tát, nhìn về phía trước, Cực Lạc Thiên đã gần đến ở trước mắt. Đó là nơi ở của nàng, chỉ cần chạy đến đi thôi động đại trận, lại thôn vệ trong đó nuôi dưỡng toàn bộ sinh linh, đem tu vi thúc đến đỉnh phong. Cho dù đối mặt chân phận, nàng cũng có sức đánh một trận. Trên đời như thế nào ra khủng bố như thế người? Cực Lạc Bồ Tát một bên bay về phía Cực Lạc Thiên, một bên tâm niệm cấp chuyển, chẳng lẽ hắn là vị nào Phật chuyển thế? Trong óc nàng không khỏi hiện ra một bóng người. 500 năm trước, thiên biến thời điểm, chư Phật nhập ma, Bồ Tát trầm luân, Thu Di Sơn hóa thành ma quật. Chính là tôn Phật này thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, lấy vô thượng Phật pháp thôi động đại trận phong thiên tọa địa, đem toàn bộ Tu Di Sơn phong tỏa. Này mới khiến bọn hắn những này nhập ma chư Phật, Bồ Tát, La Hán, bị nhốt trong núi 500 năm, không được xuống núi làm hại nhân gian. Nếu không thế gian đã sớm sinh linh đồ thán. Nàng cũng là mấy năm trước, thừa dịp phong ấn núi lỏng, mới may mắn chạy ra lồng giam kia. Cực Lạc Thiên hình dáng đã ở trước mắt. Đó là một mảnh bị phấn hồng ma vân bao phủ dãy núi, trong núi cung điện mơ hồ có thể thấy được, tà âm bay tới. Chỉ cần đi vào liền tốt, trong nội tâm nàng buông lỏng. Ngay tại Cực Lạc Bồ Tát sắp bay vào Cực Lạc Thiên thời điểm, ông hư không chấn động, từng đạo vô hình kiếm khí đột nhiên bắn ra, từ bốn phương tám hướng rào sát mà đến. Những kiếm khí này vô sắc vô tướng, vô tung vô ảnh, lại lăng lệ không gì sánh được. Bọn chúng xé rách hư không, đem Cực Lạc Bồ Tát đường lui phong kín. Cực Lạc Bồ Tát hãi nhiên biến sắc, nàng căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động toàn bộ tu vi, công kênh thân thể trong nháy mắt bành trướng, trên làn da ám kim ma văn sáng rõ, hóa thành một tôn núi thịt kim thân. Cực Lạc không hỏng thân, nàng từng vô cùng nhạc bất hỏng thân cản qua Bồ Tát đứng đầu, ngọc khác biệt Bồ Tát một kích toàn lực mà không phá. Suy suy suy, vô hình kiếm khí chạm tại kim thân phía trên, màu ám kim làn da bị tùy tiện xé mở, thịt mỡ bị xoắn nát, ma huyết phun tung tóe, vô số kiếm khí xuyên qua mà qua, ở trên người nàng lưu lại lít nha lít nhít lỗ máu. Ách a, tiêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh. Vâng, Cực Lạc Bồ Tát từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Nàng dãy rủa lấy muốn bỏ lên, nhưng trên thân ma khí tứ tiết, căn bản không làm được gì. Một đạo thân ảnh áo trắng từ trong hư không chậm rãi đi ra. Hứa Kiếm Thu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt đạm mạc. Hắn thi triển tung địa kim quang đuổi kịp Cực Lạc Bồ Tát sau, cũng không lập tức xuất thủ, mà là thi triển hư không long đột, ẩn vào hư không bám theo một đoạn. Hắn liền muốn tìm hiểu nguồn gốc, nhìn nàng một cái hang ổ ở nơi nào. Các loại Cực Lạc Bồ Tát sắp trở lại Cực Lạc Tiên, tâm thần thư giãn nhất thời điểm, hắn thuận tay bố trí xuống đại tự tại có vô hình kiếm khí. Quả nhiên, một kích đánh trò trọng thương. "Thả ta." Cực Lạc Bồ Tát khắp khuôn mặt là sợ hãi, toàn thân thịt mỡ rung động kịch liệt, "Ta nguyện làm trâu ngựa cho ngươi, ta biết được Tu Di Sơn rất nhiều bí ẩn, ta Hứa Kiếm Thu lắc đầu, "Đừng, ta không ăn thịt heo." Hắn vất tay áo mở ra. "Tu lý cả khôn." Hấp lực khủng bố bao phủ xuống, Cực Lạc Bồ Tát còn muốn dãy rủa, nhưng thân thể bị trọng thương đâu còn có dư lực. Công kênh núi thịt cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo ám kim chi quang, được thu vào trong tay áo. Hứa Kiếm Thu vẩy vẩy tay áo. Trong tay áo trong không gian, thiên lôi địa hỏa chống rông sinh ra, vô số kiếm khí tung hoành dạo sát. Tiêu Thê Lương thảm thiết tại trong tay áo quanh quẩn một lát, liền trở về tại yên lặng. Trước đó Long Tượng Bồ Tát, hắn đang truy kích trên đường đã luyện hóa. Bây giờ cái này Cực Lạc Bồ Tát, cũng phí không có bao nhiêu khí lực. Si mị vong lượng, một tay bắt. Hứa Kiếm Thu quay đầu nhìn về cách đó không xa Cực Lạc Tiên. Phấn hồng ma vân bao phủ dãy núi, tà âm bên tai không dứt. Hắn đạp không mà đi,
hướng cái kia ma quật bay đi. Đến đều tới, liền thuận tay dọn dẹp sạch sẽ.
Chương 246, đi, cùng ta vào nhà. Chương 246, đi, cùng ta vào nhà Cực Lạc Tiên. Nơi này càng nên gọi ma quật mới đối. Hứa Kiếm Thu bước vào trong đó, cảnh tượng trước mắt để hắn tiểu đao vẽ cái mông, mở rộng tầm mắt. Từng cái mập mạp như heo đầu chọc nữ tử, đang cùng các loại trạng thái nam tử giao lưu. Có nhân tộc, cũng có thân người đầu thú yêu tộc. Những nữ tử này từng cái cao lớn và mỡ, trên da che kín đường vân đỏ sậm, trong mắt chỉ có tham lam. Mà những nam tử kia, có hai chân run rẩy, mặt không có chút máu leo xuống, thất tha thất thểu đi hướng một bên lồng sắt. Mỗi cái trong lồng sắt đều chật ních hơn 10 người. Có hấp hối, bị dưới thân béo tốt nữ tử há miệng hút vào, cuối cùng tinh khí thần bị rút khô, hóa thành tơi khô. Thường nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nhưng tại nơi này, ngay cả làm quỷ đều là hy vọng xa vời. Cho dù làm quỷ, cũng phong lưu không nổi. Ngay tại Hứa Kiếm Thu bước vào Cực Lạc Thiên lúc, một người mặc hồng y béo tốt nữ tử để mắt tới hắn. Ánh mắt của nàng vốn nhỏ, giờ phút này híp lại, càng lộ vẻ xấu xí. Nàng đẩy ra trên thân đã hấp hối nam tử kia lăn xuống trên mặt đất, run rẩy hai lần liền bất động. Mới tới, nữ tử áo đỏ nhếch môi, lộ ra vàng đen răng. Nàng hướng Hứa Kiếm Thu ngoắc ngoắc tráng kiện ngón tay, thanh âm hùng hậu, "Ngươi qua đây, quỳ xuống phục thị ta." "Thứ đồ chơi gì mà?" Hứa Kiếm Thu ánh mắt lạnh lẽo. "Hủy diệt đi, nhanh." Hắn không muốn nói chuyện, đưa tay hướng nữ tử áo đỏ kia một nắm. "Ách." Nữ tử toàn thân cứng đờ, cảm giác bị bàn tay vô hình gắt gao gông cùm xiềng xích. Nàng liều mạng giãy giụa, thịt mỡ run rẩy, lại không thể động đậy mảy may. "Ngươi muốn làm gì?" "Mau dừng tay." Nàng trong tiếng giống giận dữ mang theo hoảng sợ. Trung quanh những cái kia béo tốt nữ tử nghe được động tĩnh, nhao nhao xoay đầu lại. Gặp sư tỷ bị người chế trụ, từng cái mặt lộ hung quang. Vung ra rượu hữu sư tỷ, muốn chết, giết hắn. Mấy chục cái béo tốt nữ tử như rất tượng giống như va chạm mà đến. Các nàng chạy lúc mặt đất chấn động, thịt mỡ loạn lay động, tràn diện đã buồn nôn vừa kinh khủng. Hứa Kiếm Thu đứng tại chỗ, quanh thân ngũ sắc quang hoa lưu chuyển. Những nữ tử kia đụng vào ánh sáng trong nháy mắt. Phốc phốc phốc. Các nàng béo tốt thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Bị bàn tay vô hình nắm chặt Diệu Hữu, giờ phút này trong mắt chỉ còn hoảng sợ. "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Nàng âm thanh run rẩy, "Mau thả ta, không phải vậy Cực Lạc Bồ Tát sẽ không bỏ qua ngươi." Hứa Kiếm Thu nhìn xem nàng, rốt cục mở miệng, "Đồ con lợn, nàng đã chết." Hắn năm ngón tay một nắm. "Không." Diệu Hữu thân thể bị cự lực vô hình điên cuồng áp xúc, thể nội gân cốt nổ vang, thịt mỡ chen thành một đoàn, cả người bị nắm thành một cái cự đại viên thịt. Tiêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang triệt Cực Lạc Tiên. Viên thịt còn tại không ngừng thu nhỏ. Một trượng, ba thước, một thước. Cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay huyết sắc viên cầu, nhẹ nhàng trôi nổi tại Hứa Kiếm Thu trước người. Hắn tiện tay vung lên, huyết cầu bay về phía hư không, ầm vang nổ tung. Nổ tung không phải huyết vụ, mà là vô số đạo nhỏ như sợi tóc tơ máu. Những sợi tơ này như có linh tính như vậy, quanh quẩn trên không trung, sau đó hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Mỗi một đạo sợi tơ đều tìm đến cùng những này béo tốt nữ tử đồng nguyên khí tức. Đó là Cực Lạc Bồ Tát nhất mạch đệ tử, mặc kệ giấu ở nơi nào, có thể là ngay tại làm cái gì. Xuy xuy xuy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lại đang trong nháy mắt im bặt mà dừng. Toàn bộ Cực Lạc Tiên, Cực Lạc Bồ Tát môn hạ đệ tử đều chu tuyệt. Hứa Kiếm Thu đi đến những cái kia lồng sắt trước, đưa tay vung lên. Song sắt vỡ nát. Bên trong bọn nam tử mờ mịt leo ra, từng cái gầy như quét tủi, ánh mắt trống rỗng. Không phải nhân tộc lời nói, trực tiếp lấy vô hình kiếm khí giết, chỉ để lại nhân tộc. Nghiệp chướng a. Hứa Kiếm Thu than nhẹ một tiếng. Hắn chỉ vào không trung, từng đạo kim quang chui vào mỗi cái nam tử mi tâm. Đó là một tiên thần võ đạo tu hành pháp dưỡng nguyên quyết, có thể ôn dưỡng nguyên khí, chữa trị tổn thương. Mặc dù không thể để cho bọn hắn lập tức khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ít ra có hy vọng sống sót. Hứa Kiếm Thu tác động thành mình, hóa thành từng cái lực sĩ mặc kim giáp bay về phía các nơi, giải cứu Cực Lạc Thiên còn lại người sống sót. Một lát sau, hắn quay người rời đi, thân ảnh biến mất tại Cực Lạc Thiên. Hứa Kiếm Thu trở lại Hạ Văn Quân bọn người chữa thương chỗ lúc, hóa thân ở phía trước hộ pháp. Hạ Văn Quân cùng 1100 thần võ vệ còn tại nhắm mắt điều tức. Đan dược hiệu quả tuy tốt, nhưng thân thể bị trọng thương cần thời gian, đoán chừng còn muốn 1-2 ngày mới có thể khôi phục. Hứa Kiếm Thu vốn định bản thể về trước Thiên Nguyên Thành tu luyện, để hóa thân thủ tại chỗ này. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành lúc, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Một cỗ khó mà hình dung uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ thiên địa. Hứa Kiếm Thu ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, vầng kia mờ nhạt đại nhật quang mang dần dần ảm đạm. Nguyên bản liền tối quang mang, giờ phút này càng là một chút xíu dập tắt. Phản phất có cự thú tại thôn vệ qua mình. Lại tốt giống như vầng mặt trời này vốn là sắp hết đến tàn, cuối cùng đã tới dầu hết đèn tắt thời điểm. Thiên quang cấp tốc ngầm hạ. Toàn bộ thế giới lâm vào một loại quỷ dị nửa hắc ám trạng thái. Cuối cùng, đại nhật cũng không hoàn toàn dập tắt. Nó lưu lại một chút ảm đạm hào quang, miễn cưỡng duy trì lấy vạn pháp giới không đến mức triệt để lâm vào vĩnh dạng. Nhưng này cố khiến người ta run sợ uy áp kinh khủng, lại thật lâu không tiêu tan. Hứa Kiếm Thu trong lòng cảm giác nặng nề. Trên đại nhật là nhập ma đại nhật thế tôn Phật. Bây giờ đại nhật sắp tắt, điều này có ý vị gì? Đại nhật thế tôn Phật muốn nhập diệt, vẫn sẽ có cái gì đại động tác? Diệt thế. Một tôn so sánh nguyên thần tôn giả đại năng, nếu thật phải diệt thế, hắn hiện tại hoàn toàn ngăn không được. Hứa Kiếm Thu trong lòng dâng lên to lớn cảm giác cấp bách. Phải nắm chắc thời gian. Hệ thống công năng nhất định phải đầy đủ lợi dụng. Đây là ngay tại khôi phục thương thế Hạ Văn Quân đột nhiên mở mắt ra. Không chỉ là nàng, tất cả thần võ vệ đều từ chữa thương trạng thái bừng tỉnh, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Cô uy áp kia quá kinh khủng,
như thiên thai giáng lâm. Bọn họ cũng đều biết 500 năm trước thiên biến ghi chép. Thiên biến này, đại nhật bị nuốt, tái hiện lúc đã thành mờ nhạt. Từ đây tà túy mọc lan tràn, yêu ma loạn thế. Bây giờ đại nhật sắp cắt, lại sẽ phát sinh cái gì? Hạ Văn Quân đứng người lên, đi đến Hứa Kiếm Thu bên người. Nàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời điểm này tàn quang, thanh âm mang theo từng tia lo lắng, xin hỏi quốc sư đại nhân, nhưng có biết đại nhật thế nào? Hứa Kiếm Thu thanh âm tại Hạ Văn Quân trong lòng vang lên, nhập ma đại nhật thế tôn Phật, chỉ sợ phải diệt thế. Đây chỉ là hắn phỏng đoán, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, suy đoán này rất có thể chính là sự thật. Hạ Văn Quân thân thể run lên. Nàng từ sư tôn nơi đó biết được không ít bí mật, bao quát đại nhật thế tôn Phật nhập ma chân tướng. Như tôn Phật này thật muốn diệt thế, thế gian có ai có thể cản? Nàng không khỏi nhìn về phía bên người Huyền Đình Nhạc Chỉ Bạch Tỷ Diệp Quốc sư. Có lẽ chỉ có quốc sư đại nhân mới có thể che chở thế nhân. Khả quốc sư đại nhân cao thâm đến đâu khó lường, lại có thể che chở bao nhiêu người? Có thể che chở thần võ vương Hướng Ước vạn bách tính sao? Có thể che chở cái này thương sinh sao? Hạ Văn Quân lo lắng, cho mày. Hứa Kiếm Thu đồng dạng lo lắng. Ngũ Hành Tiên Tông đạo thống còn chưa triệt để tại vạn pháp giới truyền ra. Như đại nhật thế tôn Phật coi là thật như hắn suy đoán như vậy gì thế, hết thảy cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hạ Văn Quân. Vị này nữ võ thần giờ phút này sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy sầu lo. Hạ tướng quân. Hứa Kiếm Thu đông nhiên mở miệng, nếu có một ngày bỏ ngươi một người tính mệnh, liền có thể cứu thần võ vương Hướng, thậm chí là cái này thương sinh, ngươi có bằng lòng hay không? Hạ Văn Quân cơ hồ không có chút gì do dự, dị vực phong tình khuôn mặt không gì sánh được kiên nghị. Nàng thẳng tắp thân thể cao lớn, kim giáp mặc dù tổn hại, khí thế lại không giảm mảy may, nếu có thể cứu thần võ vương Hướng, cứu cái này thương sinh, ta muôn lần chết không chối tử. Chữ chữ âm vang, nói năng có khí phách. Hứa Kiếm Thu nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Cũng là không cần đi chết, chỉ cần. Hắn gật gật đầu, ta có một sách có thể cứu thương sinh, nhưng cần đánh đổi một số thứ. Hạ Văn Quân ánh mắt kiên định, quốc sư đại nhân mới nói. Hứa Kiếm Thu nhìn về phía trên bầu trời điểm này tàn quang, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, cùng ta đi một chỗ, đi ngươi liền hiểu. Đi, cùng ta vào nhà. Hắn đưa tay vung lên, một vệt kim quang cuốn lên Hạ Văn Quân, tiến vào Lăng Tiêu Động Tiên. Thân ngoại hóa thân canh giữ ở nơi đây, che chở một đám thần võ vệ chu toàn. Đại nhật tàn quang ảm đạm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chương 247, Bá Vương Tá Giáp, vai khiêng gánh nặng. Chương 247, Bá Vương Tá Giáp, vai khiêng gánh nặng. Lăng Tiêu Động Tiên. Hạ Văn Quân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bốn bề cảnh vật phi tốc biến hóa, di hình đổi cảnh, bất quá một cái chớp mắt. Nàng ổn định thân hình, dương mắt nhìn lại. Trên trời treo lấy một vòng đại nhật, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Không phải bên ngoài vầng kia mở nhạt sắp tắt tàn nhật, mà là quang mang mang theo ấm áp đại nhật. Tắm rửa tại tia sáng này bên dưới, nàng lại cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Toàn thân căng cứng thân thể đều tại đây khắc lỏng xuống. Đây là nơi nào? Hạ Văn Quân hít sâu một hơi. Quanh thân linh cơ nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trong khi hô hấp đều mang thanh hương. Không có một tia sát khí ma khí, thuần túy tuân lệnh nàng lòng say. Cái này linh cơ nồng độ, ít nhất là nàng ngày thường tu hành mấy chục lần. Đơn giản giống như là trong truyền thuyết Phật kinh ghi lại tu di thánh địa. Hạ Văn Quân không khỏi nhắm mắt lại, vận chuyển thần võ chiến pháp. Công pháp thúc dục, rộng lượng linh cơ giống như thủy triều tràn vào thể nội. Kinh mạch tham lam hấp thu linh cơ, thương thế khép lại tốc độ nhanh hơn. Loại cảm giác này, tựa như tại trong nước bẩn rẫy rùa thật lâu cá, đột nhiên nhảy vào thành tịnh sơ tuyển. Đơn giản thoải mái lâm ly. Một bên, Hứa Kiếm Thu lặng lặng nhìn xem Hạ Văn Quân. Vị này nữ võ thần thân hình cao gầy, còn cao hơn hắn ra nửa cái đầu. Một đầu tóc vàng như thác nước rủ xuống, khuôn mặt mang theo một tia dị vực phong tình tâm thúy. Cùng kiếp trước bóng hoa giống nhau đến mấy phần. Tư thái nóng nảy, liên tiếp phá tổn hại kim giáp đều không che giấu được. Nhất là hai chân kia, thon dài mà căng đầy, tràn ngập lực lượng cảm giác. Không hổ là nữ võ thần. Hứa Kiếm Thu ánh mắt ở trên người nàng dừng lại chốc lát, liền tự nhiên rời đi. Ta đây là vì thiên hạ thương sinh, vai khiêng gánh nặng. Hắn ở trong lòng mặc niệm, đem điểm này vừa mới dâng lên hổ thẹn bất cắt. Hô Hạ Văn Quân phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Nàng nhớ tới chính mình là bị quốc sư đại nhân mang vào, tu luyện liền lướt qua liền thôi. Hạ Văn Quân quay đầu nhìn về phía bên người, Hứa Kiếm Thu đang lặng lặng nhìn xem nàng. Vị quốc sư này đại nhân toàn thân áo trắng, đứng chắp tay. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại làm cho Hạ Văn Quân không khỏi vì đó giật mình trong lòng. Hạ Văn Quân lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi, quốc sư đại nhân, nơi này là? Hứa Kiếm Thu đáp, đây là ta Lăng Tiêu Động Tiên. Động Tiên Hạ Văn Quân nghĩ đến trước đó Hứa Kiếm Thu truyền thụ cho một chút tiên đạo thưởng thức. Động Tiên Phúc Địa tự thành một giới, cùng Phật môn Phật quốc tịnh thổ tương tự. Nhược đại nhật thế tôn Phật coi là thật phải gì thế, Động Tiên này có lẽ thật có thể dung nạp ước vạn sinh linh. Trong nội tâm nàng dâng lên một tia hy vọng, nhưng lập tức lại hóa thành nghi hoặc, không biết quốc sư mang ta đến đây, muốn ta làm những gì? Ai? Hứa Kiếm Thu than nhẹ một tiếng, mang theo vài phần nặng nề cùng bất đắc dĩ, Hạ tướng quân, bên ngoài nhiều người phức tạp, có mấy lời không tiện nói rõ. Thần sắc hắn trịnh trọng, việc này cùng thiên hạ thương sinh có quan hệ. Hạ Văn Quân trong lòng run lên, quốc sư xin mời chỉ rõ. Hứa Kiếm Thu làm ra một bộ khó xử bộ dáng, châm trước một lát, mới chậm rãi mở miệng, ta cái này Lăng Tiêu Động Tiên, mặc dù có thể chứa đựng sinh linh, nhưng cuối cùng có hạn. Nhược đại nhật thế tôn coi là thật diệt thế, ta có thể che chở sinh linh, bất quá vạn nhất. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm hơn, đến lúc đó không biết bao nhiêu người sẽ chết đi. Hạ Văn Quân nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng nhớ tới sách sử ghi chép, 500 năm trước tiên biến lúc thảm trạng, tà túy mọc lan tràn, máu chảy thành sông. Lần này thiên biến sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Thương sinh tội gì a, nàng nhịn không được thở dài. Nếu có thể bỏ một mình nàng tính mệnh, đổi thần võ vương hướng an ninh, nàng nghĩa vô phản cố. Có thể hiện thực là, nàng chỉ là tam phẩm võ thần, tại đại nhật thế tôn Phật diện trước, chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không tính. Cái gọi là liều mình, bất quá là lừa mình dối người thôi. Hy vọng duy nhất đang ở trước mắt vị quốc sư này trên thân. Hạ Văn Quân nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, trong mắt mang theo chờ đợi, quốc sư có thể có thượng sách. Hứa Kiếm Thu trầm mặc một lát mới mở miệng, ngữ khí có chút vi diệu, "Hạ tướng quân, ngươi có biết Phật môn Hoan Hỷ Thiền?" Hạ Văn Quân hơi sững sờ, làm sao đột nhiên nói lên cái này? Vậy cũng không quá đứng đắn. Nàng nghe vậy gật gật đầu, "Có biết một hai. Hoan Hỷ Thiền là Phật môn mật tông tu hành pháp, giảng chính là lấy muốn chế dụng, lấy vui chứng đạo. Tuy là hành quyết, nhưng cũng thường bị tà ma ngoại đạo xuyên tạc lợi dụng. Biết liền dễ làm." Hứa Kiếm Thu trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chân tướng phơi bày, thanh âm đè thấp, thực không dám giấu giếm, "Ta sở tu tiên đạo trong công pháp, có một môn công pháp chính là như vậy, công hiệu lại mạnh không chỉ gấp 10 lần. Pháp này sẽ không đả thương cùng bản nguyên, ngược lại âm dương tương tế, có ích lợi cho nhau." Hắn nhìn về phía Hạ Văn Quân, ánh mắt thành khẩn, "Như tu hành pháp này, đợi ta tu vi tinh tiến đằng sau, có thể che chở sinh linh liền có thể nhiều chút. Thậm chí, cùng đại nhật kia thế tôn chống lại cũng chưa hẳn không thể." Hạ Văn Quân nghe được ngơ ngẩn, nàng cũng không phải là đồ đần. Nói đến nước này, chỗ nào vẫn không rõ. Đây là muốn để nàng cùng nhau tu hành. Nàng không khỏi cảm thấy sắc mặt phát nhiệt. Hứa Kiếm Thu thấy thế, lần nữa thở dài, mang theo ấy nấy, "Ta biết để Hạ tướng quân khó xử, nếu không có chuyện đột nhiên xảy ra, đại nhật sắp cát, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này." Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, "Nhưng vì thiên hạ thương sinh, ta không thể không làm như thế, như Hạ tướng quân không muốn, ta tuyệt không cưỡng cầu." Nói đi, hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía trong động thiên linh cơ mở miệng xuống núi, lưu cho Hạ Văn Quân suy nghĩ lựa chọn thời gian. Hạ Văn Quân đứng tại chỗ, tâm loạn như ma. Nàng tu hành chính là thần võ chiến pháp, đi là lấy chiến dưỡng chiến, cương mãnh bá đạo đường đi. Đối với nhi nữ chi tình chưa bao giờ liên quan đến, cũng không phải không có nam tử đối với nàng lấy lòng. Năm đó ở thần võ học cung, đã từng có sư minh hướng nàng lấy lòng. Sau đó, tại đài diễn võ bên trên, bị nàng ba quyền đánh ngã. Từ đó về sau, lại không người dám tới gần nàng. Về sau nàng vai chọn thần võ vương hướng gánh nặng, trấn thủ biên quan, chống cự vạn yêu cốt xâm lấn. Trong lòng chỉ có gia quốc thiên hạ, đâu còn dung hạ được phong hoa tuyết nguyệt. Bây giờ Hứa Kiếm Thu lời nói này, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Đại nhật sắp cắt, thương sinh tương diệt. Nàng có thể chết, thần võ vương hướng bách tính đâu? Những cái kia hài tử vô tội lão nhân đâu? Quốc sư đại nhân nói đúng. Nếu có thể bỏ một mình nàng, đổi càng nhiều người sống sót, việc này đã làm cho. So sánh bỏ ra tính mệnh, trợ quốc sư đại nhân tu hành điểm ấy đại giới, không đáng kể chút nào. Hạ Văn Quân đè xuống trong lòng bước lên suy nghĩ. Nàng không có nữu nữu niết niết, cũng không có ra vẻ ngượng ngùng, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Kiếm Thu bóng lưng, thanh âm âm vang hữu lực, "Xin hỏi quốc sư, pháp này có thể có dụng?" Hứa Kiếm Thu xoay người nhìn nàng, ánh mắt thẳng thắn, "Hữu dụng, có tác dụng lớn." Hạ Văn Quân gật gật đầu, tóc vàng tại động thiên đại nhật phía dưới lưu chuyển lên nhạt kim quang hoa, "Đã như vậy, ta nguyện trợ quốc sư đại nhân tu hành." Vừa mới dứt lời, sắc mặt nàng lại càng đỏ hơn, tóc vàng dưới da thịt hiện ra trắng nhạt, nổi bật lên cặp kia dị vực phong tình, đôi mắt càng lộ vẻ bối rối. Hứa Kiếm Thu nhìn xem nàng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, "Thành." Hắn đi lên trước, "Thành em ôn nhu, việc này không nên chậm trễ, ta là Hạ tướng quân Tá Giáp." Sau đó đưa tay vì nàng Tá Giáp. Hạ Văn Quân dưới chân mọc rễ, không lúc đích, tùy ý kia đôi thon dài tay tan mất trên người nàng tổn hại kim giáp, áo giáp rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Bên trong là màu trắng sấn bảo, dính lấy vết máu khô khốc. Sấn bảo bên dưới, thân hình nóng nảy đến kinh tâm động phách, tóc vàng như thác nước, sóng lớn rủ xuống đầu vai. Hứa Kiếm Thu là thân kinh bách chiến trí tướng, thuần thục dẫn đạo Hạ Văn Quân tu luyện. Thiên địa giao trinh, em dương tạo hóa pháp vận chuyển, âm dương tương tế, bù đắp nhau. Hạ Văn Quân mới đầu thân thể cứng ngắc, nhưng theo công pháp vận chuyển, dần dần trầm tĩnh lại. Nàng phát hiện Hứa Kiếm Thu nói không giả, pháp này xác thực có ích lợi cho nhau. Thương thế trong cơ thể tại bằng tốc độ kinh người khép lại, tu vi cũng tại vững bước tăng lên. Đến cuối cùng, Hứa Kiếm Thu ôm Hạ Văn Quân đi hướng động thiên linh tuyển. Thương sinh chi trọng, ta một vai khiên chi. Chương 248, Nguyên Anh tam biến, Hạo Thiên Tháp. Chương 248, Nguyên Anh tam biến, Hạo Thiên Tháp. Trong linh tuyển, thủy lãng tung bay. Hạ Văn Quân chỉ cảm thấy thể nội khí huyết tăng gọn, như giang hải lao nhanh, cơ hồ muốn xông ra kinh mạch trói buộc. Nàng kinh hãi không thôi, hiệu quả tu luyện này so với nàng làm từng bước khổ tu 10 năm còn mạnh hơn. Không được, sắp không áp chế được nữa tu vi, nàng cắn răng nói ra. Hứa Kiếm Thu thấy thế, lập tức thoát thân mà ra, trầm giọng nói, ngay ở chỗ này đột phá. Tiếng nói rơi, hắn đã lui ra linh tuyển, phất tay bố trí xuống một đạo cấm chế, đem chọn khu vực bao phủ. Hạ Văn Quân không còn cưỡng chế tu vi, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Nàng bảo vệ chặt tâm thần, toàn lực dẫn đạo thể nội khí huyết cuồng bạo, trùng kích cái kia đạo vây lại nàng nhiều năm bình cảnh. Thần võ đạo chính là thần võ vương hướng thái tổ sáng tạo. 500 năm đến, trừ quá bản gốc người bên ngoài, không người tu tới nhị phẩm cảnh. Một khi nàng đột phá, là có thể đuổi kịp năm đó thái tổ tu vi. Phá cho ta! Hạ Văn Quân khẽ quát một tiếng, quanh thân xích hồng khí máu phóng lên tận trời, như rồng như dao, lên đỉnh đầu ngưng tụ. Và anh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tôn cao tới bách trượng võ thần hư ảnh tại đỉnh đầu nàng hiện hóa. Hư ảnh kia người mặc kim giáp, diện mục có chút mơ hồ, lặng lặng lơ lửng, quanh thân khí huyết như diễm tiêu đốt, đem động thiên hư không đều nhuộm thành xích hồng. Thần uy lâm liệt, khí chấn sơn hạ. Nhị phẩm cảnh, thành. Hạ Văn Quân mở mắt ra, trong mắt tinh quang như điện bắn ra. Nàng cảm thụ được thể nội lực lượng bàng bạc vô tận, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. 500 năm sau, nàng thành thần võ đạo cái thứ 2 đột phá nhị phẩm cảnh người. Mà hết thảy này, tất cả đều bái Hứa Kiếm Thu ban tặng. Nàng quay đầu nhìn về phía bên suối Hứa Kiếm Thu. Đã thấy Hứa Kiếm Thu giờ phút này cũng ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm trọng. Tại Hạ Văn Quân đột phá sát na, Hứa Kiếm Thu thể nội pháp lực cũng đến cực hạn. Muốn đột phá nguyên anh tam biến. Hắn nhắm mắt ngưng thần, toàn lực vận chuyển tiên tiên ngũ hành sinh diệt tiên kinh. Trong động tiên linh khí giống như thủy triều ập tới, tại quanh người hắn hình thành linh khí vòng xoáy. Đỉnh đầu ba động, một tôn nguyên anh hiện hiện. Cái này nguyên anh vốn là 13-14 tuổi bộ dáng thiếu niên. Giờ khắc này ở linh khí quan chú, thân hình bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Dung mạo cũng đang biến hóa, ngây ngô rút đi, hình dáng dần dần thâm thúy. Cuối cùng, nguyên anh hóa thành 18-19 tuổi thanh niên bộ dáng, cùng Hứa Kiếm Thu bản thể không khác nhau chút nào. Chỉ là toàn thân trong suốt như ngọc, tản ra bảo quang. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Nguyên anh dưới thân, pháp lực cương vân bắt đầu ngưng tụ, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển. Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, ngũ hành chi sắc giao hòa, cuối cùng hóa thành một đóa ngũ sắc khánh vân. Vân khí mở mịt, tường thủy tự sinh. Nguyên anh ngồi ngay ngắn bên trên khánh vân. Một vòng quang luân màu vàng chậm rãi hiện lên ở nguyên anh đỉnh đầu. Quang luân lúc đầu như trăng, dần dần ngưng thực, cuối cùng hóa thành như thực chất quang luân màu vàng. Trên luân hiện hiện vô số huyền ảo đạo văn, tản ra quang mang thần thánh không gì sánh được. Nguyên thần chi quang. Đây là nguyên anh tam biến tiêu chí, cũng là ngày sau đột phá nguyên thần cảnh trước đưa điều kiện. Nguyên thần chi quang có thể chống đỡ cản hết thể thần thức công kích, vạn pháp bất xâm, trừ tà lui tránh. Hứa Kiếm Thu chậm rãi mở mắt ra. Nguyên anh, khánh vân, kim luân, cuối cùng đã tới nguyên anh tam biến. Tán phát khí tức cường hành không gì sánh được, như vực sâu như núi. Hắn ngồi ở chỗ đó, tựa như thần thánh giáng lâm. Nơi xa, Hạ Văn Quân sớm đã nhìn ốc. Nàng kinh ngạc nhìn qua tôn kia ngồi ngay ngắn khánh vân nguyên anh, nhìn qua vầng kia thần thánh vòng vàng, tâm thần khuấy động có bình. Quốc sư đại nhân quá mạnh, mà ở trong đó cũng có một phần của nàng công lao. Nghĩ tới đây, Hạ Văn Quân trên mặt nổi lên đỏ ửng, nhịp tim không hiểu tăng tốc. Hứa Kiếm Thu đột phá hoàn tất, đem nguyên anh thu hồi thể nội, làm xong sau mới không chút hoang mang xem xét hệ thống nhắc nhở, ký chủ khóa lại đạo lữ Hạ Văn Quân ban thưởng gói quà một set, thấy ký chủ đạo lữ đột phá 10, phát động gói quà bạo kích Hứa Kiếm Thu trong lòng hơi động. Đạo lữ số lượng phá 10, còn có bạo kích ban thưởng. Mở ra gói quà, tâm niệm vừa dứt, trước mắt hiện ra một mảnh ban thưởng liệt biểu. Thọ nguyên tăng lên thẻ 10 kỹ năng để thăng thẻ 10 thần thông tăng lên thẻ 3 thần thông ngũ sắc thần quang 1 linh bảo hạo thiên tháp 1 linh thạch 10000000 phần thưởng phong phú như vậy, để Hứa Kiếm Thu cảm thấy không gì sánh được kinh hỉ. Phát, thật phát. Ngũ sắc thần quang, đây chính là danh xưng không có gì không soát đỉnh cấp thần thông. Dưới thánh nhân gần như vô địch. Hắn lúc trước tu luyện ngũ hành diệt tuyệt huyền quang lúc, liền từng mặc sức tưởng tượng qua, sẽ có một ngày có thể hay không đem nó thôi diễn đến ngũ sắc thần quang cấp độ. Không nghĩ tới, hệ thống trực tiếp đưa. Còn có linh bảo hạo thiên tháp, hay là đạo lữ tốt. Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, một tôn bảo tháp xuất hiện tại lòng bàn tay. Thân tháp 6 bên 9 tầng, toàn thân kim hoàng, cực kỳ tôn quý. Tháp diêm treo nhỏ bé linh đang, phát ra thanh thúy đạo âm. Thân tháp mặt ngoài khắc lấy nhật nguyệt tinh thần, sông núi non sông. Phản phất đem một phương tiên địa đều đặt vào trong đó. Hứa Kiếm Thu nâng tháp, đột nhiên cảm giác được hình ảnh này khá quen. Chờ chút, làm sao có một cỗ tháp thiên vương cảm giác quen thuộc. Hắn sát mặt quái dị, không khỏi nghĩ đến nhà mình ma đồng nhi tử. Sẽ không phải thật muốn bảo tháp trấn nhi tử đi. Hứa Kiếm Thu khu trừ tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu luyện hóa Hạo Thiên Tháp. Pháp lực liên tục không ngừng tràn vào trong tháp. Hạo Thiên Tháp có chút rung động, thân tháp kim quang lưu chuyển, cùng Hứa Kiếm Thu khí tức dần dần giao hòa. Hồi lâu sau, ông Hạo Thiên Tháp kêu khẽ một tiếng, triệt để nhận chủ, thành hắn hình dạng. Hứa Kiếm Thu hô một tiếng, biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân tháp kim quang đại phóng, trên không trung xoay tròn. Linh bảo hóa hình, kim quang tán đi, to bằng một bàn tay quy bản tiểu nữ hài xuất hiện tại Hứa Kiếm Thu lòng bàn tay. Nàng người mặc màu vàng long văn quần áo, đầu đội tiểu xảo bình thiên quan. Khuôn mặt mượt mà đáng yêu, con mắt to mà sáng tỏ. Rõ ràng hẳn là bá khí uy nghiêm giả dạng, ở trên người nàng lại hiện ra mấy phần ngây thơ. Chủ nhân tiểu nữ hài mở miệng, thanh âm nu nu. Hứa Kiếm Thu cười nói, ngươi liền gọi tiểu thiên đi. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Tiểu thiên nu thuận gật đầu. Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, tiểu thiên hóa thành kim quang chui vào trong cơ thể hắn. Trong đan điền, Hạo Thiên Tháp một lần nữa hiện hóa, lơ lửng tại nguyên anh đỉnh đầu. Thân tháp rủ xuống đạo đạo kim quang, đem nguyên anh bảo hộ ở phía dưới, vạn pháp bất xâm. Hắn ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía động thiên bên ngoài. Có Hạo Thiên Tháp cái này linh bảo, ngay sau đối mặt đại nhật thế tôn, cuối cùng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Đây là Hạ Văn Quân sớm đã mặc vào áo bào màu vàng nóng, đứng tại cách đó không xa. Nàng nhìn tận mắt tòa bảo tháp kia hóa thành nhân hình, lại nghe tiểu nữ hải kia hô Hứa Kiếm Thu chủ nhân, rung động trong lòng một đợt nối một đợt. Linh bảo, đó là có thể so sánh nguyên thần cường đại bảo vật. Quốc sư đại nhân đến tột cùng là lai lịch gì? Nàng càng cảm giác Hứa Kiếm Thu không phải nơi đây người. Hứa Kiếm Thu thuấn di đến Hạ Văn Quân trước mặt, giải thích nói, nàng là linh bảo Hạo Thiên Tháp biến thành, tên cứ gọi Tiểu Thiên. Hạ Văn Quân kinh ngạc gật đầu. Nàng không biết nguyên thần tôn giả mạnh bao nhiêu, chỉ biết là cái kia linh bảo là người nam nhân trước mắt này. Cái này đủ. Hứa Kiếm Thu đông nhiên đưa tay, khẽ vuốt gò má nàng. Quần áo làm sao đổi lại, thanh âm hắn ôn hòa, trong mắt lại mang theo ý cười. Hạ Văn Quân mặt đỏ lên, ta lời còn chưa nói hết. Hứa Kiếm Thu đã nhón chân lên. Nô Hạ Văn Quân mở to hai mắt, lập tức chậm rãi nhắm lại. Hứa Kiếm Thu thanh âm tại bên tai nàng vang lên, Hạ tướng quân, vì thiên hạ thương sinh, tu luyện của chúng ta còn phải tiếp tục. Chương 249, có tân hoan, không bên cửu ái chương 249, có tân hoan. không quên cựu hài hứa kiếm thu thân ngoại hóa thân, mang theo đã khôi phục hơn phân nửa thương thế hơn 1000 thần võ vệ, một đường trảm yêu trừ ma, rốt cục đến Thiên Nguyên thành. Khi tòa hùng thành kia xuất hiện ở trước mắt lúc, tất cả mọi người lòng sinh rung động. Tường thành cao tới 30 trượng, toàn thân do thanh kim thạch lũy thế, thành lâu nguy nga. Cao lâu quảng hạ san sát, khu phố tung hoành như bàn cờ. Đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế. So thần võ vương hướng quốc đô, lại còn hùng vĩ hơn. Thành lâu chỗ cao nhất, Thiên Nguyên hai cái chữ lớn lơ lửng hư không, tản ra nhàn nhạt uy áp. Thần võ vệ phó tướng Hàn Lương nhịn không được trong lòng nghi hoặc, cung kính hỏi: "Xin hỏi quốc sư đại nhân, đây chính là đại cản vương triều?" Hứa Kiếm Thu áo bào tím tóc tím thân ngoại hóa thân đứng chắp tay, thản nhiên nói: "Không, đây là Thiên Nguyên thành. Đây là địa bàn của hắn." Nói đi, Hứa Kiếm Thu đi đầu vào thành. Hơn 1000 thần võ vệ theo sát phía sau. Vừa mới tiến cửa thành, đám người lần nữa rung động. Khu phố rộng lớn không gì sánh được, hai bên cửa hàng mặc dù còn chưa khai trương, nhưng cách cục đã lộ ra. Càng làm người khác chú ý chính là những cái kia kim giáp lực sĩ, chính không biết mệt mỏi làm việc. Mỗi một cái kim giáp lực sĩ tán phát khí tức, đều không kém gì đại đa số người bọn hắn. Một đám thần võ vệ cảm nhận được áp lực vô hình. Những này kim giáp lực sĩ như tạo thành chiến trận, bọn hắn căn bản đánh không lại a. Quốc sư đại nhân trở về một đạo uy nghiêm bá khí thanh âm vang lên. Khương Khuynh Thiên cùng Ngọc Thù Bồ Tát từ trong thành bay lượn mà đến, rơi vào Hứa Kiếm Thu trước mặt. Khương Khuynh Thiên ánh mắt đảo qua thần võ vệ, lại nhìn một chút hóa thân, hơi nhíu mày, quốc sư đại nhân bản thể đâu? Hứa Kiếm Thu bản thể không tại, mà cái kia một đám thần võ vệ bên trong, nàng cũng không thấy được vị kia nữ võ thần Hạ Văn Quân thân ảnh. Hứa Kiếm Thu đáp: "Hạ tướng quân chịu chút thương, còn tại trị liệu." "A." Khương Khuynh Thiên giống như cười mà không phải cười, "Cái kia vất vả quốc sư đại nhân." Nàng một đoán liền biết, cái gì trị liệu, sợ là xong tu đi. Rất hiển nhiên, quốc sư của nàng đại nhân cùng thần võ vương hướng vị kia nữ võ thần đã quấy rầy ở cùng một chỗ. Nam nhân này, thật sự là đi đến cái nào trêu chọc đến đâu. Hứa Kiếm Thu một mặt thong dong, quang minh lẫm liệt nói ra: "Vì thiên hạ thương sinh, thần nghĩa bất dung tử." "A." Khương Khuynh Thiên trong lòng cười lạnh. Người quốc sư này đại nhân thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. Một bên, Ngọc Thủ Bồ Tát trong mắt đứng yên, thần sắc lạnh nhạt. Nhưng nàng thể nội, Ngọc La Sát căm giận bất bình, tên kia thật đúng là cái hoa tâm đại củ cải, có chúng ta còn chưa đủ, lại đang bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Ngọc Thủ im lặng không nói. Gặp nàng không trả lời, Ngọc La Sát tức giận nói: "Tính toán, người nhắc cùng ngươi nói." Nàng vốn còn muốn ở buổi tối có thân thể quyền chi phối sau, cùng Hứa Kiếm Thu trao đổi một chút đồng hương tình nghĩa. Ai biết giá hỏa này liên tiếp ba thiên đô không có trở về. Nếu là đặt kiếp trước, người như vậy thỏa thỏa Hải Vương cha nam. Nhưng nói đi thì nói lại. Ngọc La Sát nghĩ lại, thế giới không giống với lúc trước. Nàng vẫn chờ ôm đùi đâu. Cái gì cha nam? Đây rõ ràng là tâm hoài thương sinh, xả thân cứu thế kỷ nam tử. Đối với, chính là như vậy. Khương Khuynh Thiên chỉ vào đã cơ bản hoàn thành Thiên Nguyên thành, đối với hóa thân nói Thiên Nguyên thành đã xây xong, phía sau an bài như thế nào, ngươi xem đó mà làm thôi. Hứa Kiếm Thu nhẹ gật đầu, nhìn về phía Khương Khuynh Thiên, "Vậy hạ, những này thần võ vương hướng thần võ vệ, tạm thời giao cho người thống lĩnh." Khương Khuynh Thiên nhíu mày, "Làm sao? Quốc sư đại nhân lại phải làm vùng tay trưởng quỹ?" Hứa Kiếm Thu cười cười, "Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, lại nói ta còn có chuyện khác bận bịu." Nói đi, hắn phi thân lên, lang không đứng ở Thiên Nguyên thành trên không. Hắn từ trong không gian chứa vật lấy ra đại lượng linh tài, hai tay kết ấn, thiên lôi diễm phun ra ngoài, bắt đầu luyện chế trận cơ, khắc họa trận văn. Cố này thân ngoại hóa thân mặc dù tu vi không bằng bản thể, lại là lôi thần chủ y biến thành, thiên lôi diễm không thua tam muội chân hỏa, luyện chế trận cơ hoàn toàn không có vấn đề. Phía dưới, Khương Khuynh Thiên ngửa đầu nhìn qua, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Nam nhân này xác thực có bản lĩnh, không có hắn thật đúng là không được. Ngọc Thù Bồ Tát nhẹ giọng tụng niệm Phật hiệu, nhưng trong lòng nổi lên gợn sóng, có hắn tại, Mạn Đà Thành bách tính vô ngại, chỉ là thể nội, Ngọc La Sắt cũng đang nhìn, trong lòng tính toán, phải tìm cơ hội để hắn đem ta mang đến thế giới tu tiên mới được. Ba ngày trước lần nữa thiên biến, để nàng cảm nhận được áp lực. Đại Nhật Thế Tôn Phật một khi thức tỉnh, không biết sẽ phát sinh cái gì. Thân ngoại hóa thân cùng bản thể, ai cũng bận rộn. Lăng Tiêu Độc Tiên, Bờ Linh Tuyển, Hứa Kiếm Thu cùng Hạ Văn Quân ngồi đối diện nhau. Trải qua 3 ngày tu luyện, hai người tu vi đều đã vững chắc. Hạ Văn Quân triệt để vững chắc nhị phẩm cảnh, Hứa Kiếm Thu nguyên anh tam biến cũng căn cơ vững chắc. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở tại Hứa Kiếm Thu trong đầu hiện hiện. Ký chủ khóa lại đạo lữ Hạ Văn Quân đã thụ thai, dòng dõi trong thai nén ban thưởng mong con hơn người gói quà một Hứa Kiếm Thu khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi. Không hưởng công ta khổ cực như vậy, thật đúng là mang bầu. Hắn lại phải đổ bỏ. Tính được đây là cái thứ 7 hải tử, tiểu thất. Mở ra gói quà, Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, ban thưởng liệt biểu triển khai, kỹ năng để thăng thẻ một dòng dõi linh căn tư chất tăng lên thẻ một đạo lữ linh căn tư chất tăng lên thẻ một linh thạch 30000, lần này gói quà không có thần thông cùng linh bảo, nhưng Hứa Kiếm Thu lại càng hưng phấn. Dòng dõi linh căn tư chất tăng lên thẻ, ban đầu xuất hiện qua 2 tấm, hắn đều dùng tại đại nhi tử Hứa Bình An trên thân. Đạo lữ linh căn tư chất tăng lên thẻ, lại là lần thứ nhất xuất hiện. Cứ như vậy, dù là hài tử cùng đạo lữ tư chất lại kém, cũng có thể tăng lên. Hứa Kiếm Thu cảm giác cái này so thần thông cùng linh bảo quan trọng hơn. Thần thông có thể tu, linh bảo có thể luyện. Nhưng tư chất lại là tiên tiên sở định, ngày kia khó sửa đổi. Cải biến tư chất tiên tài địa bảo ít càng thêm ít. Trước cho Nguyên Giao cùng nhỏ Bình An dùng tới. Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, 2 tấm tăng lên thẻ lập tức sử dụng. Cấu Nguyên Giao là hắn cái thứ nhất đạo lữ, ý nghĩa phi phàm. Hứa Bình An là trưởng tử, tại đã xuất sinh nhi nữ bên trong tư chất kém nhất. Mặc dù cũng không tính kém, nhưng làm cha, muốn cho hải tử tốt nhất. Lăng Tiêu Động Thiên một chỗ không gian khác. Dương Trúc Tiểu Trúc, thanh lũ lịch sự tao nhã. Một cái khí chất thanh lãnh nữ tử áo trắng chậm rãi mở mắt ra, kết thúc hôm nay tu luyện. Ta chỉ có hạ phẩm địa linh căn, các loại tu luyện tới nguyên anh cảnh, chỉ sợ còn muốn trăm năm mới được. Cố Nguyên Giao than nhẹ một tiếng. Đây là động thiên linh khí đầy đủ dư giả tình huống dưới. Như tại ngoại giới, ít nhất phải 200-300 năm mới có thể kim đan viên mãn, có hy vọng nguyên anh. Như không độ được tâm ma kiếp, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Ngày bình thường nàng mang hải tử, khi nhàn hạ liền đầu nhập tu luyện. Mặc dù cùng Hứa Kiếm Thu tu luyện, xa so với bình thường hiệu quả tu luyện tốt hơn. Nhưng theo Hứa Kiếm Thu đạo lữ càng ngày càng nhiều, nàng tăng cao tu vi cơ hội cũng liền càng ít. Cố Nguyên Giao không muốn rất lại phía sau quá xa. Về sau trong tỉ muội, Tần Tử Dạng, Ngao Linh Lung, Nhan Phượng Nghi đều đã là nguyên anh chân quân. Mà nàng bây giờ hay là kim đan cảnh. Nếu ta có thiên linh căn, không ra 20 năm, liền có thể đột phá nguyên anh. Cố Nguyên Giao trong lòng có chút đắng chát, thở dài. Đột nhiên cảm giác thân thể ấm áp, một cỗ thư sướng cảm giác từ đan điền dâng lên, lưu chuyển toàn thân, để nàng tâm thần thanh thản. Đây là Cố Nguyên Giao nao nao, lập tức cảm ứng tự thân, ta linh căn tăng cường. Nàng vốn chỉ là hạ phẩm địa linh căn, giờ phút này linh căn bản nguyên lớn mạnh, cùng thiên địa linh khí thân hòa bảo tăng. Trung phẩm địa linh căn. Phu quân, là bởi vì ngươi sao? Cố Nguyên Giao lẩm bẩm nói, trong lòng dâng lên dòng nước ấm. Nàng lập tức nhắm mắt, một lần nữa đầu nhập tu luyện. Lần này, thổ nạp linh khí tốc độ nhanh ba thành. Động tiên một chỗ khác, Hứa Bình An chính mang theo các đệ đệ muội muội chơi đùa. Đột nhiên, một cỗ ấm áp cảm giác từ trong cơ thể hắn dâng lên, rất dễ chịu, nhưng nói không rõ vì cái gì. Hứa Bình An gãi gãi đầu, nghĩ mãi mà không rõ. Thật tình không biết, hắn linh căn tư chất đã từ thượng phẩm địa linh căn tăng lên đến hạ phẩm thiên linh căn.